Chương 253, dò xuống cửu lũy tìm thuốc, đuổi bắt ương thần thái tuế, 1, chương 253, dò xuống cửu lũy tìm thuốc, đuổi bắt ương thần thái tuế, 1, Huyền Diệu chân nhân bảy nhanh chóng động thủ sở ta câu dẫn tư thái, từ tốn nói, tiểu cương ngươi làm bảo đảm nhất phẩm, tranh trí thượng đại phẩm. Cái trước có đăng vị chi vọng, cái sau có chứng nhận vị cơ hội. Cương Dị chép đập miệng, sái nhiên cười nói, định không cô phụ mèo sư mong đợi. Huyền Đô trung cung, thiếu nữ áo xanh hoa bát, hiện thị rõ sinh động. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ đưa lên, thư nhẹ điệu hát dân gian, nhà xa xôi nha đường xa xa, càng đi tây đi nhạn càng ít, ca ca lôi kéo tay của ta, hắn nói nhanh nha mau mau chạy, xuân tiếu tiếu nha thu tiếu tiếu, chạy xong một lần lại một lần, ta giấy nhỏ riêng nó không thấy điệu nhẹ nhàng đơn giản, tiếng ca lắc lắc ung dung mà chuyển vang ở trên không rộng trước điện, bay ra rất rất xa. Ngồi ở Huyền Đô trung cung ngưỡng cửa thật cao bên trên, mập mạp nha đầu hai tay chống lấy mượt mà gương mặt, tự lẩm bẩm, xem ra khuê nhi có thể trực tiếp gọi cô ra. Khương tiểu lang quân đều đem đến chữ tú cung đi, đây chính là được sủng ái quý nhân đãi ngộ. Chữ tú cung thời gian xưa nay vắng vẻ, hoặc có lẽ là toàn bộ phong đô liền không có náo nhiệt qua thời điểm. Từ lúc lên tới thập bát trọng đài cao, Khương Dị giống như nuôi dưỡng ở nội đình không lắm được cương chịu phi tử dần dần bị không hề để tâm quên băng đi. Mập mạp nha đầu khuê nhi, thiếu nữ áo xanh tiểu tiểu đều không từng leo qua môn. Mỗi ngày có khả năng thấy, chỉ có phụ trách chăm sóc cẩm thực sinh hoạt thường ngày hai đầu canh cổng quỷ. Nhưng Khương Dị bản thân lại là dương dương tự đắc, nửa điểm bất giác bị đè nén nhàm chán, ngược lại thích thú. Đây chính là hắn lúc trước tha thiết ước mơ tu luyện tự do có thể tâm vô bằng ngụ, hoàn toàn đắm chìm ở góc nhạc công hạnh, tìm hiểu đạo nhận bên trong, lĩnh hội trong đó vô tận thú vị. Phòng bên cạnh bên trong, khoanh chân ngồi ở trên giường Khương Dị hành công chu điên, được xưng lô đỉnh nhục thân không được rung động, phát ra liên tiếp nhỏ bé nổ đùng. Đại đoàn chắc địch nồng đậm hỏa vân quang khí, theo miệng hắn mũi hô hấp, thổ nạp nhịp, chậm rãi lưu chuyển. Cái kia tập ô ảnh pháp y phồng lên vang dội, tựa như gợn sóng trướng lui chập trùng không chắc. Ti ti lũ lũ như nước diễm lưu, từ diện mục thất khiếu liên tiếp chui ra, hội tụ thành nhiều đám ngưng luyện tinh mang. Thời khắc này Khương Dị không bao giờ lại là phía trước mặt trắng như tờ giấy âm nhu bộ dáng, cơ thể cùng nhuận lộng lẫy, phản phất quan diêu bên trong lung đi ra ngoài một tôn tinh mỹ ngọc tượng. Kim thân ngọc chất, đạo thai đại thành. Khương Dị mở ra hai mắt, ở nguyên đóng thần thức hơi nhảy, khí thế đột nhiên hướng vào phía trong tu liễm. Luyện hỏa như nước. Cái này huấn luyện linh hoa nhật quân thần quyết cũng là có không nhỏ tiến bộ. Hắn nhắm mắt hơi chút cảm ứng, chân khí đồng thời không có so nguyên bản tăng dày mấy phần, tu vi căn cơ lại càng vững chắc kiên cố. Lúc này gọi ra dây vàng. Phục Thỉnh Thiên Thư, bày ra ta bây giờ tu vi chi tiến triển thôi diễn kết quả như sau thiên thư mệnh chủ. Khương Dị cảnh giới, luyện khí thất trọng, 8 thành 6 phần, pháp quyết, chính mạch hành khí quyết, không ra gì, hỗn luyện linh hoa nhật quân thần quyết, nhị phẩm, đạo thuật, trường dưỡng đạo thai tàng nguyên thuật, tầng thứ nhất đại thành, báo niệm dưỡng thần thất tình chú, đại thành, đằng vân giá diễm thuật, đại thành, xích tiêu hư chân khí, tiểu thành, bính đinh đoạn huy xích diệu thần quang, nhập môn, hỗn luyện tông nguyên luyện khí tổng cương vì ta bản kinh còn lại đủ loại đạo thuật thủ đoạn, phần lớn đều từ trong đó thôi diễn biến hóa. Khương Dị mí mắt hơi hấp, tựa như đang nghĩ ngợi. Kế tiếp đột phá bát cửu trọng không chuyện gì độ khó, đơn giản mài nước công phu, khỏe mạnh bản nguyên, mãi đến công hạnh góp đủ liền có thể bước qua cánh cửa. Nhưng luyện khí thập trọng ngưng luyện nhất khí, nhưng phải ngoài định mức tiêu phí chút tâm tư. Đầu tiên tự ngộ luyện khí chi thuật bởi vì lấy tu sĩ hái luyện linh cơ có bất đồng riêng, ngưng liền chân khí biện pháp cũng là ngàn người muôn vạn thuật, rất khó hoàn toàn giống nhau. Khương Dị tâm tự chấp động, cho dù hắn tu luyện huấn luyện tông nguyên, tổng lĩnh vạn chân vô thượng bí yếu, nhưng cuối cùng ngưng luyện ra tới chân khí chưa chắc sẽ cùng bị kia thiếu dương một dạng. Mèo sư trước mắt chỉ nói qua hai loại, nhất phẩm lục dương ái minh chân khí, chí thượng đại phẩm di la diệu hữu chân khí. Khương Dị âm thầm suy xét, dựa vào nói nhận rõ ràng lời nói, chủ trì một nguyên linh cơ huấn luyện điểm chính, có khả năng ngưng luyện nhất phẩm chân khí, khoảng chừng 12 loại, đến nỗi trong truyền thuyết chí thượng đại phẩm, cũng có 4 loại nhiều. Chí thượng đại phẩm chân khí, không chỉ có thể vì bay nâng trúc cơ cung cấp cực lớn trợ lực, còn có thể đánh xuống trước nay chưa có hùng hồn căn cơ, tăng thêm mấy phần chứng nhận vị cơ hội. Theo mèo sư lời nói, đang bị cùng chứng nhận vị có chủ tớ phân chia, nhìn như kém một chữ, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Dối bời ý niệm toàn bộ phun lên, để Khương Dị toàn bộ nung khô sạch sẽ. Tu linh hỏa không sợ nhất chính là phù phiếm ý nghĩ sang bậy. Lĩnh hội luyện khí chi thuật, tại ta mà nói không tính việc khó, dù sao có thiên tư hỗ trợ, cùng với bản thân ta kinh thế nói tuệ. Đơn độc cái này từ nhục thân lô đỉnh hái ra đại dược, lại lẫn lộn hỗn hợp tương ứng linh cơ, vượt qua thoát hình luyện chất có chút không nghĩ ra. Mỗi khi gặp gỡ như vậy nghi nan, Khương Dị liền nhịn không được cảm khái, Diêm Phù Hạo thổ tán tu căn bản không có chút nào đường sống. Trừ phi phúc duyên nghịch thiên hạng người, bằng không thì lão đạo tu đến thập nhị trọng, lại bay nâng trúc cơ cảnh, gần như chuyện ngàn lẻ một đêm. Nghĩ như thế, vị kia từ ba cùng phường đi ra thẳng thi chân nhân đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi, có thể lấy tán tu xuất thân, đạt đến trúc cơ. Trước đây tin đồn lúc cảm xúc không đậm, bây giờ quay đầu lại nhìn, chỉ còn dư lòng tràn đầy bội phục. Tiểu Khương, Tiểu Khương, ghé vào một bên Huyền Diệu chân nhân gặp Khương Dị hành công kết thúc, lập tức không an phận đứng lên, trái ba vòng phải ba vòng mà vừa đi vừa về la lộn. Ngươi đáp ứng rồi dưỡng sinh thuốc bổ đâu? Bản chân nhân thế nhưng là đáng chờ rất lâu. Khương Dị bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng biết mèo sư đi theo hắn chờ tại chữ tu cùng, sợ là có chút buồn hỏng. Dù sao Huyền Diệu chân nhân không có cách nào dựa vào tu luyện giết thời gian, trừ hắn cũng không khả năng cùng người khác nói chuyện. Mấy ngày nay chuyên tâm thanh tu, công hạnh cũng coi như củng cố gần đủ rồi. Bấm ngón tay tính toán, tinh cực tự động, cần phải đi ra ngoài. Khương Dị sờ lên mèo sư đầu, đưa nó ôm vào trong ngực, ta để A Đại, A Nhị thu thập chút hoa kỳ bảo thực, chờ một lúc trở về tinh tế gây rối. Huyền Diệu chân nhân nghe vậy vừa lòng thỏa ý, chủ động cọ sát Khương Dị lòng bàn tay, cười hắc hắc nói, chương 254, dò xuống cựu lũy tìm thuốc, đuổi bắt ương thần thái tuế, 2, chương 254, dò xuống cựu lũy tìm thuốc, đuổi bắt ương thần thái tuế, 2, cái này 6 nguyên nhân tiên cùng, trước kia nghe nói là phong đô bên trên thật sự tu hành chỗ, liền làm thị trị âm ti diêm quân đều rất khó đặt chân, nhất thiết phải đốt hương thông cáo, tấu bẩm chín chất đất hoàng mới được. Tiểu Khương đại khái có thể bốn phía nhìn nhiều, được thêm kiến thức. Khương Dị ôm mèo sư bước ra phòng bên cạnh, nhanh chân rời đi chữa tu cùng, cứ việc phong đô không nhật nguyện phân chia, cũng không có sớm muộn khác biệt. Nhưng người tu đạo bằng vào tạng phủ vận chuyển, cảm ứng sinh sôi, bấm đốt ngón tay thời tự cũng là dễ dàng. Bây giờ coi là giờ thìn một khắc. Khương Dị bốn phía nhìn lại, sương mù mênh mông, tối nặng nề, phản phất vĩnh viễn gặp không được hướng đông. Đi tới 6 nguyên nhân tiên cung trước cửa, tả hữu hai cái canh cổng quỷ thủ cầm trường qua trấn giữ. Bọn chúng vốn là mộ táng chi vật, tích âm thông linh mới khai linh trí, chợt nhìn đi, giống như hai tôn rộng di rộng ngạch thanh đồng mặt người. Sơn Thủy Lang đây là muốn đi ra ngoài sao? A Đại mở miệng hỏi. Ngu xuẩn. Sơn Thủy Lang đều đi đến nơi này, đương nhiên là muốn ra cửa. A Nhị lập tức phản bác, mỗi lần A Đại tra hỏi, nó đều muốn trước mắng một tiếng ngu xuẩn. Nhìn cái này hai cái canh cổng quỷ ngày ngày đấu võ mồm, cũng có chút thú vị. Ta lúc trước nghe tiểu tiểu cô nương nói, thập bát trọng trên đài cao rất nhiều nơi đều đi không thể, liền muốn hỏi một chút hai vị, cái nào lại là có thể tùy ý du lãm? Khương Dị khách khí chất vấn. Tiểu kiều cô nương là ai? A Đại lại hỏi. Ngu xuẩn. Chắc chắn là Huyền Đô Trung Cung nữ quan A. Cái này còn muốn hỏi. Hai cái canh cổng quỷ đánh xong nước bọc chiến, ưa thích mắng quỷ ngu xuẩn A Nhị cùng kính đáp lại, thập bát trọng vì phục dấu vạn quỷ chỗ, nhiều chỗ ngồi đều rất hung hiểm, bất quá Sơn Thủy Lang đeo ngọc bài, tự nhiên không cần phải lo lắng. Khương Dị ngửi lời yên lòng, A Nhị lại cho hắn chỉ rõ mấy cái có thể thường loạn giải xấu chỗ. Đa tạ hai vị. Mặt khác, ta muốn lấy chút còn tại thời kỳ nở hoa bảo thực linh gốc chế dược, không biết có thể làm phiền hai vị hỗ trợ. Hoặc báo cho ta biết đi nơi nào ngắt lấy cũng được. A Đại hào hứng mở miệng, cửu lũy chi địa, dưới có vong xuyên, hai bên bờ mọc ra không thiếu linh thực bảo gốc, dạng gì đều có thể tìm gặp. Khương Dị gật đầu nói tạ, trực tiếp thẳng hướng lấy cửu lũy phương hướng bước đi. Ngu xuẩn, ngươi nói nhanh như vậy làm gì? Vong xuyên há lại là tùy tiện liền có thể đặt chân chỗ. A Nhị giơ lên trường qua, bình nện ở A Đại trên đầu, đánh mắt nổi đồng đóm. Ngươi không phải nói đeo Sơn Thủy Lang ở bài, không cần phải lo lắng sao? A Đại ủy khuất nói. Ngu xuẩn, Sơn Thủy Lang chỉ là Huyền Đô Trung Cung hạ phong chức xuông. A Nhị tựa như giận, lại huy động trường qua đập mấy lần. Chờ hai cái canh cổng quỷ ở mỹ xong, vị tia Khương Tiểu Lang quân đã không nhìn thấy thân ảnh. Cửu lũy chi địa vốn là quỷ đạo sinh trừ ra vãng sinh chỗ. Tầng một phân tầng bốn, tổng cộng 36 lũy, từ vô biên âm khí ngưng luyện ra thổ hoàng quân riêng phần mình chấn thủ quản lý. Nghe nói tại cái này 36 tôn thổ hoàng quân đóng giữ phía dưới, cửu lũy chi địa ngày đêm mở rộng ra ngoài, chính muốn lấp đầy toàn bộ u minh. Đáng tiếc, Khương Dị đứng ở thập bát trọng đài cao hướng xuống nhìn ra xa, rộng lớn vô ngần cửu lũy cương vực, giống một khối bị thiêu dung lưu ly tinh thạch, hơn phân nửa cháy đen, chỉ có ở giữa một góc còn lại óng ánh chi sắc. Cùng là hỏa pháp tu sĩ, mắt thấy bực này phần thiên hủy mà đáng sợ cảnh tượng, hắn thực sự có chút kinh hãi. Thủ đoạn thật là lợi hại. Bát cảnh cung chân quân khôi thủ, đan nguyên pháp hội bên trên dương danh đạo quân hạt giống, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Khương Dị thói quen phục thỉnh thiên thư, thường ngày buông xuống hỏi chuyến này các hung. Tùy tiện ra ngoài thám hiểm khẳng định muốn xác định có đủ hay không ổn thỏa mới được. Toàn bộ hai vòng sau, thiên thư đưa ra không có gì nguy hiểm, gặp nạn thành tường bát tự lời bình luận. Tìm chút bảo dược linh gốc đều không thiếu được một phen khó khăn chắc trở, mệnh số tử long đong nhân sinh a. Hắn than nhẹ một tiếng, lại không bỏ đi chủ ý, lái mãnh liệt diễm quang, sông mở trọng trọng mây đen hướng xuống bay đi. Sau hai canh giờ, liền đã đến tầng cao nhất đệ nhất lũy, sát luật mà. Cửu lũy chi địa, thấp nhất tầng tiên là động nguyên không màu cương duy mà, danh xưng cực thấp động nguyên, cương duy thiên địa, vô biên vô hạn, không màu không khí bây giờ sớm bị oán lệ hung thần lấp đầy, tiểu khương ngươi có thể vạn vạn đi không được. Huyền Diệu chân nhân tại trong ngực hắn dặn dò. Liên quan tới quỷ đạo cùng tiên đạo trận đại chiến kia, nó không chỉ có nghe nói qua, còn hiểu được mấy phần nội tình. Cái kia nên cách nay gần nhất một lần đạo thống chính phạt. Cái này cửu lũy chi địa rộng lớn như vậy, nghĩ đến là cùng thổ đức có liên quan. Khương Dị đặt chân sát luật mà, chỉ cảm thấy dưới chân ốc giã phong ngưỡng, cỏ cây xanh đúng tươi tốt, càng có rất nhiều không hợp thời tiết kỳ hoa dị thảo tùy ý nở rộ, phong quang đẹp không sao tả xiết. Ma đạo có chừng mấy vị kiêm tu minh thổ, không trèo lên chủ vị chân quân, trước kia đều từng góp sức. Huyền Diệu chân nhân nhỏ giọng thầm thì, chân trước đạp xốp bùn đất, từ trong tản mát ra nhuận trạch sinh dưỡng thuần hậu khí tức. Cửu lũy chi địa cũng coi như là thổ đức một lớn hiển lộ rõ ràng, nếu là có thể tồn thế lâu ngày, nói không chừng có thể đại hưng mình đứng đất, nâng đỡ ra một vị tương quan đạo quân. Nó dừng một chút, vừa miệng đếm còn lại 8 lũy danh ngục, sát luật mà, vừa sát mà, thạch mỡ màu sát mà, nhuận trạch địa, kim túc trạch mà, kim cương sắt trạch mà, thủy chế trạch mà, gió lớn trạch mà, động nguyên không màu cương duy mà. Cái này cửu lũy chi địa, cơ hồ đem diêm phù hạo thổ 7-8 phần thổ hành linh vật đều hết sạch. Tiểu Khương ngươi ngay tại một tới 4 lũy dạo chơi, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể nhặt được mấy thứ hảo vật. Huyền Diệu chân nhân vừa mới rời đi chữa tu cung, liền không nhịn được vui chơi, móng vuốt tại trong đất lấy, thương phấn nói, cần biết, thổ hành linh tài tác dụng phổ biến nhất, còn lại tứ hành tu sĩ mặc kệ là mở đạo phủ, thiết lập sân môn, vẫn là nâng đỡ pháp mạch cơ nghiệp, đều ly không được. Khương Dị cười một tiếng, mèo sư cái này là thực sự đem 10 phần biên mãn thánh vương mệnh cách, xem như hữu cầu tất ứng cầu nguyện tây. Hắn quyết định trước tiên loại kém 4 lũy nhuận trạch địa tìm được vong xuyên chỗ, đem hiếu kính mèo sư dưỡng sinh thuốc bổ tài liệu cần thiết góp đủ, lại chuyển mà đi dạo bên trên một phen. đệ tứ lũy, nhuận trạch địa. Quả nhiên là thật là lớn cơ duyên. Thân mang mơ hồ hoàng đạo bào thanh niên nam tử tay phải nâng lên tử bì hồ lô, ở trong phun ra từng cỗ hung thần lang yên, hóa thành trương cái mặt quỷ, truy đuổi một đầu không cánh không đủ thừa xương mù phi xả. Chương 255, do xuống cửu lũy tìm thuốc, đuổi bắt ương thần thái tuế, 3. Chương 255, do xuống cửu lũy tìm thuốc, đuổi bắt ương thần thái tuế, 3. Bên cạnh nữ tử nhưng là đỏ tươi váy lụa, đầu kéo hướng tiên mũi tóc, khuôn mặt yêu mị, dáng người uyển chuyển, đang cười nhẹ nhàng tán dương, không nghĩ tới Khang sư huynh còn có bực này duyên phận, có thể có thủ đoạn phá tan cấm chế, len lén lẻn vào cửu lũy chi địa. Họ Khang thanh niên đắc ý cười nói, sư muội có chỗ không biết, lần xuống núi này chính là nhận Khang trưởng lão thủ lệnh. Hoàng tử còn tên kia trung quy là cái họ khác, không đáng tin cậy. Trời ban cơ duyên đều gọi hắn làm hỏng. Khang trưởng lão gặp ta khí số bất phàm, mới ban thưởng ta một đạo huyền luật thượng động phù thông ngũ nhập mình tới nơi đây. Họ Khang thanh niên đi bộ nhàn nhã, bấm niệm pháp quyết một ngón tay, cái kia cố hung thần lang yên biến ảo bảy, tám tấm đáng sợ mặt quỷ, trước sau vây giết, tả hữu giáp công, đem đầu kia thừa xương mụ phi xà nhốt ở bên trong. Sư muội lại đứng ngoài cuộc, nhìn ta như thế nào bắt đầu này đằng xà đem hắn luyện thành một cái linh châu, vừa vận luyện chế món kia ngũ nhạc chân hình đồ. Họ Khang thanh niên hai tay chặp lại, thôi phát bích mang tựa như quý thủy chân khí, tựa như cuộn cuộn sông lớn rội rửa mà đi. Đầu kia không đủ không cánh thừa xương mù phi xà, khoảnh khắc liền bị quấy đến nát nhừ, vài đầu mặt quỷ đi theo cắn xé, hóa đi đại cổ tiêu tán mùi bùn đất, chỉ còn lại hai thước còn lại dài, đông lúa tựa như trong bát hoàng tinh mang. Họ Khang thanh niên thần niệm một nhiếp, cấp tốc thu vào đá lựa chế trong một bông. Minh thổ thuần âm, vốn nên dùng dương mục nở rộ. Âm mục cứng át, dễ dàng sinh hối. Nhưng trên tay hắn chỉ có đinh hỏa chi vật, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng. Nếu như đổi thành bính hỏa liền không được, tính chất khô mạnh, tổn thương mình thổ linh tính chất. Váy lụa nữ tử ánh mắt đung đưa như nước, âm thanh nhất thời nũng nịu, chúc mừng sư minh. Cái này một phần mình thổ tinh khí, giá trị ít nhất 100 vạn phụ tiền. Nếu như lại tìm được gốc kia ương thần thái tuế lần này sợ là muốn tích lũy đủ công đến thập nhị trọng cô lương. Họ Khang thanh niên đắc chí vừa lòng, đem treo ở giữa không trung tử bị hồ lô vừa thu lại, lang yên hừng hực lại tiếp tục thu hẹp trở về. Khang trưởng lao cố ý truyền ta một đạo tầm long phân kim thuật chuyên có thể thăm dò địa khí di động, cái này cửu lũy chi địa mình thổ đại thịnh, không biết được lớn bao nhiêu linh thực bảo gốc. Hắn ngược lại là không có nhìn lâu váy lụa nữ tử, mang lên đối phương chia sẻ cơ duyên, chủ yếu cân nhắc đến gặp nguy tượng, có quan sát lộ hoặc sau địa người. Đây là ma đạo pháp mạch tu sĩ quen dùng thủ đoạn. Họ Khang thanh niên ngửa đầu nhìn trời, thượng tầng trừ phi cao hơn lũy mà, chính là thập bát trọng đại cao. Đó mới là chân chính tích chứa lớn cơ duyên, đại tạo hóa chỗ. Nhưng chớ nói chính mình, chính là Khang trưởng lão đích thân đến cũng bạn bạn không dám tự tiện xông vào. Sư muội yên tâm, chờ ta ngày khác luyện khí thập nhị trọng, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Chờ một lúc đạt được mình thổ tinh khí tự nhiên có ngươi một phần. Họ Khang thanh niên một bên bấm đốt ngón tay pháp quyết, dưới chân liên động, tìm kiếm phương vị, một bên vẽ lấy bánh nướng nói. Không bao lâu sau, hắn vui mừng nhướng mày, cười lớn một tiếng. Khang trưởng lão quả thật tính toán không lộ chút sơ hở, ta cũng quả thật là khí số không cạn, lại bảo ta bắt được cái kia ương thần thái tuế. Chợt lái quý thủy chân khí, giống như đại giang chạy xiết, mau chóng đuổi theo. Chờ ta một chút, sư minh. Váy lụa nữ tử vội vàng đuổi kịp, đồng dạng tràn ra đại đoàn nồng diễm, tựa như mây khói hoành không, đuổi theo họ Khang thanh niên. Tiểu Khương, Tiểu Khương, đây là ngũ phẩm linh ngưỡng, đào một túi thu, sau này chủng linh mét linh cốc đều có thể dùng. Tiểu Khương, Tiểu Khương, chỗ này còn có nhị phẩm cấn nguyên thổ, mau đem cái kia túi linh ngưỡng ném đi, mặt hàng gì cũng xứng cho chúng ta dùng. Tiểu Khương từ xuống đến đệ tứ lũy nhuận trạch địa, huyền diệu chân nhân miệng liền không co dừng lại, hung hăng nhắc tới, chắc là có thể từ ung tùm cây rong, khe núi đồi núi bên trong tìm ra một hai dạng hảo vật. Mới hai canh giờ không đến, Khương Dị sau lưng chiếc kia ngũ âm túi liền bị nhét căng phồng. Trường môn cho tay áo túi ta lưu cho A gia, ủy mộ mộ cái kia, ta cũng không có ý tốt cùng khuê nhi cô nương mở miệng muốn. Khương Dị thở dài, hạ tu chi tưởng gom tiền mua kiện thu nạp pháp khí có thể quá khó khăn. May mắn hắn mang theo bên mình chút đất mục, đinh hỏa linh tài, hai thứ này linh tài gần với thổ hành linh vật, bao nhiêu có thể tạo được thu xúc tích chứa tác dụng. Nghèo sư, nghỉ một lát đi, cái túi này đều nhanh không chứa nổi. Khương Dị bất đắc dĩ hô. Tòa này phong đô tuy nói bị bắt cảnh cung tiêu đến nửa hủy, nội tình cũng không thua giáo tự đầu pháp mạch, thậm chí càng thâm hậu chút. Chỉ nói cửu lũy 36 tầng, liền có thể xưng phòng chữa thiên bảo địa. Luyện khí thất bát phẩm linh tài linh tư cách khắp nơi có thể thấy được, năm sáu phẩm làm sơ tìm kiếm cũng có thể tìm được không thiếu. Tiểu Khương, ngươi nhớ kỹ để vị tiên nương nương đang ngồi gả danh mục quà tặng bên trên, thêm một kiện bản mệnh vật. Huyền Diệu chân nhân một hồi đào đất huyệt, một hồi bỏ đầm lầy, làm cho toàn thân bất thiểu, chống lạnh nói, cái này phá cái túi vừa thu lại không được linh tính, cũng giấu không được tinh khí, còn dễ dàng để ngũ hành linh vật nhiễm phải âm trọng, quá vướng bận. Nếu không phải là quỷ đạo đại bại, bị quản chế tại tiên đạo thiên cương, theo bản chân nhân nhìn, dứt khoát đem cửu lũy chi địa toàn bộ bỏ bao mang đi. Phóng nhãn diêm phù hạ thổ, cũng không mấy chỗ có thể hiện lộ rõ ràng thổ đức đại đạo kỳ quan. Khương Dị lắc đầu nở nụ cười, mèo sư đây là thấy gì bảo bối tốt đều nghĩ hướng về trong nhà cầm. Nói đến cũng trách, bản chân nhân nghe nói xuống đến đệ tứ lũy nhuận trạch địa, sẽ có không thiếu quỷ vật, âm vật, yêu vật dựng dục ra tới, có thể chúng ta cùng nhau đi tới, nửa cái đều không nhìn thấy. Huyền Diệu chân nhân gãi gãi sợi râu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhuận trạch địa phân tầng 4, ở giữa có thổ, gió, thủy tam trọng khí mạnh ngưng, từ trước đến nay linh cơ sung túc, sinh khí dạng dào, vốn nên tích tụ tạo hóa, dài dưỡng vạn vật mới đúng. Có thể nó cùng Khương Dị bốn phía đi dạo, chỉ nhặt chút linh vật, căn bản không có gặp gỡ cản đường đồ vật. Có lẽ là vận đạo hảo, tránh đi. Khương Dị túi đầu mắt liếc sơn thủy lang ngọc bài, âm thầm suy nghĩ, Huyền Đô Trung Cung phân phát xuống chứng tử, xem ra phá lệ có tác dụng. Hắn vai kháng ngũ âm túi, như cùng vui lấy được mùa lao nông. Phía trước không xa chính là Vong Xuyên Mèo Sư, đừng có chạy lung tung. Đệ tứ Lũy Nhuận Trạch địa chính giữa, đứng thẳng tứ phương thần vị. Phải biết tầng 1 phân tầng 4, mỗi tầng đều do một vị thổ hoàng quân quản lý. Những thứ này thổ hoàng quân từ nguyên khí ngưng kết mà thành, chấp trưởng huyền luật, thống ngự địa mạch, du hồn cùng sông núi tinh quái, vốn là quỷ đạo ý đồ chấp trưởng u minh, tạo dựng luân hồi trọng yếu một vòng. Chương 256, không biết Tôn Ti hạ tù, cũng dám ngẩng đầu nói chuyện, 1, chương 256, không biết Tôn Ti hạ tù, cũng dám ngẩng đầu nói chuyện, 1, chỉ tiếc, đây hết thảy đều bị bắt cảnh cung một mùi lửa thiêu hủy, 36 tôn thổ hoàng quân đều tiêu vong, bây giờ chỉ còn dư trống rỗng thần vị vẫn đứng sừng sững, thỉnh thoảng có chút bày tỏ văn nốt cháy, hóa thành khói xanh quanh quần phiêu đãng. Mập mạp nha đầu đặt mông ngồi ở trong đó một phương thần vị bên trên, nắm khói xanh liền có thể nghe thấy mấy phần thành kính khẩn cầu thanh âm, như là cái gì phục nguyện thổ hoàng quân hàng đại từ tri ân, lưu vong cực chi trạch, vung xuống cứu độ chi phúc, ban thưởng càng tạo chi nhân hay là làm cho địa mạch tan hòa, có cây tư binh, triệu dân không dịch, động thổ không phạm các loại. Ồn ào. Mập mạp nha đầu lắc lắc bàn tay, tản ra những thứ này mượn từ bảy tỏ văn truyền tới từng trận cầu nguyện, chỉ điểm một đám tinh quái, vũ phẩm linh những ngươi cũng không cảm thấy ngại vứt xuống bên ngoài. Để Khương Tiểu Lang quân nhìn thấy, còn tưởng rằng cửu lũy cùng không đáy lên một dạng, cũng là quỷ nghèo. Đúng không, nhị phẩm cấn nguyên thổ cũng tạm được, bóp mấy khối đặt ở ven đường trên đường. Ai bảo ngươi chôn gốc cây phía dưới? Cái này để người ta như thế nào nhặt được? Ngu xuẩn quỷ, những cái kia sông núi đầm lầy nhuận trạch sinh dưỡng đi ra ngoài tinh quái, người người hình thù kỳ quái, có chút ngoại hình giống như dê, toàn thân màu vàng đất, có chút hình thú bốn chân, không miệng chỉ có thể ăn quê mùa. Hàng trăm hàng ngàn ố ương, bị mập mạp nha đầu chỉ huy ra roi, chuyên chở đủ loại linh tư cách linh tài. Chờ Khương Tiểu Lang quân đi đến Vong Xuyên liền có thể cùng tiểu kiểu cô nương đụng vào nhau. Ha ha ha. Khuê nhi thật là cơ trí. Mập mạp nha đầu hai tay chống lạnh, đáp ý cùng tiếu, nếu không thì nói hộ yêu trong thoại bản tiểu thư bên cạnh, dù sao cũng phải phối cái thông minh lanh lợi chi kỷ nha hoàn. Việc lớn không tốt. Tổ nãi nãi. Lông tóc rối tung, mặt đỏ như khỉ sơn tiêu tiến lên bẩm báo, không biết từ nơi nào giết ra một người tu, đem nhỏ hiến tặng cho tổ nãi nãi ương thần thái tuế sợ chạy. Mập mạp nha đầu dựng thẳng lên lông mày, phẫn nộ quát, gan chó thật lớn. Gốc kia ương thần thái tuế, thế nhưng là nó chỉ đích danh muốn luyện khí nhất phẩm bảo dược. Bởi vì nhìn Khương Tiểu Lang quân mặt trắng như tờ giấy, có chút thể hư, cho nên mới suy nghĩ tìm tốt hơn vật cho hắn bồi bổ thân thể. Bằng không thật làm một cái nguyên dương thiếu hụt, há không ủy khuất huyền nữ nương nương cùng tiểu kiểu cô nương. Tổ nãi nãi đổ vật cũng dám cướp mất. Ta xem hắn có mấy cái mạng. Mập mạp nha đầu lộ ra miệng đầy răng nanh, vừa nói, tên kia ở nơi nào? Sơ Tiêu nằm dạp trên mặt đất nơm nớp lo sợ, đuổi theo ương thần thái tuế thẳng đến Vong Xuyên. Mập mạp nha đầu lập tức như lửa thiêu cái mông, cọ nhảy lên, hỏng. Tiểu kiều cô nương đang tại cái tiên nhi, chờ lấy ngẫu nhiên gặp Khương Tiểu Lang quân. Tặc túng điểu, chỉ toàn hỏng tổ nãi nãi đại sự. Chất đất chi địa, một dòng sông nhỏ uốn lượn mà qua. Tối tăm vần đục, thủy khí mờ mịt. Đây cũng là Vong Xuyên. Sớm tại quỷ đạo hưng thịnh lúc, đây là âm ti giới hạ. Dù là trúc cơ chân nhân bỏ mình toàn hóa, chuyển thế lâu thai, cũng phải từ nơi này qua một lần, chỉ là có năm thế chi trạch che chở, không cần uống cái kia một bát tẩy đi trước kia nước canh. Bây giờ lại cùng dòng suối nhỏ một dạng, cũng không thấy độc gì trùng, hoan hồn. Khương Dị chưa từng quá mức tới gần, dọc theo bờ sông bên mở, tiện tay ngắt lấy còn tại thời kỳ nở hoa linh thực bảo gốc. Đầu này gần như khô cạn, tựa như tại mùa khô Vong Xuyên cũng coi như là thủy đức ý tưởng hội tụ chi vật, phối hợp đệ tứ Lũy Nhuận Trạch địa đất gai màu mỡ mình thổ, khí hậu giao dung, sinh khí mạnh mẽ, không biết tẩm bổ bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Giống âm đà la thảo mê quốc hoa bực này chân quý đồ vật, vô tận tam linh tứ thủy đều chưa hẳn tìm được ra bao nhiêu, dưới mắt lại khắp nơi đều có, nở rộ nở rộ. Khương Dị chưa từng nhiều lấy, những thứ này linh tư cách linh tài đến lúc đó còn phải hao tâm tổn trí chế tác, chậm trễ ngày tháng tu luyện. Đầy đủ để huyền diệu chân nhân làm ăn vật nhi liền tốt, không cần thiết chữ hàng như núi. Hắn ôm mèo sư ngược dòng bơi mà lên, dự định nhìn một chút Vong Xuyên đầu nguồn. Tối tăm nước đục ngầu hoa xoay chuyển nhi, nhẹ nhàng cuốn qua. Càng đi về trước vừa đi, thủy khí dần dần dày, di tán thành một mảnh sương mù, thấm ướt đầu vai. Ô ảnh pháp y hơi thoáng qua lượng màng, đuổi đi khỏa tới từng cơn đớn lạnh. Đột nhiên, Khương Dị ngừng cước bộ, nghiêng hai yên lặng nghe. Bờ bên kia lại có tiếng ca truyền đến. Nhà xa xôi nha đường xa xa, càng đi tây đi nhạn càng ít. Ca ca lôi kéo tay của ta, hắn nói nhanh nha mau mau chạy. Xuân Tiếu Tiếu nha thu Tiếu Tiếu, chạy xong một lần lại một lần. Ta giấy nhỏ riêng nó không thấy hắn lập thân bờ sông, sương mù đẩy ra, thiếu nữ áo xanh phiêu nhiên mà tới. Chính là tiểu kiểu cô nương. Nàng lần này đầu đội mũ rộng ảnh, tay trái xách theo sọt cá, tay phải cầm cần câu. Cùng mới gặp ngược lại là khác biệt. Tuổi còn nhỏ coi như câu cá lão. Khương Dị đoán thầm một câu, chủ động hô, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hiệp Luật Lang tiểu đại nhân, đã lâu không gặp à. Tiểu Kiều nghe xong xưng hô này, khỏe mắt lập tức cong, vẫn còn gượng chống giữ nghiêm mặt, Khương Tiểu Lang quân, ngươi lúc trước nói quen lộ liền đến bái kiến, ta đợi trái đợi phải đều không thấy được bóng người của ngươi. Khương Dị khẽ cười nói, cái này không đang bệ bội lấy quen thuộc đường xa đi. Tiểu đại nhân đây là muốn đi câu cá. Tiểu Kiều hừ một tiếng, vốn là còn có chút khí, có thể nhìn thấy Khương Dị khoan bảo đại tụ khép tại trong sương mù bộ dáng, nhớ tới hắn tại chữ tu cung lẻ loi một mình, thần sắc lại sinh động đứng lên. Đúng vậy, A Vong Xuyên nối thẳng sông núi, cái kia nhi là quỷ môn, ta thỉnh thoảng sẽ đi chỗ đó vớt mấy cái không về chỗ âm hồn. Nguyên lai là câu quỷ sao? Khương Dị gật gật đầu, không có chủ động mở miệng hẹn lấy đồng hành. Tiểu Kiều một chút thất lạc, thật là khó giống như người chia sẻ yêu thích, thế mà không được đến đáp lại, thực sự là đáng giận. Nàng nhẹ giọng hỏi,
Khương Sơn Thủy Lang không vui đi thuyền sao? Cũng không phải là như thế. Khương Dị lắc đầu, hắn cũng không thể nói mình là nương nương coi trọng người hưu duyên phải tuân thủ nam đức không thể cùng cô gái khác quỷ đi quá gần. Hái thuốc sự tình đã xong xuôi, tính toán canh giờ cũng không sớm, nên trở về chữa tu cung. Lui về phía sau Hiệp Luật Lang đại nhân lại có nha hứng, nhất thiết phải mang kèm theo tại hạ. Lần này không đi, về sau mới không để ngươi. Tiểu Kiêu thì thầm trong lòng, trên mặt chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng á thả ra thuyền nhỏ, đem cần câu cùng sọt cá đều bày đi lên. Đang muốn chèo thuyền du ngoạn rời đi, một tia ô quang đột nhiên phi thoăn mà đến, bịch một tiếng ngã tiến vong xuyên. Vật kia rơi xuống nước, giống vui sướng cá chép lớn ngộ nhập sôi sùng sục nối sát, đang một cái nhảy tới, rơi vào thuyền nhỏ bên trong. Chương 257, không biết Tôn Ti hạ tù, cũng dám ngẩng đầu nói chuyện. 2, chương 257, không biết Tôn Ti hạ tù, cũng dám ngẩng đầu nói chuyện. 2, Khương Dị ngưng thần nhìn lại, phát hiện là cái lớn chừng bàn tay, mặc kiếm đỏ tiểu gà nhi. Sắc mặt xanh trắng, miệng mũi tất cả tại, sinh động như thật, chính như trong tạ anh hải. Không đợi hắn cẩn thận phân biệt, một cỗ dòng nước đột nhiên tật tuôn ra mà đến, như lao nhanh sóng lớn giống như rủ xuống hoành không, thoáng qua ngưng kết thành một đạo thanh niên thân ảnh. Tại hạ chiếu ưu phái Khang Lam Vân, đuổi bắt ương thần thái tuế đến nước này. Người kia không chế quý thủy chân khí, chân đạp quần quần đại giang, ở trên cao nhìn xuống nói, nếu có quấy nhiều hai vị chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Chiếu ưu phái, Khang thị. Khương Dị nhíu mày, cái này hẳn chính là hắn gặp phải thứ nhất nói tộc dòng chính. Xem ra phong đô như thế, ngoại trừ nương nương chọn tế kinh tiên mánh khóe hấp dẫn nam bắc địa giới tu sĩ lũ lượt mà đến, bản thân tích chứa cơ duyên cũng đưa tới không ít người. Chỉ có điều ương thần thái tuế là cái quái gì? Khương Dị không khỏi bộc lộ ra thân môn chữa đầu pháp mạch nông cạn kiến thức. Còn tại trong ngực huyền diệu chân nhân nhỏ giọng giao lưu, luyện khí đẳng cấp nhất phẩm bảo dược, lại gọi huyết thái tuế. Âm khí tụ tập chi địa, nếu có khỏe mạnh cây rừng lớn lên, dưới cây ba tấc liền sẽ tích chứa một tia ương khí thâm niên lâu ngày biến hóa thái tuế. Vật này như chi thịt, có thể kéo dài tuổi thọ, tráng dương sinh khí. Khương Dị hơi có ngoài ý muốn, kéo dài tính mạng chi dược xưa nay hiếm có, cái này muốn thả đến bên ngoài đại phường thị, sợ rằng phải nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu Kiêu nhàn nhạt liếc nhìn thanh phốc phốc bé con, nàng chưa kịp mở miệng, cái tia thái tuế hoa hoa kêu to, tựa như cực sợ, hóa thành một tia ô quang đột nhiên nhào về phía Khương Dị. Chạy đi đâu? Khang Lãng Vân gắt gao nhìn chằm chằm ương thần thái tuế, chỉ sợ con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, tâm niệm khẽ động, dưới chân đạp nước sông quần quần liền hóa thành quý thủy chân khí, phô thiên cái địa dội rửa xuống. Thế như bạn tấn phong phú dòng nước, chạy thẳng tới Khương Dị chỗ phương hướng, cái này khiến hắn nhíu mày, nhưng cũng không muốn trực tiếp động thủ, lúc này tế ra minh diễm kính. Vật này là từ tùy lưu thư cái kia nhi đạt được, chính là một kiện pháp khí hộ thân, liệt liệt diễm quang đột nhiên mở ra, đem quý thủy chân khí ngăn tại bên ngoài. Các hạ đây là ý gì? Khang Lãng Vân sắc mặt lúc này trầm xuống, suy bụng ta ra bụng người. Chỉ coi Khương Dị là gặp bảo khởi ý, muốn chia một chén canh. Hắn cảm ứng được đối phương khí thế, miễn cưỡng luyện khí thất trọng, tu vi như vậy cũng dám đối với chính mình bất kính. Bây giờ hạ tu, thực sự là không biết sống chết. Khương Dị ngửi lời, chân mày nhíu chặt hơn, ngựa khí thật tiết lặng, nghe không ra nửa phần nộ khí, các hạ lời này bắt đầu nói từ đâu. Vật này đột nhiên đánh tới, lại không phải ta chủ động cướp đoạt tới tay. Hú hồ, các hạ không phân tốt xấu liền thôi phát chân khí, nếu là thương tới đến ta phải nên làm như thế nào? Nếu như tại Bắc Mang Lĩnh, Khang Lãng Vân thấy luyện khí thất trọng hạ tu, nơi nào nguyện ý nói nhảm? Dám can đảm lắm miệng, quay đầu chính là một phát quý thủy chân khí quấy nát vụn tốt đủ, hóa tan huyết khí. Nhưng bây giờ có thể phá tan cấm chế tiến vào cửu lũy chi địa, hơn phân nửa có chút bối cảnh lối vào, không tốt tùy tiện đánh giết, miễn cho kết xuống nhân quả. Nhớ tới nơi này, hắn cưỡng ép kiềm chế sát tâm, ôn tồn nói, vừa mới là ta vội vàng qua loa, xin hỏi các hạ cái nào tọa pháp mạch? Khương Dị nhìn nhìn nhào vào bên chân mình, co lại thành cục thị tương thần thái tuế, lại ngẩng đầu ngắm nhìn cao cao tại thượng Khang Lam Vân, khoe miệng kéo ra một chút ý cười hiền lành, khiên cơ môn, quan lan phòng. Ngươi nói sớm a, nguyên lai chỉ là môn chữ đầu tam lưu mặt hàng. Khang Lãng Vân nao nao, nhất thời thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, nghệ tình cùng là ma đạo, mộ ra tha mạng của ngươi, đem cái kia ương thần thái tuế quỷ xuống đất hiến đi lên. Cuối cùng, hắn lại thêm một câu, trong giọng nói tràn đầy yêu căng, cỡ nào thuộc đạo, lui về phía sau lại cùng phái tự đầu cao tu nói chuyện, cần phải túi đầu không người, không cho phép nhìn thẳng. Không biết tôn thi, phạm vào đi quá giới hạn kiếm kỵ, liền đủ ngươi chết đến 100 lần. Câu cá, thật sự là một chuyện tốt. Khương Dị người nói cười ý mạnh hơn, nửa điểm không thấy gặp nhục nhã buồn bực ý cùng có sự. Ương thần thái tuế hắn muốn, cũng không nguyện giống tiền cổ ma tu một dạng giết người đoạt bảo, mất thể diện. Dù sao bây giờ tự mình là nương nương chọn chúng người hữu duyên, phái tự đầu phát mạch ma tu nội tình quá nông cạn, một câu liền tăng câu. Cái này muốn đổi thành giáo tự đầu, tông tự đầu, sợ rằng sẽ lại cẩn thận chút. Khương Dị tâm niệm lóe lên, còn nghĩ lại mở miệng lôi kéo mấy phần, tận lực tô đặc bị thúc ép phản kích bất đắc dĩ. Có thể cưỡi quý thủy chân khí Khang Lãng Vân sớm đã không còn tính nhẫn lại, lạnh lùng quát lên, không có mắt ngu xuẩn vật. Va chạm cao tu còn không biết được, liền bồi tội đều lèm mề nửa ngày. Giống như ngươi nhân vật như vậy, tu đạo cũng là không duyên cớ lãng phí linh cơ. Nói đi liền bấm pháp quyết, trên đỉnh đầu dâng lên đại đoàn thủy quang, khoảnh khắc tăng vọt đến cao mười mấy trượng, giống như sóng biếc lan lộn, đem mở mịt trường không chiếu lên sáng lên. Khang Lãng Vân quý thủy tu vi tương đương tinh thâm, pháp quyết lại lấy biến hóa tăng trưởng, chính hợp thủy vô thường hình chân ý hắn giơ tay tật chỉ, đoàn kia thủy quang ầm vang chấn động, hoa lạc văng rội, thoáng chốc hóa thành yếu ớt lông châu thanh mang châm dài, đùng đùng mà quay đầu đánh xuống. Tay này Hàn Vân tuyệt mệnh châm chính là hắn giữ nhà bản sự, dùng để đối phó một kẻ luyện khí thất trọng tu sĩ, là thật có chút lãng phí. Sư tử bổ thọ cũng dùng toàn lực. Khang Lãng Vân khẽ miệng khẽ nhếch, âm thầm vì mình cẩn thận đắc ý quả nhiên, thanh mang châm dài như chút nước như mưa rào nhất trọng tiếp nhất trọng, ngang tàng đâm vào minh diễm kính bên trên. Đinh đinh đang đang, liệt diễm bắn ra bốn phía, hỏa tinh bắn tung tóe, đánh mặt kính quay tròn loạn chuyển, hiện ra mấy phần bất lực chống đỡ đổi bại hình thái. A, pháp khí này tài năng vẫn còn không tệ, có thể chống đỡ đạo thuật của ta. Khang Lãng Vân đứng ở giữa không trung, có chút kinh ngạc, chợt cười nhạo một tiếng, tốt như vậy vật rơi vào luyện khí thất trọng hạ tu trong tay, thực sự là đáng tiếc, cần phải để ta tới dùng. Hắn ý niệm vừa mới chuyển, một đoàn bừng bừng diễm quang đột nhiên bay tới, chậm rãi rơi vào hắn bên cạnh thân. Váy lụa nữ tử thu liễm đinh hỏa khí diễm, kinh ngạc hỏi, sư minh đây là đang cùng người nào đấu pháp? Khang Lãng Vân một bên vận chuyển chân khí, trên đỉnh đầu lại xông ra một đoàn xanh biếc thủy quang, pháp phối trường không, tầng tầng sóng lớn giống như vô cùng tận, từ bốn phương tám hướng chậm rãi thu hẹp, đè xuống Khương Dị sử dụng minh diễm kính, ép tấm gương kia lung lay sắp đổ. Một bên cười ha hả nói, đấu pháp lại là không thể nói là, bất qua giao hấn một cái không có mắt hạ tu thôi. Chương 258, đánh giết thập trọng, hai người cùng thuyền, 1, chương 258, đánh giết thập trọng, hai người cùng thuyền, 1, váy lụa nữ tử ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phương viên vài dặm đều bị thủy quang bao phủ, ngàn vạn đạo thanh mang phô thiên cái địa, đông đúc bắn trụ. Lúc này vỗ tay khen, không hổ là Khang sư minh. Đạo thuật kinh nghiệm quả nhiên lão đạo. Rất được quý thủy tu sĩ vây giết làm hao mòn, chậm chậm từng bước xâm chiếm tinh túy. Bị váy lụa nữ tử như thế một nắm, Khang Lãng Vân càng cảm thấy khoái ý, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bờ sông bờ bên kia thiếu nữ áo xanh. Thấy đối phương thật giống như bị dọa đến ngây người, sững sờ tại chỗ bất động, trong lòng hắn lập tức lướt qua một tia tà niệm, ngược lại là có mấy phần tư manh. Một tiếng như sấm rền tiếng vang nổ tung, cắt đứt hắn ý nghĩ. Khang Lãng Vân sợ hãi cả kinh, tâm huyết dâng trào ở giữa, hình như có đại hung hiểm trước mắt, vô ý thức liền đem trước người váy lụa nữ tử lôi đến trước mặt mình. Sư minh, váy lụa nữ tử kinh hô vừa ra khỏi miệng, bình một tiếng, đại khí lại là kịch liệt chấn động. Khang Lãng Vân cái này thấy rõ ràng, mặt kia tấm gương tiểu dáng pháp khí hộ thân đã bị thu hồi, cái này luyện khí thất trọng hạ tu dường như không có sợ hãi, quanh thân dâng lên hùng hồn vô song khí thế, như tiểu yêu như du long phóng lên trời, sinh sinh làm vỡ nát quý thủy chân khí ngưng tụ thành ngàn vạn thanh mang. Ngay sau đó, đối phương nhẹ nhàng bước ra một bước, khí thế lại độ kéo lên, giống như hừng hực lang yên lên như diều gặp gió. Nhục thể của hắn tựa như một tòa cực lớn hỏa lò, tản mát ra kinh người nhiệt lực, ép quanh mình quý thủy chân khí liền trong vòng ba thước đều dựa vào gần không thể. Người này đi càng là luyện thể con đường Khang Lãng Vân kinh ngạc bản phần, như thế rèn luyện thể chất lực đạo tu sĩ ngược lại là hiếm thấy. Chỉ có Đông Thắng Châu cùng Tây Di Châu, tiên đạo cùng Phật đạo mới có chuyện chính. Nhưng lợi hại hơn nữa nhục thần, há có thể cùng chân khí đánh đồng. Khang Lãng Vân thấy đối phương chỉ là thanh thế dọa người, cũng không phải là chính xác dấu rốt, công đến luyện khí thập trọng. Lập tức lại yên lòng, đưa tay bên cạnh váy lụa nữ tử tùy ý quan ra, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Ba đám quý thủy chân khí quay quanh trên đỉnh đầu, cũng không hướng ra phía ngoài phát ra, mà là tụ lại thành quả đấm to bằng. Giống như hiện ra ánh ánh ba viên bích châu, trông rất đẹp mắt. Thuật này tên là Tam Âm Lạc Hồn, chính là Khang Lãng Vân ngoại du lịch lịch đạt được, nghe nói đến từ giáo tự đầu quả nhiên lợi hại. Cái này ba viên bích châu đều do quý thủy chân khí ngưng kết, theo tam âm biến hóa, thiên địa không giao, vạn vật không thông, liền sinh tử tuyệt chi khí. Bọn chúng lẫn nhau ma sát va chạm, liền sẽ bắn ra ba tiếng tiếng vang, sóng âm thẳng vào tạp phủ, quấy nát vụ bách hải, đâm thủng nguyên quan. Ba viên bích châu ma sát tấn công, bắn ra ba tiếng vang lớn, sóng âm thẳng vào tạp phủ, quấy nát vụ bách hải, đâm thủng nguyên quan. Cho dù là đồng tinh sắt anh rèn đúc mà thành tu đạo lô đỉnh, chúng chiêu sau đó cũng phải lập tức mất mạng. Chuyên môn dùng để khắc chế thể phách kiên cố cường địch. Từ Khang Lãng Vân tu luyện mà thành, phát huy được tác dụng cơ hội không nhiều. Không nghĩ tới hôm nay muốn lấy ra đối phó luyện khí thất trọng hạ tu. Quả nhiên, Khương Dị ỷ vào thể phách cường hành, một quyền đánh ra, khí lãng cuộn cuộn, đem cái kia thủy triều một dạng thanh mang châm dài đều vỡ nát. Về sau hắn mạnh mẽ dậm chân, giống như địa long xoay người, mảng lớn bùn đất ầm vang tung lên. Trong một chớp mắt, khoan bào đại tụ kiên cường thân ảnh đằng không mà lên, đột nhiên giết đến Khang Lãng Vân trước người. Chờ chính là người tới. Khang Lãng Vân mang theo đắc ý, lúc này đóng chặt vũ giác, khóa lại thất hiếu, miễn cho chính mình trước tiên trúng chiêu. Tam âm lạc hồn thuật chỉ có thể dùng một lần, đối thủ nếu là có đề phòng, liền rất khó có hiệu quả. Đầu ngón tay hắn bắn ra, ba viên bích châu như sát hoàn ném bay, thẳng đến Khương Dị mặt. Phanh, phanh, phanh. Trường không kịch chấn, ba tiếng nổ đùng vang vọng khắp nơi. Khang Lãng Vân mở ra hai mắt, đang muốn thưởng thức Khương Dị tu đạo lô đỉnh từ trong tới ngoài, nổ nháo nhoẹt thảm trạng. Đã thấy trước mắt một nắm đấm càng rõ ràng, bên hai như có trăm ngàn tọa chuông đồng thời nghiêng đổ, ông tác hưởng. Hắn như thế nào không chịu ảnh hưởng? Khang Lãng Vân không hiểu, sau đó cổ tê dần, răng rác đứt gãy, huyết như rũ tuyền. Đông, bị ném ở một bên váy lụa nữ tử trố mắt nhìn lại. Cái kia tập quan bảo đại tụ thân ảnh chậm rãi thu quyền, giữa không trung rớt xuống một bộ không đầu thi thể, còn chưa rơi xuống đất, thể xác liền ầm vang bạo liệt, tán thành một chùm đỏ thắm xương máu. Khương Dị nhẹ vô áo tay áo, bừng bừng liệt diễm bốn phía càn quét, liền Khang Lãng Vân nguyên linh mang khí thế, đều bị đốt cháy hầu như không còn. Khang sư minh váy lụa nữ tử ngạc nhiên thất thanh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiếp đó, nhẹ nhàng một câu dứt lời tại trong tai nàng, luyện khí thấp trọng, chỉ thường thôi. Bừng bừng liệt diễm như mặt nước lưu chuyển, từ cho bụi bên trong vớt ra một con xinh xắn tay áo túi, vốn lượn lấy đưa vào Khương Dị lòng bàn tay. Cuối cùng không cần lại dùng chiếc kia ngũ âm túi. Khương Dị trong mắt kim mang đột nhiên thu lại, hiển nhiên là tại ngăn cản Khang Lãng Vân quý thủy chân khí lúc, đã phục thỉnh qua thiên thư, biết được đối phương thủ đoạn. Hắn cảm thấy suy nghĩ, phái tự đầu dòng chính ngược lại cũng không có thể hoàn toàn xem nhẹ, đấu pháp so với tu sĩ tầm thường chính xác thắng được không thiếu. Có thể Khang Lãng Vân tầm mắt quá nhỏ bé, lại cho là Khương Dị đi là luyện thể đường đi. Thật tình không biết hắn nguyên quan nội phủ hoàn toàn như một, đạo thai kiên cố đến cực điểm, chỗ nào là tam âm lạc hồn thuật có khả năng dung chuyển. Nực cười hắn tự cho là tính toán như thần, cố ý phong bế ngũ giác thất hiếu, ngược lại làm cho Khương Dị lưu loát giải quyết, một quyền đánh nát nhục thân. Thất phẩm chất khí, phái tự đầu xuất thân, pháp khí cũng không mấy thứ, đúng là khó mà đập vào mắt. Khương Dị bắt được tay áo túi, thần thức nhất chuyển phá tan cấm chế, hơi chút kiểm kê liền thu vào trong tay áo, thản nhiên dạo bước đến váy lụa nữ tử trước người, cười vẫn nói, ngươi nhưng còn có những đồng môn khác. Người này tất nhiên là tông tự đầu đi chuyển. Như thế giết người cướp tiền lưu loát phong phạm, có thể xưng ma tu nhân tài kiệt xuất. Giống như phái tự đầu, giáo tự đầu tu sĩ, thủ pháp bình thường không có như vậy thông thạo. Váy lụa nữ tử rụt cổ lại, giống con bị hoảng sợ chi cút, run giọng đáp, Hán Dương phủ bên trong còn có một vị hoàng trưởng lão. Mắt thấy Khương Dị đánh nát Khang Lãm Vân nhục thân sau, nàng chỉ sợ cũng bị như thế chém giết, chết thì chết rồi, có thể rơi cái hài cốt không còn khó coi hạ chẳng, lại là vạn vạn không thành. Hoàng trưởng lão, luyện khí thập nhị trọng. Khương Dị nhíu mày, nhận được xác nhận sau, liền thu hồi lại câu một con cá lớn ý niệm. Chương 259, đánh giết thập trọng, hai người cùng tuyển, 2, chương 259, đánh giết thập trọng, hai người cùng tuyển, 2, Khang Lãm Vân chân khí phẩm bậc không cao, hắn bằng vào đạo thai chi kiên cố, cùng với hợp luyện bính đinh hỏa hùng hậu nội tình, cũng có thể đấu một trận. Có thể luyện khí thập nhị trọng lộ sắc ra huyền quang, luyện thành pháp lực, chỉ trưởng Nazi chân núi mà nhạc bàng bạc quy thế. Quả ngươi cái gì vô song tích xúc, cảnh giới cao hơn 2 tầng, toàn bộ trấn áp đẻ chết. Ngươi vừa mới nghe thấy ta tự xưng khiên cơ môn, đúng không? Khương Dị nhẹ giọng hỏi. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Váy lụa nữ tử thân thể mềm mại run lên, lập tức quỳ mọp xuống đất, tiếng buồn bã xin tha, nhìn lên tu tha tiểu nữ tử một mạng. Ta tuyệt không nhiều lời, có thể tự lập xuống huyết thể. Nếu như tiết lộ thượng tu vừa vặn, ngũ tạng lục phủ lập tức hóa thành một bãi huyết thủy. Ma tu chính là nhiều đầu óc. Khương Dị thầm than một tiếng, nghe là khiên cơ môn loại này môn chữa đầu phát mạch, liền muốn lừa gạt chính mình. Thật coi hắn không biết huyết khí bị đánh rất sau đó, minh ước ký hiệp ước căn bản không có gì lực cướp thúc sao? Cô nương sắp chết đến nơi, còn trêu đùa tâm cơ. Có thể thấy được tâm ý không thành, cần phải nhận lấy cái chết. Khương Dị vừa cười vừa nói. Váy lụa nữ tử trong lòng hoảng hốt, người này làm sao có thể dùng như vậy ôn nhu ngữ khí, nói ra tàn khốc lời nói. Khí độ như thế, há lại sẽ là môn chữa đầu pháp mạch ma tu. Thiên công hữu đức yêu sinh. Tiểu Kiều chậm rãi đi tới, lấy xuống mũ rộng lành, tóc xanh rủ xuống thắt lưng. Khương Dị nhíu mày, còn tưởng rằng Tiểu Kiều muốn thay nữ tử này cầu tình, lại nghe nàng nhỏ nhẹ nói, lưu một tia nguyên linh, hảo làm quỷ tu, cũng coi như cho mình tích tụ một phần âm đức. Váy lụa nữ tử nguyên bản trong mắt sáng tràn ngập mong đợi, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, kết quả cái này thiếu nữ áo xanh mà nói, giống như nước lạnh dội xuống, xuyên tim. Đôi nam nữ này đều là ngoan độc kẻ xấu, đáng hận Khang Lãm Vân nhất định phải phức tạp. Ba chạm này đôi sát tinh, váy lụa nữ tử suýt nữa cắn nát răng ngà, làm ra lã chả chứ khóc, lê hoa đái vũ đáng thương bộ dáng, muốn lại nói vài câu mềm mỏng. Hiệp luật dây xích chân nhân mỹ tâm tốt, ta cảm thấy lời ấy rất hay. Khương Dị mỉm cười nói, ngược lại nhìn về phía váy lụa nữ tử, cô nương, khóc cũng coi như thời gian. Cho ngươi mười hơi cân nhắc, là lưu lại phong đô làm quỷ, hay là mỉm cười quý thiên. Váy lụa nữ tử lòng như cho nguội, trốn không dám chạy trốn, thận ý tràn đầy cũng không dám biểu lộ một chút. Cuối cùng thở dài một tiếng, thê lương bi ai nói, xin cho tiểu nữ tử trải cả dung nhan. Khương Dị gật đầu, thích trưng diện đến nước này coi là thật hiếm thấy. Váy lụa nữ tử lấy tay làm trải, sắp tán loạn tóc đen gom nhu thuận, lại xóa đi trên mặt nước mắt nước đọng, cùng với dính lấy mấy điểm bùn đất. Nàng chậm rãi đứng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, hành công vật khí. Một lát sau, quanh thân tràn ra đỏ tươi diễm sắc, vô số hỏa mang chui ra miệng mũi hai mắt chưa thiếu, đống nhiên dâng lên, từ dưới trí thượng, đem nhục thân đốt thành cho bụi. Chỉ còn lại một tia hư thực không chắc nguyên linh bay ra. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng nâng tay, đem thu. Mới đúng Khương Dị giải thích nói, nguyên linh mất đi nhục thân, không có chỗ dựa, lại nhiễm lên trò câm mơ hồ sát, liền bị hóa thành lệ quỷ oán quỷ hàng này. Cần trải qua vong xuyên gột rửa trước kia, tiếp qua sóc sơn trừ khử nhân quả, mới có thể tính toán làm phong đô âm linh. Cái khác hậu thiên tu luyện, nuốt huyết thực, luyện âm sát, thuộc về ngộ nhập là lối, không thể chính pháp. Khương Dị gật đầu nói, đa tạ hiệp luật lang giải hoặc. Hai người đều không liền lần này giết người cướp tiền, thủy thi không để lại dấu vết cử động nói thêm cái gì, phản phất lòng có ăn ý, không cần nhiều lời. Khương Dị đột nhiên hỏi, cái này đương thần thái thuế xử trí như thế nào? Cái kia cục thịt tựa như tiểu hoa nhi, không biết là e ngại Khương Dị hung uy, vẫn là có khác nguyên do, lại ngoan ngoãn chờ tại chỗ chưa từng đào tẩu. Vật này xa chưa chín thành, hiệu dụng kém rất xa. Khương Tiểu Lang quân như tin được ta, liền giao cho ta vun trồng một hồi. Tiểu Kiêu trầm giai nói, ngươi sắp đột phá luyện khí bắt trọng. Bởi vì cái gọi là bắt trọng ngưng sát, hiệu trọng luyện cương. Nội phủ nguyên quan vì mơ hồ sát vỡ bờ, tích lũy càng dày, hao tổn sinh cơ bản nguyên càng nhiều, đang cần dùng nó tới kéo dài số tuổi thọ, khỏe mạnh nội tức. Khương Dị ngửi lời thả ra thân thức, đem cái kia cục thịt tựa như tiểu hoa nhi phủ đầu bao lại. Nắm bắt nơi tay, không chút do dự giao cho thiếu nữ áo xanh. Tiểu Kiều con mắt cong thành một nha, hi hi nở nụ cười, ta liền biết Khương Tiểu Lang quân là tin ta. Khương Dị phối hợp với chắp tay nói, há có không tin hiệp luật lang đại nhân đạo lý, ngươi thế nhưng là tại hạ người lãnh đạo trực tiếp. Tiểu Kiều vui dạo dực, phía trước điểm này hẹp hỏi tính chuyển mắt tiêu tan, lại mở miệng mời, Khương Tiểu Lang quân muốn hay không cùng một chỗ đi thuyền độ sóc sơn. Ta nhớ được cái kia nhi mở lấy rất nhiều vong ưu hoa, rất là đáng giá xem xét. Khương Dị hơi chút suy nghĩ cùng cưới một thuyền mà thôi, cũng không tính được thân cận. Ngồi ngay ngắn huyền đô trung cung nương nương, cần phải cũng không đến nỗi hiểu lầm cái gì. Hiệp Luật Lang liên tục mời, tại hạ không dám chối từ. Tiểu Kiêu chớp con mắt, đáy lòng hừ nhẹ, cuối cùng thức thời một lần. Hai người cùng nhau leo lên thuyền nhỏ, cũng không cần cầm mái chèo huy động, trực tiếp xuôi dòng. Chỉ có điều Khương Dị ngồi ở mũi thuyền không bao lâu, liền có chút hối hận. Bởi vì, Tiểu Kiêu cô nương quá sinh động, giống tại chữ tú cung bị đè nén mười mấy năm mới được thả ra huyền diệu chân nhân. Khương Tiểu Lang quân ngươi nhìn bờ sông hai bên bờ những sinh linh này, toàn thân màu vàng đất, chiều dài độc giác, là phần dương cũng không phải là ác loại, thân cận điểm lành bốn chân không miệng, gọi là thổ lâu không thể ăn ngũ gốc, lại giỏi về tìm kiếm địa khí giống như tiểu nhi, thân hình mờ mịt, phụ thuộc vào cây cối núi đá ở giữa, thì tên vong hai Khương Dị thật cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, thiếu nữ sinh động cũng không phải là chuyện xấu, giống như hắn bực này nặng nghề vô bị người, thưởng thức hoa trên núi một dạng rực rỡ ngây thơ, tâm cảnh cũng có thể khoáng đạt cởi mở mấy phần. Khương Tiểu Lang quân ngươi là Huyền Đô sắc phong sơn thủy lang, từ nên đối với mấy cái này quen thuộc. Tiểu Kiêu nói một trận, đột nhiên im ngay, chột dạ tựa như liếc nhìn Khương Dị, ấp úng nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá mức ồn ào à? Khương Dị khỏe môi ngậm lấy một nụ cười, chỉ cảm thấy Tiểu Kiêu như vậy bức dứt bộ dáng có chút khả ái, ôn nhu nói, Hiệp Luật Lang đại nhân dốc lòng chỉ điểm, vì ta tăng rộng kiến thức, chỉ có nghe không đủ đạo lý, làm sao ghét bỏ? Tiểu Kiêu nghe vậy, tựa như tháo xuống trong lòng tảng đá lớn, lập tức lại giống vân tức giống như liễu diễu đứng lên, vây quanh Khương Dị nói không ngừng. Chương 260, hai kiện đồ cưới, may mắn được gặp vừa. Một, chương 260, hai kiện đồ cưới, may mắn được gặp vừa. Một, cái sau vẫn như cũng là khuôn mặt trầm tĩnh chi thái, một cái tay bám lấy cằm, cảm thấy cười thầm, nếu không phải tiểu kiểu cô nương có được dễ nhìn, âm thanh êm tai, vậy thật đúng là lộ ra ồn ào. Bờ sông vong xuyên, hai bên bờ ở giữa, mập mạp nha đầu bị mấy cái sơn tiêu dơ lên cúc hiệu, bước nhanh chạy vội gắt gao xuyết lấy cái kia thuyền lá. Tốt ta, nhanh như vậy liền ngồi chung một thuyền. Vong hai ở đâu? Mập mạp nha đầu tiếng hô rơi xuống, lập tức liền có 180 đoàn mở mịt hư khí nổi lên, tựa như đầy trời đông đóm. Sóc sơn vong yêu hoa có từng mở, hồi bẩm tổ nãi nãi. Vong yêu hoa gặp dương mới mở, thấy hết phiêu hương, đã có mấy ngàn năm chưa từng nở rộ qua. Mập mạp nha đầu nhíu lại hai đầu lông mày, móc ra mang theo người nhân gian thoại bản, đội vàng lật xem bài trang. Giữa nam nữ, tự mình ở chung, chỉ cần có chút phong nguyệt mối tình sâu sắc làm kích nổ. Cái này vong yêu hoa không mở, ngược lại là thiếu đi mấy phần hương vị. Thôi thôi, trước tiên đuổi tới sóc sơn lại nói. Mập mạp nha đầu ra lệnh một tiếng, mấy cái sơn tiêu mặt đỏ lên, dùng sức mở rộng bước chân. Cái này tổ nãi nãi thực sự là quá trọng. Không có so khiêng một tòa núi lớn tới nhẹ nhõm. Mập mạp nha đầu nắm lướt cái kia cuốn thoại bản, đột nhiên nhìn về phía Huyền Đô trung cung phương hướng, nói nhỏ nói, "Khương cô gia cùng tiểu kiểu như vậy thân cận, không biết được nương nương có thể hay không trông thấy. Cái này dương gà âm cưới, gà chính là ai, cưới chính là ai, thật đúng là không tốt dạng khinh chu qua vong xuyên, ngược dòng bơi mà hướng về." Đầu này gần như khô khốc dòng suối nhỏ, cho gấm dốc rách, u lãnh nặng nề, nhưng cũng có thể thôi động diệp diệp lan thuyền, chở trong thuyền hai người chậm rãi tiến lên. Ước chừng một canh giờ trôi qua, sông vong xuyên mặt dần dần rộng, thủy thế cũng càng mãnh liệt, chất độc trong nước trùng lặn, mặt sông oan hồn phiêu đãng, màng lớn mở mịt thủy khí ngưng kết thành sương hoa, bay lả tả rơi xuống, dường như tuyết bay đồng dạng. Khương Dị tế lên minh diễm kính, đem trọn diệp lan thuyền bao lại, cũng không phải là vì hộ thân, chỉ là xua tan bốn phía khỏa tới ướt lạnh hàn ý hừ hừ. Tiểu Khương hoàn toàn như trước đây quan tâm nhập vi, còn biết chiếu cố bản chân nhân. Cô tại bộ ngực hắn huyền diệu chân nhân đống cảm giác cấm áp hòa thuận vui vẻ, lại không nửa phần khó chịu. Thiếu nữ áo xanh khỏe môi khẽ nết, nhàn nhạt không lộ ra dấu vết. Khương Tiểu Lang quân lại là biết được yên lặng quan tâm ôn nhu tính tình. Một quỷ một mèo đều rất hài lòng. Khương Dị nhưng là đang suy nghĩ, thiên như thế âm, lại nổi lên sương mù, tối như bưng, cô nam quả nữ, chẳng phải là gọi nương nương hiểu lầm, tốt nhất sáng sủa một chút. Vừa mới lưu giữ hàn huyên một hồi, vị này Hiệp Luật Lang tiểu đại nhân cuối cùng an tĩnh lại, hết sức chuyên chú câu lên cả tới. Nàng khuôn mặt nhỏ thần sắc trang nghiêm, lấy ra trong tay áo cái kia sợi nguyên linh, nhẹ nhàng treo ở lưỡi cầu phía trên. Khương Dị có chút hăng hái mà nhìn xem, thầm nghĩ, tiểu kiều cô nương lúc không nói chuyện, ngược lại thật là đoan trang trầm tĩnh thanh tú. Hắn gặp tiểu kiều treo xong mồi câu đem cần câu nhẹ nhàng bỏ xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Váy lụa nữ tử cái kia sợi nguyên linh bị một đoàn ô quang bao khỏa, cũng không đến nỗi bị vòng xuyên hà thủy ăn mòn sạch sẽ. Vừa bận kiểm kê một phen thu hoạch, Khương Dị chưa từng tìm tòi nghiên cứu tiểu kiều cô nương muốn câu là cái gì cá cũng không hỏi câu tới làm thế nào tác dụng giữa nam nữ, phàm là có một phe lòng hiếu kỳ quá nặng, cũng dễ dàng rơi vào mê trướng. Giống như cái kia thoại bản thuyết thư liền thường cho là người tu đạo nên đoạn tình tuyệt dục, không dính khói lửa trần gian. Kỳ thực bằng không thì nhất là đang bay nâng trúc cơ cảnh sau đó, tu luyện mệnh tính chất, tăng thêm công hạnh, dưỡng năm thế chi trạch, trừ bỏ chứng nhận vị tam thai, đông đảo chân nhân tao nộ khó khăn nhất sống qua được quan hải, chính là kiếp trước nhân duyên. Trước kia đạo lữ, bạn thân, sư đồ, đủ loại túc duyên đùn đùn kéo đến, từ xưa đến nay, không biết vây giết bao nhiêu nói tài tiểu tử. Vị kia thiếu dương chân quân mặc dù bị công nhận là đã qua vạn năm nói tuệ đệ nhất, nguyên nhân chính là hắn trúc cơ năm thế, nhiều lần đều có thể kết thúc trần duyên, nhiều lần đều có thể trôi chảy nhập đạo, chính là trời sinh vong tình ma đạo chân quân. Khương Dị suy nghĩ phiêu động ở giữa, lấy ra Khang Lãm Vân tự nguyện tặng cho cái kia tay áo túi, so với trưởng môn Liều Hoàn muốn mới hơn mấy phần, bên trong tài nguyên cũng phong phú rất nhiều, có đại đan bảo dược, pháp quyết sách, thậm chí bay giường giường êm, theo sổ sách đạo bảo chờ tất cả sinh hoạt hàng ngày chi vận. Để cho người ta nhìn lên liền biết, đây là một cái đại phái dòng chính. Tu chính là quý thủy, lục phẩm pháp quyết, so trưởng môn đi mây sinh mưa chân linh quyết cao hơn một đầu. Khương Dị âm thầm sách một tiếng, môn chữ đầu cùng phái tự đầu ở giữa, nhìn như không nhiều lắm chênh lệch, kỳ thực rộng lớn như khoảng cách. Cái trước trưởng môn tu hành pháp quyết, lại kém cái sau dòng chính, hết ngồi đại giếng, có thể thấy được đáy bẩn độ dày. Hắn hơi chút lĩnh hội, ngược lại là thấy rõ ràng, liền đem hắn thu nhận tiến tiên thư. Đợi đến công đến thập nhị trọng, hỏa hành viên mãn, chính mình còn phải cầu trừ bốn hành khác. Trên tay nhiều mấy phần tham chiếu văn hiến tóm lại không có chỗ xấu, có thể để tiên thư lý giải toàn diện hơn, phân tích càng toàn diện. A, lại còn có mấy phần mình thổ tinh khí. Khương Dị đem những cái kia phẩm bậc đồng dạng, phẩm tướng thông thường đại đan bảo dược để qua một bên. Luyện khí ngũ trọng mở rộng nguyên quan nội phủ sau đó, tu sĩ đối với ngoại dược nhu cầu liền sẽ giảm bớt, càng coi trọng hơn thiên địa linh cơ đối với tu đạo lô đỉnh củng cố cùng tầm bổ. Bởi vì cái gọi là hảo đan dễ kiếm, một mạch khó cầu. Cái này mấy phần mình thổ tinh khí tới đúng lúc. Mình thổ tinh khí vốn là hiếm thấy, huống chi còn tinh thuần như thế. Có bọn chúng, luyện khí bắt trọng nền tảng, nhất định có thể đánh kiên cố. Khương Dị tâm hài lòng đủ, đột nhiên cảm thấy làm mệnh số tử tựa hồ cũng không tệ. Nếu không phải khí số vận thế liên tiếp trèo cao, nào có bực này chủ động đưa tới cửa tu luyện của lương. Chẳng thể trách Huyền Xiển Tử tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Người bên ngoài hao phí mấy chục năm chi công góp nhặt tài sản, kết quả dính vào kiếp khí mê mẩn tâm trí, thoáng qua liền cho hắn làm giá y điền. Nếu không có dương khí thái ương thiên chấn áp, ta cái này mười phần viên mãn thánh vương mệnh cách triển lộ ra đi, đừng nói luyện khí thập trọng, trúc cơ chân nhân đều phải bị câu tới. Suy nghĩ kiếm một chén canh, Khương Dị mở ra một bình hoàng nha đan trước hết để cho Huyền Diệu chân nhân hít hà, xác nhận không có trộn lẫn huyết khí, lúc này mới đút tới trong miệng nó, thuận tiện lại cho chính mình phục dụng một khỏa, bù đắp vừa mới đấu pháp tiêu hao. Chương 261, hai kiện đồ cưới, may mắn được gặp vừa, 2. Chương 261, hai kiện đồ cưới, may mắn được gặp vừa, 2. Nếu là họ Khang sớm một chút tới tiến đường, ta còn có thể cho A gia còn lại lấy mấy bình, để hắn có hy vọng xung kích bắt trọng. Hắn thu hẹp tạp niệm, đem tay áo túi khép lại, có thể tính có cái ra dáng thu nạp vật kiện. Đang suy nghĩ lấy, thấy tiểu kiểu vung lên cần câu, đem một đôi sinh ra ba đầu, gào thét không chỉ oan hồn lôi ra vòng xuyên, cổ tay nhẹ nhàng hất lên, cái kia oan hồn xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng lọt vào sọt cá. Bên cạnh con cá kia cái sọn, đã có ba, bốn điều hình hình dáng khác nhau oan hồn bị câu ở trong đó. Nàng quay đầu nhìn về phía Khương Dị, vừa cười vừa nói, Khương tiểu lang quân vừa rồi cười bộ dáng, đổ cùng ta trước kia đổ đầy sọt cá lúc giống nhau như lúc. Tại hạ cũng là có chút tâm đắc, không khỏi tâm hỉ. Khương Dị khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn về phía tiểu kiều nói, hiệp luật lang đại nhân đây là muốn thu can. Tiểu kiều cười hắc hắc, tiểu tiếu hất cằm lên, cá lấy được đã đủ, nhiều hơn nữa ngược lại khó mà hưởng thụ. Xoay chuyển nhi lan thuyền lại độ huy động, đẩy ra vận đủ cú ám vong xuyên thủy. Minh diễm kính tràn ra nhấp nháy diễm lưu, đúng như minh minh trong thái hư một điểm ánh đến vi mang. Tiểu kiều thu hồi cần câu, không bao lâu sau, đưa tay chỉ phía trước một cái, đó chính là sông núi. Khương Dị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cự nhạc hành không, thế núi treo leo, gió đào cùng quỷ khiếu thanh âm xa xa hô ứng, theo lan thuyền dần dần tới gần, thấy càng rõ ràng. Trong núi cũng không tạp buộc, chỉ có to lớn không gì so sánh được một gốc cây đào, nhánh kha giao thoa như thiên võng, hắn làm tướng tát, ra như lão vậy, phản phất giả thiên. Chặt cây từng cục tựa như long xà, hướng về đông bắc phương hướng ưu tiên, tự nhiên tạo thành một cánh cửa. Sóc cây đào núi thần, khuất bàn 3000 dặm. Trên sách lời nói, lại là thật sự, nửa phần nói ngoa cũng không có. Khương Dị nín hơi ngưng thần, khuôn mặt có chút động. Hắn từng tại tạp thư du ký bên trong gặp qua liên quan ghi chép, nói sóc trên núi có lớn gỗ đào, khuất bàn 3000 dặm, nhánh ở giữa đông bắc nói quỷ một cũng. Nhưng từ trong văn tự lấy được cảm thụ, cùng tận mắt nhìn thấy rung động, thật sự là khác nhau một trời một vực. Bao trùm 3000 dặm cự mục, lớn đến vô biên sóc sơn quỷ môn. Thấy đủ loại, mấy như bước vào thần thoại. Thủy khí sương mù mông lung mênh mông, Khương Dị mơ hồ nghe thấy đào diệp rì rào, tập lấy quỷ ngữ chiêm chiếp, như có như không giống như tại khe khẽ trò chuyện. Trên đỉnh cây lúc trước có con gà trống lớn, mặt trời mọc thời điểm liền sẽ hót vang, thưởng trên hoàn vũ, du hồn dã quỷ nghe thấy được, đều phải ngoan ngoãn trở về quỷ môn, không cho phép dừng lại dương thế. Tiểu Kiêu giống như là đang nhớ lại chuyện xưa, nhẹ nói: "Bây giờ đâu?" Khương Dị cố ý dương mắt nhìn lên, ánh mắt xuyên qua rậm rạp chẳng chỉ quay quanh cánh cây, chỉ thấy gỗ đào đỉnh giống tuyết. Gà trống chính là ngũ đức chi chim, chính hợp mặt trời mọc phương đông chi ý bắt cảnh cung giết vào phong đô đem hắn truy bắt hiến tặng cho Thái Dương trợ phòng lớn đạo ý tượng. Tiểu Kiêu than nhẹ một tiếng. Khương Dị khẽ miệng hơi hơi co rúm, đối với người trong thiên hạ đắng Thái Dương lâu rồi câu nói này, như có càng trực quan khắc sâu hơn lý giải. Lại chính xác một chút tiến hành tường thuật tóm lược, hẳn là Diêm phủ đạo thống đắng Thái Dương lâu rồi. Lan thuyền chậm rãi xuyên qua quỷ môn, từng chiếc như long xà giống như cầu kỉnh cảnh cây quấn quanh buông xuống. Tiểu Kiêu lại hì hì cười nói, chính là bởi vì cái này quỷ môn là đạo thần hóa thành, thế gian mới có gỗ đạo chế quỷ hóa sát thuyết pháp. Trước đó đào gia gia vẫn còn ở thời điểm, phàm là từ chỗ này đi qua dương thế người sống, đều có thể cầu tới một tiết đạo thần nhánh, cầm lấy đi luyện chế phi kiếm hoặc là khắc thành hộ thân phủ. Khương Dị lần này không truy hỏi nữa. Bát Cảnh Cung không đem cây đào đẩy ngã phạt đánh gãy, nghĩ đến đã là đại phát thiệt tâm, há lại sẽ không duyên cớ giữ lại vị kia đào thần. Xuyên qua quỷ môn sau đó, lan thuyền liền đến núi Dương một bên. So với sơn âm u túc, núi Dương vô đào thành rừng, đào diệp xanh um, chỉ tiếc không tới nở hoa thời tiết, gặp không được rực rỡ màu sắc, ngược lại lộ ra một cố khó khăn chi khí. Ai, ta nhớ được chỗ này có thật nhiều vong ưu hoa. Tiểu Kiều ngắm nhìn bờ sông, chỉ thấy hoa cỏ vắng lặng, một bộ khô bại chi tướng, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mất mát. Hoa này nở rộ đứng lên nhưng dễ nhìn, phấn hà khắp núi, hương khí lan xa, thực sự là đáng tiếc. Khương Dị ánh mắt đu hòa, nhẹ giọng mở miệng, hiệp luật lang đại nhân không cần lưu tâm, đợi đến thời tiết, vong ưu hoa tự sẽ lại mở. Còn nữa, thế gian phong cảnh đều có kỳ mỹ, hoa nở rực rỡ, hoa rơi rõ ràng tịch, không cần cưỡng cầu. Tiểu Kiều nghe vậy, kinh ngạc nhìn qua Khương Dị phút chốc, lập tức cong lên mặt mũi, vẻ mất mát quét sạch sành sanh, cười hì hì nói, vẫn là Khương tiểu lang quân biết nói chuyện. Thiếu nữ áo xanh đưa tay gẩy gẩy bên tóc mai rũ xuống sợi tóc, quay đầu lại nhìn về bờ sông, đột nhiên kinh hô một tiếng, mau nhìn, Khương tiểu lang quân, vong ưu hoa nở, thật nhiều thật nhiều. Khương Dị theo tiểu kiều phương hướng chỉ nhìn lại, cũng là sửng sốt. Chỉ thấy nguyên bản vắng lặng khô bại bờ sông phía trên, một điểm cạn phấn lặng yên tràn ra, bất quá trong nháy mắt, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn ra. Đóa đóa vong ưu hoa thứ tự nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa giãn ra như mây. Lúc này mới một chút thời gian, hai bên bờ liền bị phấn bạch xen nhau biển hoa phủ kín, hòa hợp thủy khí bọc lấy lưng hoa, giữa không trung ngưng tụ thành từng cái dải lụa màu, rất là rực rỡ. Mấy ngàn năm đều không mở qua vong ưu hoa vội vàng đuổi tới Sóc Sơn mập mạp nha đầu trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Nó đang buồn rầu phải dùng biện pháp gì, không ngờ tới thiên công nguyện ý thành kỳ mỹ chuyện. Lúc này sai sử đông đảo vong hai, thổi lên từng trận nhàn nhạt tâm phong, khiến cho hoa lãng cuộn cuộn, phiêu đãng bốn phía, giống như hào quang nở rộ. Thật sự mở. Tiểu Kiêu ngạc nhiên vỗ tay, mặt mũi cong trở thành một nhà, thanh thúy cười âm trong gió tản ra. Cái kia Diệp Lan thuyền yên tĩnh phiêu tại vong xuyên phía trên, bị hai bên bờ biển hoa vây quanh. Mảnh gió thổi qua, nhỏ vụn cánh hoa rì rào bay xuống, có dính tại tiểu kiều trên đấu lạng, có rơi vào Khương Dị khoan bảo ống tay áo, còn có rơi vào trong nước, theo sóng nhẹ nhàng đợi ra. Tiểu Kiêu xuề bàn tay ra, tiếp lấy một mảnh bay xuống cánh hoa, ghé mắt nhìn về phía Khương Dị, đáy mắt được lấy khắp núi màu sắc, ngươi nhìn, bọn chúng có phải rất đẹp mắt hay không? Khương Dị khẽ gật đầu, khinh đạm phun ra hai chữ, đẹp vô cùng. Gió qua rừng đảo, diệp ảnh lượn quanh, vong xuyên phía trên, lan thuyền nhẹ lay động. Ô Bảo Thanh Y đứng song vai, yên tĩnh nhìn qua đầy khắp núi đổi vòng ưu hoa. Lồng lộng nhiên thập bắt trọng, huyền đô trung cung. Chương 262, hai kiện đồ cưới, may mắn được gặp vừa, ba, chương 262, hai kiện đồ cưới, may mắn được gặp vừa, ba, ngồi ngay ngắn ngọc đài huyền ước thân ảnh nhẹ nhàng thở dài. Vong ưu hoa gặp dương mới mở, thấy hết phiêu hương. Nguyên lai hữu duyên mới là thiếu dương cũng là có duyên. Đạo quân tính toán tự nhiên lợi hại, thật là quân chưa hẳn không thể từ đã chi tâm. Chợt, khóe môi tràn lên một vòng cười yếu ớt, tựa như nghĩ đến thú vị sự tình. Tất nhiên chỉ cùng thiếu dương kết duyên. Không biết vị này tân quân đến tột cùng sẽ chọn cái nào phần đồ cưới. Huyền nữ nương nương túi đầu đi xem, cổ tay trắng ở giữa dây đỏ như ẩn như hiện. Thiếu dương như vào huyền đô trung cung, liền có thể giả cầm chính mình chân quân kim vị, mở ra tòa kia dương khí thái dương thiên, nếu như tuyển tiểu kiều, liền có thể đón lấy treo ở Sóc Sơn trước kia tiên kiếm. Dương gà ấp cưới, từ trước đến nay hai mái hiên tình nguyện, lẫn nhau chọn tuyển. Chính như nhà gái muốn gặp xính lễ, nhà trai cũng biết nhìn đồ cưới. Sóc cây đào núi một phía dưới, đã từng chém chết thế tôn pháp thân, sát lực xếp hạng Diêm Phù Hạo thổ trước 10 cây kiếm kia khí. Chính là tiểu kiều có khả năng cho ra đồ cưới. Lan thuyền cập bờ, Khương Dị đi theo thiếu nữ áo xanh xuyên qua biển hoa, từng cái giải lụa màu phiêu hương quanh quẩn, làm hắn tâm thần thanh thản, tựa như thật có thể quên mất ưu phiền. Hai người dọc theo sơn đạo đường mòn, từng bước lên cao, mãi đến gốc kia khuất bàn 3000 dặm, che khuất nửa bầu trời gỗ đào phía dưới. Khương Dị ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào hai phe thiên địa chỗ giao giới. Sơn âm u túc, bầy quỷ mênh mông, núi dương hòa tan, có cây thanh thúy tươi tốt. Tiểu Kiêu lấy ra váy lụa nữ tử cái kia sợi nguyên linh, lại đem trong giỏ cá 7, 8 đầu oan hồn đều lấy ra, cùng một chỗ chôn ở gỗ đào sợi rễ phía dưới. Làm quỷ không dễ, muốn có thành tựu, càng là muôn vàn khó khăn. Nàng nhẹ nói, chỉ cần nhất niệm thanh linh, nguồn gốc không tiêu tan, có thể dần giả, cuối cùng khó khăn cầm bản tâm. Những thứ này nguyên linh cùng oan hồn, có thể bị đạo thần một tán phát dương hòa chi khí nhuận trạch, gột rửa ba động, kế tục thiên linh, hóa sinh tinh quái, cũng không cần lại chịu cái kia khát khao nóng lạnh bất tận khổ sở. Khương Dị mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm mặt nói, hiệp luật lang quả thật người đẹp thiện tâm. Tiểu Kiêu hừ hừ hai tiếng, mang theo vài phần danh mãnh, quả thật. Xem ra trước đây tán dương, sợ là khẩu bất đối tâm a. Khương Dị không chút hoang mang, thản nhiên nói, trước sau đều là từ đáy lòng chi ngôn, chỉ là bây giờ tăng thêm mấy phần chân thành. Tiểu Kiêu vô tay, lại phủi phủi thanh y bên trên dính lấy bùn đất, giống như là làm thành một cọc thiên đại hảo sự. Nàng ngước mắt nhìn về phía Khương Dị, chân thành nói, đa tạ Khương tiểu lang quân, để ta hôm nay có thể nhìn đến vong ưu hoa nở. Nói đi, thiếu nữ đoan đoan chính chính vén áo thi lễ. Khương Dị nghiêng người tránh đi, không có chịu nàng một lễ này, nhưng không dám nhận. Vong ưu hoa có lẽ là muốn gặp hiệp luật lang đại nhân tươi đẹp nét mặt tươi cười, mới tranh nhau nở rộ, cùng ta cũng không có gì liên quan. Tiểu Kiêu lại thay đổi trước đây sinh động nhẹ thoát, thần sắc sao yên ổn nhã nhặn, tựa như mấy đời nối tiếp nhau danh môn khuê tú thiên kim. Nàng lặng lặng nhìn qua khắp núi biển hoa, nói khẽ, vong ưu hoa gặp dương mới mở, có thể phong đô trầm luân lưu mình, cùng dương thế ngăn cách, đã có mấy ngàn tái. Luận kiếm hiên tiểu dư, hôm nay may mắn được gặp một lần vong ưu hoa, may mắn được gặp một lần thiếu dương tân quân. Này kiếm tên đảo huyền. Khương Dị rời mắt nhìn lại, gỗ đào cành cây cứng cáp như rồng, bên trên bỗng nhiên đảo huyền đen vỏ cổ kiếm, ba thước có thừa, một mạc nặng nghề, giống như tử vận. Đây là biết kiếm lang tiểu chân quân đắc ý nhất chi đồ cất giữ. Hắn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Kiếm đạo xem như đã qua vài năm, kém chút đứng hàng đệ ngũ mới hiện lộ ra thế đạo thống diêm phủ tự phách, bên dưới nguồn gốc chi nhánh nhiều vô số kể. Nói chung có thể về làm hai loại, một là thuần hóa một là tạo hóa. Nếu như hướng về chỗ sâu nghiên cứu kỹ, còn có hồng hóa vật hóa tượng hóa rất nhiều con đường. Đây là một khẩu thuần hóa kiếm khí. Khương Dị trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Thời thế hiện nay kiếm tu khó khăn, tạo hóa đã trở thành chủ lưu, có can đảm đi thuần hóa chi lộ kiếm tu chỗ còn lại lác đác. Toàn bộ Nam Chiêm Châu chỉ sợ đều tìm không ra một cái tay đến. Có thể đạp vào con đường này người vốn là trăm không giống nhau tồn, như vậy có thể chịu được dùng một chút kiếm khí, tự nhiên là càng thêm hiếm hoi. Khương Dị xuất thân ma đạo pháp mạch, môn chữ đầu nào có cái gì nói nhận nội tình, trong ngoài ngọn núi tu cũng là luyện khí bát cửu phẩm linh hỏa, quý thủy, tự nhiên không có khả năng hiểu được kiếm tu môn đạo. Cái này kiếm đạo ngàn vạn nguồn gốc, vô tận chi nhánh, lấy thuần hóa vi tôn, tạo hóa làm chủ, vẫn là chuyển công viện từ trưởng lão giảng cổ thời điểm, ngẫu nhiên từng nói tới mấy lần, bị hắn yên lặng ghi tạc đáy lòng. Ở trong khác biệt, Khương Dị cũng chỉ biết đại khái, cái gọi là thuần hóa chính là lấy thần dưỡng kiếm, lấy tâm luyện kiếm. Mong muốn người khí tương hợp, không phân khác biệt, mới có thể thành tựu sát lực đến cực điểm. Nghe vào có chút đơn giản, không chuyện gì sức tưởng tượng chỗ. Nhưng nguyên nhân chính là như này, mới hiện lên rõ cực đỉnh thuần túy, không quan tâm cái gì pháp thể, kim thân, thần tướng, hết thảy một kiếm chém chết. Cho nên, thuần hóa kiếm tu nổi danh nhất thủ đoạn, liền gọi là một kiếm phá vạn pháp quả nhiên bá đạo vô biên. Bọn hắn rõ rệt nhất đặc điểm, chính là bội kiếm, kiếm khí bên người mang theo, coi như mệnh tính chất nặng, dây lát không thể rời tay. Tạo hóa kiếm tu thì cùng với tương phản, càng coi trọng ứng dụng chi pháp, thường thường cũng là luyện kiếm thành hoàn, thu vào nguyên quan, lấy thần thức ôn dưỡng. Khẽ nhúc nhích chính là kiếm quang phân hóa, lôi âm gào thét, thanh thế vô song. Khương Tiểu Lang quân quả thật là có kiến thức, lại còn hiểu được kiếm đạo phân thuần hóa cùng tạo hóa hai đại chủ mạch. Tiểu Dư con mắt chớp, rõ ràng cảm thấy kinh hỉ. Bây giờ kiếm đạo sớm đã suy thoái phải không ra bộ dáng, tất cả tọa pháp mạch chỗ cất giữ truyền thụ cho luyện kiếm thuật, phi kiếm thuật, thực tế có chút thô thiển lưu tại mặt ngoài. Nghiễm nhiên chính là thay hình đổi dạng qua ngự khí đấu pháp thủ đoạn, không đáng mỉm cười một cái. Luận kiếm hiên đáng tự hào nhất thuần hóa chi ý cùng tạo hóa chi thuật, cực ít lại bị lấy ra nói. Tại hạ chỉ biết một mà không biết hai, hiểu rõ chút ra lông thôi. Vạn bạn không dám tiểu chân quân chi nữ trước mặt khoe khoang. Khương Dị ngữ khí khinh đạo, khẽ cười nói: "Kiếm đạo luận tư bài bối lời nói, vị này thiếu nữ áo xanh chỉ sợ có thể để cho trong thiên hạ hơn 9 thành kiếm tu đều ngoan ngoãn tiếng kêu tiền bối." Chương 263, kiếm này tên Đạo Huyền, lang quân như thế nào tuyển? 1. Chương 263, kiếm này tên Đạo Huyền, lang quân như thế nào tuyển? 1. Trước kia luận kiếm hiên chính xác để thuần hóa cùng tạo hóa ai cao ai thấp tranh qua nhiều lần, luận kiếm hai chữ, sớm nhất chính là từ trong mà đến. Tiểu Dư nhíu mày hồi ức, mơ hồ nhớ lại đó là một cái rất náo nhiệt chẳng cảnh. Phụ thân ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh là không nói cười tùy tiện vô kiếp chân quân, bên tay phải đứng Hạo Thúc Thúc, trích dẫn kinh điển, thao thao bất tuyệt nhưng là điện Thúc Thúc. Bất quá đây đều là quân tử chi tranh chưa từng lên cao đến như nước với lửa con đường khác biệt. Khương Dị gật đầu, một tòa đạo thống phân ra mấy cái đỉnh núi, là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Hắn nghe mèo sư từng nói tới, dù là cùng nhau tôn kính Thái Dương Đông Thắng Châu, Bạch Ngọc Kinh phía dưới cũng có mấy phần quần quần sóng ngầm. Giống như lôi su giống như ngọc hư giống như thanh khí, rất nhiều kim bị, rất nhiều chân quân. Thử hỏi ai lại không muốn tiến thêm một bước, trở thành đạo thống hiện thế chi trung thu. Khương Dị lần nữa ngẩng đầu, nhìn chăm chú đảo huyền đảo nhánh đen vỏ cổ kiếm. Tiểu Dư ngẩng đầu nói, luận kiếm hiên tất cả lớn nhỏ ước chừng làm qua hơn 900 lần thượng bình chi hội, ở giữa đã từng đứt đoạn mấy trận. Tam thi ưu bên trong chọn ưu tú, tuyển ra qua thập đại pháp kiếm, thập đại sát kiếm, thập đại đạo kiếm. Cái này đảo huyền tính chất đặc thù, phân biệt là pháp kiếm đệ ngũ, đạo kiếm đệ tam, sát kiếm đệ nhất. Gia phụ càng vừa ý, xưng là ngàn vạn tư tàng độc chiếm vị trí đầu. Khương Dị thần sắc phức tạp, đột nhiên than nhẹ, nguyên lai ta chi đạo tâm, cũng không mình nghĩ như vậy kiên vừa không thể đoạn. Tiểu Dư khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, nhuộm minh diễm hà sắc. Nàng tự nhiên nghe ra Khương Dị cái này lời trêu ghẹo đồ cười quá mức phong phú, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Khương Tiểu Lang quân chớ nóng nội cao hứng. Cái này đạo huyền tính khí rất lớn, khí linh cùng cái khác khác biệt, tầm mắt cực cao, gia phụ đều chỉ phải tán thành, chưa từng nhận chủ. Tiểu Dư cao mũi một cái, giống như là muốn trả thù Khương Dị trêu tức, nhịn không được dội nước lạnh nói, Khương Tiểu Lang quân thừa kế Thiếu Dương nói tuệ đạo tính không thể bắt bẻ, khí số vận thế ngày càng hưng thịnh. Nhưng kiếm khí cho chủ, nhất là đỉnh lợi hại sát kiếm, chưa bao giờ nhìn những thứ này. Nói xong lần này phản kích, tiểu kiều cô nương trong lòng ngược lại chột dạ, giống như mình làm cái gì tội ác tại trời chuyện xấu. Ta nói như thế, có thể hay không quá đau đớn hắn? Tiểu Dư ánh mắt lay động, không dám nhìn tới Khương Dị. Có thể đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không nghe thấy đối phương âm. Quỳ hẹp hỏi, cái này đều phải tính toán. Tiểu Dư khuôn mặt nhỏ phồng đến như cái bánh bao, dự định cùng Khương Tiểu Lang quân nói tiếng xin lỗi, ngẩng đầu vừa vặn đối đầu cặp kia trầm tĩnh mặt mũi. Khoan bảo đại tụ ôn nhuận thiếu niên khỏe miệng cười mịn, nghiêm túc nói, tiểu kiều cô nương hiểu lầm, tại hạ đạo tâm cũng không phải là vì đạo huyền mà dao động. Trên đời này chí tôn chí quý đến trọng chi vật, không gì bằng kim vị. Ta đã có dương khí thái ương thiên há lại sẽ đem đảo huyền sắt kiếm coi quá nặng. A, Tiểu Dư mở to hai mắt, như ngọc tựa như vành thai đột nhiên nóng lên, hiện lên một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Nàng lui lại hai bước, lắp bắp nói, ngươi giỏi lắm dê sồn. Sạch nói ngả ngớn phủ lãng chi nôn. Chẳng biết lúc nào nhảy ra trong ngực, núp ở Khương Dị dưới chân huyền diệu chân nhân giơ lên chào bước dầu, liên tục gật đầu, biểu thị tán thưởng. Tiểu Khương thực sự là khả tạo chi tài a, chưa từng bôi nhỏ Thiếu Dương tên tuổi. Thân là ma tu, liền nên hung hăng quyến rũ chân quân chi nữ, nưu đồ hái đạo thống sắt kiếm, mượn phong phú đồ cưới tăng dày tự thân nội tình. Huyền Diệu chân nhân kiệt lực kiềm chế phát ra kiệt 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 tiếng cười xúc động, đầu mèo linh quang lóe lên. Tiểu Kiều cô nương có phải hay không còn có người tỷ tỷ? Tiểu Khương có thể hay không muốn hai phần gả? Đột nhiên, Huyền Diệu chân nhân sau lưng bước lên thấy lạnh cả người, đột nhiên nhớ tới, tại Phong Đô Tư Tâm Vọng bản bạc vị kia nương nương, quả thực là người được chúc thọ công treo cổ, thuần túy tìm chết. Nhanh chóng chắp tay trước ngực tựa như chắp tay, thì thào thì thầm, đại nhân không chấp tiểu nhân. Nương nương không nhìn thấy ta, nương nương không nhìn thấy ta Khương Dị mười phần thản nhiên, mặc dù đây là một cọc đạo quân quyết định xử lý nhân duyên nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Không nhất định không phải làm ra mặt lạnh chi thái, kháng cự chi tư, lấy đó tự thân thanh cao. hắn cũng không hư sức nội tâm, bính đinh huy quang lan ra, bao trùm ở trọng trọng ưu tư. Mẹ lũ xu định, chuẩn bị tính toán, nói mê dục niệm, không chịu nổi phán đoán. Đủ loại ý niệm, tất cả vô cùng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Ta vốn cũng không phải là cái gì cái thế học kiệt, ngút trời hùng tài. Hú hồ, ta cũng không cho rằng nhân vật như vậy ở vào ta thời khắc này hoàn cảnh, liền có thể nhất phi trùng thiên, bình định hoàn vũ. Đạo thống vượt qua khó khăn cỡ nào, tài hoa có 102 1 5, kết quả là cũng là hồn phi phách tán. Ta không thể đi thiếu dương đường xưa. Dung chuyển thái dương trước phải tám tông đứng đầu chịu, trước phải cầu đạo quân chi mắt xanh. Hết thể làm từ phong đô bắt đầu. Khương Dị ánh mắt chớp động, nhao nhao tạp niệm đều bị bính đinh diễm quang thiêu đến một tia không dư thừa. Chỉ còn lại điểm này đến thật thành tâm thành ý, không thể lấn lửa gạt nửa phần từ đáy lòng tố tâm. Phản phất một mặt bị mái bóng lượng tấm gương, rõ ràng hiện ra thiếu niên hình dung hình dạng, vẫn là khuôn mặt trầm tĩnh, vẫn là tấm lòng rộng mở. Chỉ có điều hai đầu lông mày, nhiều hơn một tia muôn lần chết phấn thân cũng không thể phá vỡ lay kiền vừa chi sắc. Tông tự đầu đạo tử, hắn muốn đi làm. Cái này cái cọc khâm định nhân duyên, hắn muốn kết xuống. Cái này đạo huyền sắc kiếm, hắn càng phải có được. Tâm niệm như điện quang thạch hỏa, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt ngưng nhiên. Tiểu Kiêu cô nương, Khương Dị nghiêm mặt nói, ta nguyện lấy thiếu dương làm chứng, cùng ngươi kết này lương duyên. Câu nói này nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống thổi qua vong ưu biển hoa mảnh gió, lọt vào kiều dư trong hai, lại giống như kinh lôi, chấn động đến mức nàng cái hót ông tác hưởng. Cứ việc nàng đã sớm chuẩn bị, có thể sự đáo lâm đầu, nàng vẫn là khó tránh khỏi hốt hoảng, liền với lui lại hai bước, lặng yên chống đỡ lấy quan hậu gỗ đào. Thiếu nữ áo xanh ngửa đầu nhìn lại, ô bảo thiếu niên đứng ở gỗ đào phía dưới, sau lưng vong ưu hoa đoàn đám nở rộ, rực rỡ như đầy trời giáng mây. Ngươi như ứng, thiếu dương tân quân thân phận liền cũng lại giấu không được. Tiên đạo chắc chắn đi giết, vì thái dương quét sạch thai hoàng ẩm, vô luận vị kia quý đế quân bản ý là như thế nào nghĩ. Chương 264, kiếm này tên đảo huyền, lang quân như thế nào tuyển? 2. Chương 264, kiếm này tên đảo huyền, lang quân như thế nào tuyển? 2. Tiểu Dư hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta biết. Khương Dị nhẹ nhàng gật đầu. Ma đạo cũng chưa chắc sẽ ra sức bảo vệ. Tám tông đều có nhà mình muốn cất nhắc đạo tử, không có khả năng tùy ý đem nhà mình khí vận ký thác trên người người khác, đây không phải bên trên tu hội làm chuyện. Cho dù vị kia khâm định thiếu dương vì đạo tử đại năng, hắn tuyệt sẽ không chỉ rơi ngươi một quả này tử. Tiểu Dư cố gắng để thanh âm của mình trầm xuống, để cho lời nói này càng lộ vẻ nghiêm túc, càng có phần hơn lượng. Ta cũng biết rõ. Khương Dị đứng chắc tay, chỉ cảm thấy bây giờ gấp đến độ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu kiều cô nương, càng lộ ra khả ái. Ai nha, ta không phải là cùng ngươi nói đùa. Mắt thấy Khương Dị cười nhạt một tiếng, Tiểu Dư vừa vội vừa tức, Khương tiểu lang quân ngươi cần phải tin tưởng, như lấy thân vào đạo quân tính toán cục, mệnh của ngươi cũng không khỏi tự chủ. Hắn nhóm không phải giúp ngươi, chỉ là dùng ngươi. Nàng sớm tại bờ sông Vong Xuyên, liền nghe Khương Dị nói qua xuất thân của mình. Cái gì Bắc Mang lính khiên cơ môn, hạng bét nhất pháp mạch, đặt ở đạo quân trong mắt, liền một hạt cát cũng không tính, nhỏ bé giống như phủ du. Tiểu Dư không biết vị này Khương tiểu lang quân đến tột cùng là như thế nào nhận được thiếu dương bằng lòng, nhưng ở nàng nhìn lại, đối phương nhất định là không hiểu rõ đạo thống chính phạt, cùng với đạo quân lương bạc mới đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Thái Dương hiện thế 5000 năm, ta mỗi một lần tỉnh ngủ, đều biết nghe vị kia tiên đạo đế quân lợi hại, hắn là như thế nào chu diện kéo quan trừ vũ, ba phạt yêu đạo lại là như thế nào treo bài ma quân, chinh lịch đại tiên, uy phục muôn vương. Rớt lại phía sau 3000 năm thiếu dương còn không thể địch, ngươi làm sao có thể thắng nổi? Khương Dị ý cười càng nhu hòa, chậm rãi nói, tiểu kiều cô nương, ngươi là người tốt. Tiểu Dư khẽ giật mình. Lời này là có ý gì? Chợt lại nghe Khương Dị mở miệng nói, nương nương là người tốt, nàng cho ta cái này chưa hẳn trèo lên được thiếu dương vị tiểu tu, một cái có thể cơ hội lựa chọn. Tiểu kiều cô nương cũng là người tốt, bàn cờ này bên trên nguyện ý lo lắng ta lần này tu chết sống, chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Thân là ma tu, người tốt hai chữ chính là tại hạ trong lòng cao nhất đánh giá. Tiểu Dư trong lòng khẽ nhúc đích, đáy mắt phần kia yêu quý chi ý càng ngày càng sâu. Nếu nói nàng là đạo thống phá diệt, không chỗ có thể đi, chỉ có thể tại âm thổ nương thân cô hồn dã quỷ. Vị này thiếu dương tân quân cũng giống vậy, nhìn như tay cầm thường nhân cầu còn không được đạo tử vị trí, tương lai nhất định đem hưởng dự Nam Chiêm Châu. Nhưng trên thực tế, hai người không có cái gì khác nhau, đều là thân bất do kỷ một quân cờ. Nhớ tới nơi này, Tiểu Dư thẳng tắp vòng eo, chậm rãi đi về phía trước ra hai bước, muốn cách hắn thêm gần một chút. Tiểu kiều cô nương nói đến câu câu đều có lý, nhưng Khương Dị chưa từng oán trời trách đất. Khương Dị nhìn qua nàng, ngữ khí bình tĩnh lại âm vang hữu lực, xem khắp tam lĩnh tứ thủy, hoặc có lẽ là to lớn vô biên diêm phủ hạ thổ, lại có mấy người dám nói mình không phải là quân cờ. Chính là ở Bạch Ngọc Kinh Quý Đế Quân, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Khương Dị con mắt tươi sáng không thấy mảy may u nặng, như hắn nụ cười giống như hiên ngang tự nhiên. Lần này làm ra quyết định, thậm chí chưa từng phục thỉnh thiên thư. Thôi diễn đạo quân chi là tử, đại khái lại là ngàn vạn năm chi tiêu hao. Cảm ơn tiểu kiều cô nương quan tâm thương cảm, lấy thân nhập đạo quân cục, tại hạ vui vẻ chịu đựng. Chỉ hỏi tiểu kiều cô nương có nguyện ý hay không, như cảm thấy tại hạ không thể vào mắt, cái này đạo huyền sắc kiếm, ta liền không lấy. Thoại bản trên sách nói nhân duyên danh ngẫu, hẳn là hai mái hiên tình nguyện mới là. Núp ở bên cạnh không ngừng chắp tay huyền diệu chân nhân nghe vậy, lập tức dậm chân. Tiểu Khương thủ đoạn này cũng quá nột. Quyến rũ chân quân chi nữ, há có thể như vậy ngay thẳng gấp gáp. Nên hoa tiền nguyệt hạ, treo thuyền du ngoạn đánh đàn, đợi đến hỏa hầu trở thành, lại ôm giai nhân vào lòng. Huyền diệu chân nhân gấp đến độ meo meo gọi bậy, chỉ cảm thấy tới tay sát kiếm đồ cưới, chỉ lát nữa là phải bay. Ta tiểu dư nhẹ nhàng buông xuống mặt mũi, trên người sinh động đều rút đi, biến trở về bộ kia đoan trang trầm tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng. Ước chừng hai ba hơi quan cảnh, tươi đẹp tiếng cười chuông bạc tựa như vang lên, chạy vào Khương Dị tâm ở giữa. Tất nhiên là nguyện ý. Tiểu Dư ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt được lấy khắp núi biển hoa hoánh ánh quan sát, chính như Khương Tiểu Lang Quân lời nói, ngươi cũng là người tốt. Mặc dù mới gặp qua hai mặt, nhưng ta vừa mới tỉnh không lâu, lui về phía sau còn rất dài thời gian, có thể chậm rãi nhận biết nàng tiến đến Khương Dị phụ cận, thiếu nữ thổ khí như lan, đầu tiên là trịnh trọng nói, luận kiếm hiên Tiểu Dư, may mắn được gặp một lần thiếu Dương Quân. Lập tức đôi mắt sáng chớp, lại thêm một câu, giọng nói mang vẻ mấy phần giảo hoạt bát, hắc hắc, Huyền Ô Trung Cung hiệp luật lang tiểu kiểu, cũng may mắn được gặp một lần thương. Sơn Thủy Lang, lại cạnh, dù xuống tại gỗ đào cứng cắp cành cây bên trên đen vỏ cổ kiếm, ứng thanh mà rơi, nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất. Cái này điên lặng vài vạn năm, giống như tử vật đảo huyền sắc kiếm, phút chốc phát ra tranh tranh huy giải, cũng không phải là tán thành chọn chủ, càng giống là trưởng giả nhìn thấy tiểu nhi bối muốn thành người nhà, đưa ra một phần từ đáy lòng mong ước. Này kiếm tên đảo huyền, Khương Dị rời mắt nhìn lại, gỗ đào cành cây cứng cắp như rồng, bên trên bỗng nhiên đảo huyền đen vỏ cổ kiếm, ba thước có thừa, một mạc nặng nề, giống như tử vật. Đây là biết kiếm lang tiểu chân quân đắc ý nhất chi đồ cất giữ. Hắn nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Kiếm đạo xem như đã qua vạn năm, kém chút đứng hàng đệ ngũ mới hiện lộ ra thế đạo thống diêm phủ tự phách, bên dưới nguồn gốc chi nhánh nhiều vô số kể. Nói chung có thể về làm hai loại, một là thuần hóa, một là tạo hóa. Nếu như hướng về chỗ sâu nghiên cứu kỹ, còn có hồng hóa, vật hóa, tượng hóa rất nhiều con đường. Đây là một khẩu thuần hóa kiếm khí. Khương Dị trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Thời thế hiện nay kiếm tu khó khăn, tạo hóa đã trở thành chủ lưu, có can đảm đi thuần hóa chi lộ kiếm tu chỗ còn lại lác đác. Toàn bộ Nam Chiêm Châu chỉ sợ đều tìm không ra một cái tay đến. Có thể đạp vào con đường này, người vốn là trăm không giống nhau tổn, như vậy có thể chịu được dùng một chút kiếm khí, tự nhiên là càng thêm hiếm hoi. Khương Dị xuất thân ma đạo pháp mạch, môn chữ đầu nào có cái gì nói nhận nội tình, trong ngoài ngọn núi tu cũng là luyện khí bát cửu phẩm linh hỏa, quý thủy, tự nhiên không có khả năng hiểu được kiếm tu môn đạo. Cái này kiếm đạo ngàn vạn nguồn gốc, vô tận chi nhánh, lấy thuần hóa vi tôn, tạo hóa làm chủ, vẫn là truyền công viện từ trưởng lão giảng cổ thời điểm, ngẫu nhiên từng nói tới mấy lần, bị hắn yên lặng ghi tạc đáy lòng. Chương 265, lấy thân nhập đạo quân cục, hai mái hiên mới có thể tình nguyện. Một, chương 265, lấy thân nhập đạo quân cục, hai mái hiên mới có thể tình nguyện. Một, ở trong khác biệt, Khương Dị cũng chỉ biết đại khái, cái gọi là thuần hóa chính là lấy thần dưỡng kiếm, lấy tâm luyện kiếm. Mong muốn người khí tương hợp, không phân khác biệt, mới có thể thành tựu sát lực đến cực điểm. Nghe vào có chút đơn giản, không chuyện gì sức tưởng tượng chỗ. Nhưng nguyên nhân chính là như này, mới hiện lên rõ cực đỉnh thuần túy, không quan tâm cái gì pháp thể, kim thân, thần tướng, hết thảy một kiếm chém chết. Cho nên, thuần hóa kiếm tu nổi danh nhất thủ đoạn, liền gọi là một kiếm phá vạn pháp quả nhiên bá đạo vô biên. Bọn hắn rõ rệt nhất đặc điểm chính là bội kiếm, kiếm khí bên người mang theo, coi như mệnh tính chất nặng, dây lát không thể rời tay. Tạo hóa kiếm tu thì cùng với tương phản, càng coi trọng ứng dụng chi pháp, thường thường cũng là luyện kiếm thành hoàn, thu vào nguyên quan, lấy thần thức ôn dưỡng. Khẽ nhúc nhích chính là kiếm quang phân hóa, lôi âm gào thét, thanh thế vô song. Khương Tiểu Lang quân quả thật là có kiến thức, lại còn hiểu được kiếm đạo phân thuần hóa cùng tạo hóa hai đại chủ mạch. Tiểu Dư con mắt chớp, rõ ràng cảm thấy kinh hỉ. Bây giờ kiếm đạo sớm đã suy thoái phải không ra bộ dáng, tất cả tọa pháp mạch chỗ cất giữ truyền thụ cho luyện kiếm thuật, phi kiếm thuật, thực tế có chút thô thiển lưu tại mặt ngoài. Nghiễm nhiên chính là thay hình đổi dạng qua ngự khí đấu pháp thủ đoạn, không đáng mỉm cười một cái. Luận kiếm hiên đáng tự hào nhất thuần hóa chi ý cùng tạo hóa chi thuật, cực ít lại bị lấy ra nói. Tại hạ chỉ biết một mà không biết hai, hiểu rõ chút ra lông thôi. Vạn bạn không dám tiểu chân quân chi nữ trước mặt khoe khoang. Khương Dị ngự khí khinh đạo, khẽ cười nói. Kiếm đạo luận tư bài bối lời nói, vị này thiếu nữ áo xanh chỉ sợ có thể để cho trong thiên hạ hơn chín thành kiếm tu đều ngoan ngoãn tiếng kêu tiền bối. Trước kia luận kiếm hiên chính xác để thuần hóa cùng tạo hóa ai cao ai thấp tranh qua nhiều lần, luận kiếm hai chữ sớm nhất chính là từ trong mà đến. Tiểu Dư nhíu mày hồi ức, mơ hồ nhớ lại đó là một cái rất náo nhiệt chẳng cảnh. Phụ thân ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh là không nói cười tùy tiện vô kiếp chân quân, bên tay phải đứng hạo thúc thúc, trích dẫn kinh điển, thao thao bất tuyệt nhưng là điện thúc thúc. Bất quá đây đều là quân tử chi tranh chưa từng lên cao đến như nước với lửa con đường khác biệt. Khương Dị gật đầu, một tòa đạo thống phân ra mấy cái đỉnh núi, là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Hắn nghe mèo sư từng nói tới, dù là cùng nhau tôn kính Thái Dương Đông Thắng Châu, Bạch Ngọc Kinh phía dưới cũng có mấy phần quần quần sóng ngầm, giống như lôi su, giống như ngọc hư, giống như thanh khí. Rất nhiều kim bị, rất nhiều chân quân. Thử hỏi ai lại không muốn tiến thêm một bước, trở thành đạo thống hiện thế chi trung thu. Khương Dị lần nữa ngẩng đầu, nhìn chăm chú đảo huyền đảo nhánh đen vỏ cổ kiếm. Tiểu Dương ngẩng đầu nói, luận kiếm hiên tất cả lớn nhỏ ước chừng làm qua hơn 900 lần thượng bình chi hội, ở giữa đã từng đứt đoạn mấy trận. Tam Ti ưu bên trong chọn ưu tú, tuyển ra qua thập đại pháp kiếm, thập đại sát kiếm, thập đại đạo kiếm. Cái này đảo huyền tính chất đặc thù, phân biệt là pháp kiếm đệ ngũ, đạo kiếm đệ tam, sát kiếm đệ nhất. Gia phụ càng vừa ý, xưng là ngàn vạn tư tàng độc chiếm vị trí đầu. Khương Dị thần sắc phức tạp, đồng nhiên than nhẹ, nguyên lai ta chi đạo tâm cũng không mình nghĩ như vậy kiên vừa không thể đoạn. Tiểu Dư khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên, nhuộm minh diễm hà sắc. Nàng tự nhiên nghe ra Khương Dị cái này lời treo gẹo đồ cười quá mức phong phú, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Khương Tiểu Lang quân chớ nóng đội cao hứng, cái này đạo huyền tính khí rất lớn, khí linh cùng cái khác khác biệt, tầm mắt cực cao, gia phụ đều chỉ phải tán thành, chưa từng nhận chủ. Tiểu Dư cau mũi một cái, giống như là muốn trả thù Khương Dị treo tức, nhịn không được dội nước lạnh nói, Khương Tiểu Lang quân thừa kế thiếu Dương nói tuệ đạo tính không thể bắt bẻ, khí số vận thế ngày càng hưng thịnh. Nhưng kiếm khí cho chủ, nhất là đỉnh lợi hại sát kiếm, chưa bao giờ nhìn những thứ này. Nói xong lần này phản kích, tiểu kiều cô nương trong lòng ngược lại chột dạ, giống như mình làm cái gì tội ác tại trời chuyện xấu. Ta nói như thế, có thể hay không quá đau đớn hắn? Tiểu Dư ánh mắt lay động, không dám nhìn tới Khương Dị. Có thể đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không nghe thấy đối phương âm. Quỷ hẹp hỏi, cái này đều phải tính toán. Tiểu Dư khuôn mặt nhỏ phồng đến như cái bánh bao, dự định cùng Khương Tiểu Lang Quân nói tiếng xin lỗi, ngẩng đầu vừa vặn đối đầu cặp kia trầm tĩnh mặt mũi. Khoan Bảo đại tụ ôn nhuận thiếu niên khỏe miệng cười mịn, nghiêm túc nói, tiểu kiều cô nương hiểu lầm, tại hạ đạo tâm cũng không phải là vì đạo huyền mà dao động. Trên đời này chí tôn chí quý đến trọng chi vật, không gì bằng kim vị, ta đã có dương khí thái ương thiên há lại sẽ đem đạo huyền sát kiếm coi quá nặng. A. Tiểu Dư mở to hai mắt, như ngọc tựa như vành thai đột nhiên nóng lên, hiện lên một tầm nhàn nhạt từng đỏ. Nàng lui lại hai bước, lắp bắp nói, ngươi giỏi lắm dê sồn. Sạch nói ngả ngớn phủ lãng chi ngôn. Chẳng biết lúc nào nhảy ra trong ngực, núp ở Khương Dị dưới chân huyền diệu chân nhân giơ lên chào bước dâu, liên tục gật đầu, biểu thị tán thưởng. Tiểu Khương thực sự là khả tạo chi tài a. Chưa từng bôi nhỏ thiếu dương tên tuổi. Thân là ma tu, liền nên hung hăng quyến rũ chân quân chi nữ, như đồ hái đạo thống sát kiếm, mượn phong phú đồ cưới tăng dày tự thân nội tình. Huyền diệu chân nhân kiệt lực kiềm chế phát ra kiệt 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 tiếng cười xúc động, đầu mèo linh quang lóe lên. Tiểu kiều cô nương có phải hay không còn có người tỷ tỷ? Tiểu Khương có thể hay không muốn hai phần gả? Đột nhiên, Huyền diệu chân nhân sau lưng bước lên thấy lạnh cả người, đột nhiên nhớ tới, tại Phong Đô Tư Tâm Vọng bản bạc vị kia nương nương, quả thực là người được trúc thọ công treo cổ, thuần túy tìm chết. Nhanh chóng chắp tay trước ngực tựa như chắp tay, thì thào thì thầm, đại nhân không chấp tiểu nhân. Nương nương không nhìn thấy ta, nương nương không nhìn thấy ta Khương Dị mười phần thản nhiên, mặc dù đây là một cọc đạo quân quyết định xử lý nhân duyên nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Không nhất định không phải làm ra mặt lạnh chi thái, kháng cự chi tư, lấy đó tự thân thanh cao. Hắn cũng không hư sức nội tâm, bính đinh huy quang lan ra, bao trùm ở trọng trọng ưu tư. Mẹ lũ xu định, chuẩn bị tính toán, nói mê dụng niệm, không chịu nổi phán đoán. Đủ loại ý niệm, tất cả vô cùng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Ta vốn cũng không phải là cái gì cái thế học kiệt, ngút trời hùng tài. Huống hồ, ta cũng không cho rằng nhân vật như vậy ở vào ta thời khắc này hoàn cảnh, liền có thể nhất phi chủ thiên, bình định hoàn vũ. Đạo thống vượt qua khó khăn cỡ nào, tài hoa có 102 1 và 5, kết quả là cũng là hồn phi phách tán. Chương 266, lấy thân nhập đạo quân cục, hai mái hiên mới có thể tình nguyện, 2, chương 266, lấy thân nhập đạo quân cục, hai mái hiên mới có thể tình nguyện, 2, ta không thể đi thiếu dương đường xưa. Dung chuyển thái dương trước phải tám tông đứng đầu chịu, trước phải cầu đạo quân chi mắt xanh. Hết thể làm từ Phong Đô bắt đầu. Khương Dị ánh mắt chớp động, nhao nhao tạm niệm đều bị bính đinh diễm quang thiêu đến một tia không dư thừa. Chỉ còn lại điểm này đến thật thành tâm thành ý, không thể lấn lửa gạt nửa phần từ đáy lòng tố tâm. Phản phất một mặt bị mái bóng lượng tấm gương, rõ ràng hiện ra thiếu niên hình dung hình dạng, vẫn là khuôn mặt trầm tĩnh, vẫn là tấm lòng rộng mở. Chỉ có điều hai đầu lông mày, nhiều hơn một tia muôn lần chết phấn thân cũng không thể phá vỡ lay kiền vừa chi sắc. Tông tự đầu đạo tử, hắn muốn đi làm. Cái này cái cọc khâm định nhân duyên, hắn muốn kết xuống. Cái này đạo huyền sắc kiếm, hắn càng phải có được. Tâm niệm như điện quang thạch hỏa, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt ngưng nhiên. Tiểu kiêu cô đương. Khương Dị nghiêm mặt nói, ta nguyện lấy thiếu dương làm chứng, cùng ngươi kết này lương duyên. Câu nói này nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống thổi qua vong ưu biển hoa mảnh gió. Lọt vào kiều dư trong hai, lại giống như kinh lôi, chấn động đến mức nàng cái hót ông tác hưởng. Cứ việc nàng đã sớm chuẩn bị, có thể sự đáo lâm đầu, nàng vẫn là khó tránh khỏi hốt hoảng, liền với lui lại hai bước, lặng yên chống đỡ lấy khoan hậu gỗ đào. Thiếu nữ áo xanh ngửa đầu nhìn lại, ô bảo thiếu niên đứng ở gỗ đào phía dưới, sau lưng vòng ưu hoa đoàn đám nở rộ, rực rỡ như đầy trời giáng mây. Ngươi như ứng, thiếu dương tân quân thân phận liền cũng lại giấu không được. Tiên đạo chắc chắn đi giết, vì thái dương quét sạch thai hoàng ẩm, vô luận vị kia quý đế quân bản ý là như thế nào nghĩ. Tiểu dư hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta biết. Khương Dị nhẹ nhàng gật đầu, ma đạo cũng chưa chắc sẽ ra sức bảo vệ. Tám tông đều có nhà mình muốn cất nhắc đạo tử không có khả năng tùy ý đem nhà mình khí vận ký thác trên người khác, đây không phải bên trên tu hội làm chuyện. Cho dù vị kia khâm định thiếu dương vì đạo tử đại năng, hắn tuyệt sẽ không chỉ rơi ngươi một quả này tử. Tiểu dư cố gắng để thanh âm của mình trầm xuống, để cho lời nói này càng lộ vẻ nghiêm túc, càng có phần hơn lượng. Ta cũng biết rõ. Khương Dị đứng chắc tay, chỉ cảm thấy bây giờ gấp đến độ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu kiều cô nương, càng lộ ra khả ái. Ai nha, ta không phải là cùng ngươi nói đùa. Mắt thấy Khương Dị cười nhạt một tiếng, tiểu dư vừa vội vừa tức, Khương tiểu lang quân ngươi cần phải tin tưởng, như lấy thân vào đạo quân tính toán cục, mệnh của ngươi cũng không khỏi tự chủ. Hắn nhóm không phải giúp ngươi, chỉ là dùng ngươi. Nàng sớm tại bờ sông Vong Xuyên, liền nghe Khương Dị nói qua xuất thân của mình. Cái gì Bắc Mang lính khiên cơ môn, hạng bét nhất pháp mạch, đặt ở đạo quân trong mắt, liền một hạt cát cũng không tính, nhỏ bé giống như phủ du. Tiểu Dư không biết vị này Khương Tiểu Lang quân, đến tột cùng là như thế nào nhận được thiếu dương bằng lòng, nhưng ở nàng nhìn lại, đối phương nhất định là không hiểu rõ đạo thống chính phạt, cùng với đạo quân lương bạc mới đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Thái Dương hiện thế 5000 năm, ta mỗi một lần tỉnh ngủ, đều biết nghe vị kia tiên đạo đế quân lợi hại, hắn là như thế nào chu diệt kéo quan trừ vũ, ba phạt yêu đạo lại là như thế nào treo bài ma quân, chinh lịch đại tiên, uy phục muôn vương. Rớt lại phía sau 3000 năm thiếu dương còn không thể địch, ngươi làm sao có thể thắng nổi? Khương Dị ý cười càng nhu hòa, chậm rãi nói, "Tiểu kiều cô nương, ngươi là người tốt." Tiểu Dư khẽ giật mình. Lời này là có ý gì? Chợt lại nghe Khương Dị mở miệng nói, "Nương nương là người tốt, nàng cho ta cái này chưa hẳn trèo lên được thiếu dương vị tiểu tu, một cái có thể cơ hội lựa chọn. Tiểu kiều cô nương cũng là người tốt, bàn cờ này bên trên nguyện ý lo lắng ta lần này tu chết sống, chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Thân là ma tu, người tốt hai chữ chính là tại hạ trong lòng cao nhất đánh giá." Tiểu Dư trong lòng khẽ nhúc đích, đáy mắt phần kia yêu quý chi ý càng ngày càng sâu. Nếu nói nàng là đạo thống phá diệt, không chỗ có thể đi, chỉ có thể tại âm thổ nương thân cô hồn dã quỷ, vị này thiếu dương tân quân cũng giống vậy, nhìn như tay cầm thường nhân cầu còn không được đạo tử vị trí, tương lai nhất định đem hưởng dự Nam Chiêm Châu. Nhưng trên thực tế, hai người không có cái gì khác nhau, đều là thân bất do kỷ một quân cờ. Nhớ tới nơi này, Tiểu Dư thẳng tắp vào eo, chậm rãi đi về phía trước ra hai bước, muốn cách hắn thêm gần một chút. Tiểu Kiều cô nương nói đến câu câu đều có lý, nhưng Khương Dị chưa từng oán trời trách đất. Khương Dị nhìn qua nàng, ngữ khí bình tĩnh lại âm vang hữu lực, xem khắp tam lĩnh tứ thủy, hoặc có lẽ là to lớn vô biên diêm phủ hạ thổ, lại có mấy người dám nói mình không phải là quân cờ. Chính là ở Bạch Ngọc Kinh Quý Đế quân, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Khương Dị con mắt tươi sáng không thấy mảy may u nặng, như hắn nụ cười giống như hiên ngang tự nhiên. Lần này làm ra quyết định, thậm chí chưa từng phục tỉnh thiên thư. Thôi diễn đạo quân chi là tử, đại khái lại là ngàn vạn năm chi tiêu hao. Cảm ơn tiểu Kiều cô nương quan tâm thương cảm, lấy thân nhập đạo quân cục, tại hạ vui vẻ chịu đựng. Chỉ hỏi tiểu Kiều cô nương có nguyện ý hay không, như cảm thấy tại hạ không thể vào mắt, cái này đạo huyền sắc kiếm, ta liền không lấy. Thoại bản trên sách nói nhân duyên danh ngẫu, hẳn là hai mái hiên tình nguyện mới là. Núp ở bên cạnh không ngừng chắp tay huyền diệu chân nhân nghe vậy, lập tức dậm chân. Tiểu Khương thủ đoạn này cũng quá nột. Quyến rũ chân quân chi nữ, há có thể như vậy ngay thẳng gấp gáp. Nên hoa tiền nguyệt hạ, treo thuyền du ngoạn đánh đàn, đợi đến hỏa hầu trở thành, lại ôm giai nhân vào lòng. Huyền diệu chân nhân gấp đến độ meo meo gọi bậy, chỉ cảm thấy tới tay sắt kiếm đồ cưới, chỉ lát nữa là phải bay. Ta Kiều Dư nhẹ nhàng buông xuống mặt mũi, trên người sinh động đều rút đi, biến trở về bộ kia đoan trang trầm tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng. Ước chừng hai ba hơi quan cảnh, tươi đẹp tiếng cười chuông bạc tựa như băng lên, chạy vào Khương Dị tâm ở giữa. Tất nhiên là nguyện ý. Tiểu Dư ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt được lấy khắp núi biển hoa ánh quan sát, chính như Khương tiểu lang quân lời nói, ngươi cũng là người tốt. Mặc dù mới gặp qua hai mặt, nhưng ta vừa mới tỉnh không lâu, lui về phía sau còn rất dài thời gian, có thể chậm rãi nhận biết nàng tiến đến Khương Dị phụ cận, thiếu nữ thổ khí như lan, đầu tiên là trịnh trọng nói, luận kiếm hiên Tiểu Dư, may mắn được gặp một lần thiếu dương quân. Lập tức đôi mắt sáng chớp, lại thêm một câu, giọng nói mang vẻ mấy phần giảo hoạt hoa bác, hắc hắc, Huyền Ô trung cung hiệp luật lang tiểu kiểu, cũng may mắn được gặp một lần Khương. Sơn Thủy Lang. Chương 267, thiếu dương chú mục tại ta, thiên hạ biết được họ Khương, 1, chương 267, thiếu dương chú mục tại ta, thiên hạ biết được họ Khương, 1, lại cảnh. Rủ xuống tại gỗ đào cứng cắp cành cây bên trên đen vỏ cổ kiếm, ứng thanh mà rơi, nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất. Cái này điên lặng vài vạn năm, giống như tử vật đảo huyền sắc kiếm. Phút chốc phát ra tranh tranh huyết giải, cũng không phải là tán thành trọng chủ, càng giống là trưởng giả nhìn thấy tiểu nhi bối muốn thành người nhà, đưa ra một phần từ đáy lòng mong ước. Lồng lộng nhiên thập bắt trọng, Huyền Đô trung cung. Ngồi ngay ngắn ngọc đài huyền ước thân ảnh chợt thấy cổ tay trắng khẽ nhúc đích, cái kia dây đỏ thật giống như bị giật một chút. Làm sơ suy tính, liền biết đại khái, lại chủ động lấy thân nhập đạo quân tính toán cục. Quả nhiên, thượng tu xem người có thể phạm sai lầm, kim vị lại sẽ không. Đây mới là thiếu dương tân quân vốn có khí phách. Huyền nữ nương nương khẽ môi tràn ra một tia cực nhỏ đường cong, giống như đang cười. Tất nhiên tuyển tiểu tiểu, cầm chiếc kia đảo huyền sắc kiếm, cái kia tâm niệm cung rơi, tầng tầng lớp lớp giống như trầm trọng màn che sâu thẳm khí thế đột nhiên đại trấn. Xoay một tiếng, xé vải cũng giống như. Huyền nữ nương nương nhíu chặt mày ngài, quanh thân thái âm hào quang mênh mông sáng lên, giống như ngàn vạn đom đóm thứ tự lưu động, ẩn ẩn lấp loé. Biến hóa như vậy khoảnh khắc dẫn động bốn cái ẩn chứa uy quang thiên luân đại trụ anh minh vang dội. Dâm dạp thái dương pháp triển chợt rơi lập, tựa như hỏa vũ phô thiên cái địa. 9981 đầu viêm long bay lên quanh quanh, buộc chặt ngọc đài, thường hực nhiệt lực trực tiếp đem thái hư thiêu ra lớn chừng cái đấu lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, nộ khí đại thịnh, diễm quang rầm rĩ đằng. Huyền nữ nương nương sắc mặt như thường, vô cùng vô tận thái âm hào quang hướng ra phía ngoài di tán, phản phất vạn trượng mây hái cuốn ngược dựng lên. Cả hai khí thế nặng nề chạm vào nhau, phút chốc liền liền trừ khử lắng lại. Cơm đảo huyền sắc kiếm, chọn tiểu tiểu, vẫn còn muốn tới Huyền Đô trung cung. Huyền nữ nương nương buông xuống đôi mắt, hiếm thấy hiện ra mấy phần sát ý vị này thiếu dương tân quân đến tuột cùng là có ý tứ gì. Sóc sơn quỷ môn, gỗ đảo phía dưới. Có lẽ là Khương Dị tự nhận thiếu dương tân quân, đầy khắp núi đổi vong ưu hoa thả mạnh hơn, ngưng làm giải lùa màu, phản phất hào quang. Mắt thấy cái màn này cảnh tượng, thiếu nữ áo xanh chợt cảm thấy thiên địa có đại mỹ. Khương Dị cùng tiểu kiều cô nương vai kề vai, hai người chỉ có một trường khoảng cách. Hắn đi theo yên tĩnh thưởng thức phút chốc, chậm rãi nói, tiểu kiều cô nương, ta nghĩ thế khắc liền vào Huyền Đô trung cung. Tiểu Dư chưa từng biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn, vừa mới hai người đã phẩu mình tâm tư, nói rõ lợi hại. Vị này thiếu dương tân quân cũng không sợ đối mặt tiên đạo nhìn thẳng vào thái dương. Vừa vặn tương phản, hắn thậm chí có gan phách chủ động vào cuộc. Nguyện ý bước vào Huyền Đô trung cung, để cho ngồi ngay ngắn phía trên nhất đạo quân môn nhìn chăm chú nhận được. Bực này phóng khoáng nguyệt khí, chính là tại 12 vạn năm trước luận kiếm hiên cũng không nhiều gặp. Ta cùng ngươi đi. Tiểu Dư nói đơn giản nói. Vậy thì, Khương Dị nghiêng người sang, lui lại hai bước. Giống như mới gặp lúc, chắp tay cười nói, làm phiền hiệp luật lang tiểu đại nhân. Tiểu Dư hai mắt như nguyệt nha cong cong, nhuận miệng cười, tay nhỏ bung lên, tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân, đủ đại nhân chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn. Nàng đang muốn xuống núi, đột nhiên nhớ tới đảo huyền rơi xuống đất còn không có cẩm. Ai nha, sẽ nhìn lấy cùng Khương tiểu lang quân nói chuyện đi. Tiểu Dư vội vàng dùng hai tay bưng lấy chiếc kia đen vỏ cổ kiếm, cẩn thận lau một phen, đưa đến Khương Dị trước người, "Ê, đây chính là bổn đại nhân tất cả đồ cưới, thiếu dương tân quân nhìn xem xử lý a." Khương Dị cười nói, "Vẫn là giao tại tiểu đại nhân ngài trên tay, tại hạ càng yên tâm hơn chút. Chờ ta lúc nào khải tòa kia dương khí thái ương tiên chủ mấy phần xính lễ lại đến lấy kiếm." Nói xong, hắn liền xoay người gọi Huyền Diệu chân nhân, đem cái kia đống lại êm dịu mấy phần tang hoa mèo ôm vào trong ngực. Đối với đảo huyền sắc kiếm, Khương Dị tất nhiên là tha thiết ước mơ. Tông tự đầu pháp mạch nói tài, giữa lẫn nhau đấu pháp trình độ cao thấp, đơn giản dựa vào đạo thuật pháp khí cùng với tu vi công hạnh cùng tự thân tài hoa bốn bộ phận. Phía trước hai loại tỷ trọng lớn nhất, mà sát kiếm chính là rất nhiều pháp khí, pháp bảo bên trong. Để cho tu sĩ đau đầu, cũng tối không thể làm gì chi vật. Bởi vì sát kiếm hình dạng và tính chất thần diệu, đến tinh đến túy, giỏi nhất chịu tại thuần hóa kiếm ý, có tịch diệt linh dấu, tàn sát tính chất thật sự đến cực điểm sát lực. Diêm Phù Hạo thủ bạn vào năm, từng có qua kiếm đạo chân quân lấy mệnh tương bác, phấn khởi một kiếm tổn thương đạo quân chỗ tọa kim vị hiếm thấy ví dụ. Đáng tiếc, đạo huyền sát kiếm tạm thời không muốn nhận ta. Khương Dị than nhẹ, giống như tiểu kiều nói đến như thế, thanh sát kiếm này tầm mắt cao đến lợi hại, hoàn toàn không cho thiếu Dương Tân quân, cùng với 10 phần viên mãn thánh vương mệnh cách mảy may mặt mũi. Vừa rồi hắn như đưa tay đón, nhìn như yên lặng bất động đạo huyền sát kiếm tất nhiên bạo khởi. Mặc dù không đến mức chặt đứt đầu người, phản hủy mệnh tính chất, nhưng tóm lại khó tránh khỏi an phiên đau khổ. Tiểu Dư đi ở đằng trước xuống Sóc Sơn, lập tức ngồi lên lan thuyền, dọc theo đường cũ trở về trở lại. Đi tới nửa đường, nàng cặp kia đôi mắt sáng đột nhiên bày ra, thầm nghĩ, ta nếu là đem Thiếu Dương Tân Quân đưa đến Huyền Đô trung cung, cái này cái cọc nhân duyên, đến cùng nên tính toán tại trên đầu ai. Tiểu Dư cúi đầu nhìn về phía chính mình tuyết xương một dạng cổ tay trắng, cổ tay ở giữa một đạo đỏ thắm sợi tơ quấn quanh xen lẫn, đánh thành nút buộc. Đây là nhân duyên sở khiên. Thiếu nữ áo xanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt, còn tốt. Tỷ tỷ quyết chí thể tu đạo, riêng có chứng đạo quân chi tâm, nếu như tiếp nhận Khương tiểu lang quân nhân duyên, ảnh hưởng nhuận đi thái âm bị. Trên đường trở về, Tiểu Dư hiếm thấy an tĩnh lại, nghiêng mặt qua đánh giá ngồi xếp bằng, giống như đang minh tưởng Khương Dị. Nghe đồn đời thứ nhất Thiếu Dương là cái khắp nơi lưu tình người bạc hạnh. Trước mắt Khương tiểu lang quân nhìn lại là cái đoan chính quân tử, muốn đáng tin nhiều lắm. Tiểu Khương, Tiểu Khương. Một ngụm đảo huyền sát kiếm nơi nào đủ. Huyền Diệu chân nhân đến chết không đổi, tiến đến Khương Dị bên thai nhỏ giọng truyền âm, tất nhiên đón lấy cái này cái cọc nhân duyên, đi vào đạo quân ánh mắt, liền dứt khoát làm việc lớn. Tiểu Kiêu Hoa luận kiếm hiên ngọn nguồn tâm hậu, phần kia kiếm đạo khí số, so Huyền Diệu tử tên kia còn hùng hậu hơn. Vị kia, nương nương chính là quỷ đạo đang vị chân quân, ngươi nếu có thể sáp nhập, thôn tính cái này hai tòa ẩn thế đạo thống, kiệt 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 kiệt, đến lúc đó đạo quân đại năng đều phải coi trọng ngươi một chút, cướp cho ngươi là cưỡng. Chương 268, Thiếu Dương chú mục tại ta, thiên hạ biết được họ Khương, 2, chương 268, Thiếu Dương chú mục tại ta, thiên hạ biết được họ Khương, 2, Khương Dị mắt điếc hai ngờ, thờ ơ mèo sư đi theo đời thứ nhất Thiếu Dương chính xác nhiễm phải không thiếu mà tu thói xấu. Chuyện thế này sao có thể nói ra? Hẳn là để ở trong lòng. Bất quá hắn bây giờ không tỉ vết lắng nghe, càng không tâm lý tới. Bởi vì ngay tại tự mình lựa chọn lấy thân vào cuộc, bằng Thiếu Dương làm chứng cùng tiểu kiều cô nương kết duyên một khắc này. Thiên thư trang thứ hai giấy vàng nhưng vẫn đi phiên động. Chuẩn xác hơn nói, là phong tại trong đó dương khí thái ương tiên đang không được chiến minh. Thứ nơi sâu xa, Khương Dị cảm nhận được vô hình nào đó nhìn chăm chú, cũng không phải là đến từ đạo quân đại năng mắt túi xuống, càng không phải là cái gì đại thần thông suy tính canh chừng. Hắn lặng lẽ ngừng thở, tim đập kịch liệt giống như nổi trống. Dù là hợp lấy mi mắt, dù là nhắm mắt nội thị, dù là đưa thân vào ngăn cách dương thế phong đô, Khương Dị vẫn có thể rõ ràng trông thấy một điểm vàng óng ánh hào quang. Tựa như đại đạo buông xuống lưu ánh mắt rơi vào bản thân. Thiếu Dương kim bị, hắn tại nhìn ta. Ngồi ngay ngắn ở lan trên thuyền ô bảo thân ảnh, cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực mới ngăn chặn lại cái kia cố gần như run rẩy toàn thân quấy động. Diêm Phù Hạo thủ vạn ước ước tu sĩ đều khao khát kim bị, vậy mà lại chú mục một cái luyện khí thất trọng. Đây là từ xưa đến nay, trước nay chưa từng có sự tình. Không phải hoàn chỉnh chi vị, chỉ là một tia kim tính chất. Cũng đối, Thiếu Dương bị Quý Phù Nghiêu tự tay đánh nát, đã không hoàn toàn. Khương Dị âm thầm suy nghĩ, cứ việc kim vị là nói diễn chi vật, bất hủ bất diệt, lại không phải không xấu không hủy. Còn lại chân quân chỗ tôn kia kim vị, là để tiên đạo hợp lực đánh rớt, lại từ Thái Dương ra tay đánh nát. Đây là Thiếu Dương ba phần. Hùng Sưng đến nay còn có một phần bị khóa ở Bạch Ngọc Kinh, không thể hiện thế. Ta nhận Thiếu Dương kế vị tân quân, liền muốn tuân theo hắn đại đạo ý tưởng. Khương Dị kết hợp kinh thế nói nhận diễn sinh các loại pháp quyết bí yếu, làm ra phòng đoàn nói, Bính Đinh Đoạn Huy. Đúng rồi, Thiếu Dương nói nhận có một môn hợp luyện Bính Đinh Hỏa Đỏ Diệu Thần Quang. Bính Đinh Đoạn Huy. Bính Hỏa là dương, không gì không thiêu cháy hừng hực cực điểm, Đinh Hỏa là âm, chiêu tan nội liễm có thể thu có thể ẩn nấp. Cả hai hợp luyện công thành, ngay cả mạng tính đô có thể hủy thường, đã đến cực hạn. Còn muốn đoạt hai huy quang, còn có thể đoạt hai huy quang. Tự nhiên là Thái Dương không thể nghi ngờ. Thân là luyện khí hạ tu, Khương Dị không thể nào phỏng đoán chân quân thủ đoạn, nếu không phải phục Thỉnh Thiên Thư tìm hiểu đạo nhận, thậm chí ngay cả đại đạo ý tưởng bực này diệu luận cũng sẽ không biết được. Bây giờ, hắn chỉ có thể thỉnh giáo Huyền Diệu chân nhân, mèo sư, Thiếu Dương kim vị đại đạo ý tưởng là cái gì? Huyền Diệu chân nhân đang vui thích mặc sức tưởng tượng Khương Dị trái ôm phải ấp, sáp nhập, thôn tính hai tòa đạo thống, bằng vào hùng hậu nội tình nhất phi trùng tiên quan cảnh. Thinh Linh bị hỏi lên như vậy, tại chỗ sửng sốt. Nó nâng lên chân trước bước đầu, giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng suy tư. Nếu như nói trúc cơ chân nhân là đem tu vi đều ký thác mệnh tính chất, luyện ngũ hành để cầu cho vẹn, như vậy chân quân căn bản liền ở chỗ phương kia do trời công định tôn hiệu, đại đạo diễn thần thông kim vị phía trên. Này kim không phải là ngũ hành chi kim, mà là lấy từ vĩnh hằng không xấu, kiên vừa bất hủ đại đạo chi kim ý trúc cơ chân nhân chỉ cần mệnh tính chất cho vẹn, tăng cường đạo lực, kết thành công quả. Lại đem hắn để bạn, động hư hợp thật, mới có thể đăng vị xưng quân, từ đây trường sinh bất tử. Thật lâu, Huyền Diệu chân nhân cuối cùng mở miệng, "Tiểu Khương, ngươi cái này hỏi một chút quá nặng đi. bản chân nhân cũng không phải là chân quân, hạ tu không thể vọng luận thượng tu chi đạo, cho nên chỉ có thể cho ngươi khái quát lấy nói một chút. Khương Dị gật đầu. Luyện khí, trúc cơ, chân quân, mỗi một trọng cảnh giới cách nhau cũng như mênh mông khoảng cách, giống như hoàn toàn mới thiên địa. Hạ tu phỏng đoán thượng tu chi đạo, liền giống với hết ngồi đáy giếng muốn đo đạc thiên sự rộng lớn, vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy toàn cảnh. Muốn trèo lên chân quân vị, tất hiện cầu kim tính chất. Kim tính chất bèn nói quả ngưng kết, thiêu chi càng lâu, biến hóa càng diệu, còn có thể từ trong cướp lấy thần thông. Thần thông luyện thành, mới có thể ổn tọa thượng vị, không gặp tai họa kiếp động dao động. Khương Dị tâm tự lưu động, ý niệm lấp lóe. Nguyên lai chân quân sở cầu kim tính chất là như vậy huyền bí chi vật. Luyện thần thông, thiêu kim tính chất, thành quân vị. Đây chính là chân quân tu hành. Tiểu Khương ngươi hỏi đại đạo ý tưởng kỳ thực đã liên quan đến đạo quân cấp số nền tảng hàm ý sâu xa. Huyền Diệu chân nhân dừng một chút, tiếp tục nói, kim vị một thành, tam thai cửu kiếp, bách nan hỏa hường, liền cũng đã không thể ra thân. Sau đó muốn làm, chính là tăng cầm tự thân đại đạo tự chứng, khiến cho không ngừng như thế, tiến tới lại đi củng cố, lại đi bổ sung cử chỉ. Khương Dị ngưng thần chậm đợi mẹo sư nói tiếp. Từ những lời này nhìn, kim vị ý tưởng chính là liên quan đến chân quân, đạo quân lớn nhất bí mật. Chủ nhân trước cầu kim chi pháp, là khoảng không chứng nhận. Hắn cho mượn nguyên bản thiếu dương vào bọc, tái tạo cái này một tôn kim vị. Huyền Diệu chân nhân cố nén trong đầu cuồn cuộn vang vọng ầm ầm sấm rền, từng chữ nói ra, khó khăn hồi tưởng nói. Khương Dị hít vào khí lạnh, trong lòng của hắn chỉ có bốn chữ không ngừng dâng lên. Có thể như thế, cái này vạn năm đến nay nói tuệ đệ nhất hàm kim lượng, có phần quá đủ. Đều có thể cùng phục thỉnh thiên thư phân cao thấp. Thiếu dương vốn là khuất tọa tại thái dương phía dưới. Chủ nhân trước dùng hắn có 102 diêm phủ vạn năm nói tuệ, suy tư ra một đầu đường mới. Đại đạo phân lưỡng nghi, làm âm dương quan âm dương sinh bốn hảo, ngửa quan nhà diệu, nhìn xuống chứa chương. Đã như thế, thiếu dương liền cùng thái âm đồng liệt, không chỉ có tránh đi thái dương uy áp, càng đem tự thân kim vị để bạt đến cùng với ngang bằng hoàn cảnh. Cho nên, thiếu dương ý tưởng bị càng dễ vì sơ sinh chỉ tướng, tiêu trưởng chi đạo, kiêm nạp chi đức, quang trạch hành trình sơ sinh, tiêu trưởng, kiêm nạp, quang trạch. Khương Dị tinh tế nhấm nuốt lời nói này thâm ý, chợt lần nữa nhắm mắt nội thị. Thân thức sáng rực nhảy lên, chủ động đi giao cảm cái kia một tia kim tính chất. Thuận thế phục thỉnh thiên thư. Hắn đã biết được thiếu dương đại đạo ý tưởng, lại đến buông xuống tuần, cầu vấn kết quả, liền không cần hao phí quá lâu thời gian. Lan thuyền bỏ neo tại bờ, Khương Dị lái diễm quang bao lấy tiểu dư, nhanh chóng lướt qua cựu lũy chi địa. Khoảnh khắc liền đến lồng lộng nhiên thập bát trọng trên đài cao. Chương 269, xin mời nương nương giúp ta tu hành. Chương 269, xin mời nương nương giúp ta tu hành. Ai, Khương tiểu lang quân thật muốn đi vào sao? Thật muốn gặp tỷ tỷ của ta. Mắt thấy cách Huyền Đô trung cung càng ngày càng gần, tiểu dư trong lòng đột nhiên bối rối. Nàng đột nhiên dừng bước lại, dương mắt nhìn hướng Khương Dị. Cái sau ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nếu không vào cuộc, ta lại như thế nào mở ra dương khí thái hương thiên hảo đặt sính lễ? Tiểu dư hai má lại là hơi hơi như bị phỏng, lời này chắc chắn sẽ để Huyền Đô trung cung tỷ tỷ nghe thấy. Thiếu nữ áo xanh xấu hổ nói, chỉ toàn nói bậy. Khương Dị tiếp tục cất bước, bên hai vang vọng long long chiến minh, đáy mắt hiện lên một vòng kim mang. Mơ hồ đã qua, tâm thần đã định. Không ra hắn sở liệu, nếu muốn giành được thiếu dương chú mục, chỉ cần làm một chuyện. Huyền Diệu chân nhân nói những cái kia, cái gì sơ sinh chi tướng, tiêu trưởng chi đạo, kiêm nạp chi đức, quang trạch hành trình. Khái quát xưa nay chính là một câu nói, đoạt tận thái dương phong quang, làm sao có thể che lại diêm phù hạo thổ đệ nhất lộ ra. Khương Dị ánh mắt ngưng lại, vung lên ô bảo vật áo, vượt qua Huyền Đô trung cung thật cao cánh cửa. Trước hết để cho thiên hạ đều biết thiếu dương tân quân là ai. Huyền Đô trung cung bên trong, sâu thẳm khí thế bông xuống lưu thập phương, giống như trọng trọng màn che trải rộng ra. Theo Khương Dị bước vào trong điện, cả tòa đại điện phút chốc sáng lên một điểm vi miểu ánh nến, chiếu vào ngồi ngay ngắn ngọc đài huyền ước nữ tử trong mắt. Biết bao may mắn, có thể gặp một lần thiếu dương tân quân. Nhẹ tế nhu âm thanh truyền vào Khương Dị trong tai, cùng tiểu kiều sinh động mềm mại khác biệt, vị này không biết tên hủy nương nương, càng lộ vẻ mấy phần thanh lãnh ý vị. Đại đạo tôn âm dương, từ trong diễn biến ngưng tụ kim vị, tự nhiên là hơn người một bậc, đi tới chỗ nào đều có mặt mũi. Đổi lại tu sĩ tầm thường, chớ nói luyện khí thất trọng, chính là năm mệnh đầy đủ hết trúc cơ đại chân nhân tới, cũng phải thành thành thật thật quỳ xuống đất dập đầu. Chân quân chi quân chính là thiên công sở định tôn hiệu. Một khi leo lên kim vị, vạn ngày chư giới trung phục chi, chính là người tu đạo cực hạn vinh hạnh đặc biệt. Hạ tu có thể gặp nương nương chi thiên nhan, mới là tam sinh hữu hạnh. Khương Dị hơi hơi không người chắp tay, cung kính hành lễ. Thiếu dương lại tôn quý, cũng không cách nào để luyện khí cùng chân quân bình khởi bình tọa. Huyền nữ nương nương mắt túi xuống phía dưới, chân quân quan người, cũng không nhìn hắn bề ngoài cốt cùng nhau, chỉ trọng đạo tính. Bính hỏa hừng hực danh vọng, đinh hỏa nội liễm ẩn sâu, mệnh cách mười phần biên mãn, vận thế ẩn mà không phát. Không hổ là thiếu dương tân quân. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia đối với tương lai muội phu thận trọng chi sắc. Khương Dị chậm rãi đi đến đại điện chính giữa, sâu thẳm khí thế lưu động, trọng trọng màn che rộng mở. Nhưng hắn vẫn thấy không rõ phía trên ngọc đài cái kia tập thân ảnh, chỉ cảm thấy ánh mắt mỗi dịch chuyển về phía trước một tấc, quanh thân tựa nhận áp lực liền tăng thêm mấy phần. Đông, đông, đông. Tựa như vạn quân trọng truy quăng nện tu đạo lô đỉnh, chấn động đến mức gân cốt rung động cơ bản, nội phủ rung chuyển, bách hải đều phải băng liệt. Đây không phải Huyền Nữ nương nương tận lực khó xử, cũng không hữu tâm khảo giáo. Vẹn vẹn chỉ là chân quân bản thân ở kim vị, dẫn tới đại đạo bùng xuống lưu, sinh ra các loại biến hóa. Luyện khí tiểu tu quá mức đơn bạc thực sự không thể chịu được thôi. Vì thế, Khương Dị có dương khí thái ương thiên trấn áp bản thân, vẫn như cũ có thể thẳng tắp lưng, vẫn như cũ có thể đứng nói chuyện. Bằng không đối mặt cỗ này hạ hồ tràn trề vô biên vĩ lực, hắn chỉ sợ phải đầu giảm xuống đất, run run không dám nói. Nương nương quá khen. Khương Dị hít một hơi thật sâu, gian khổ phun ra bốn chữ này. Từ xưa đến nay, luyện khí hạ tu có thể đứng ở chân quân trước mặt, ngang nhiên không quỷ, cần phải cũng coi như là một cọc hiếm thấy chuyện lạ. Ngươi vừa lấy đảo huyền tiếp nhân duyên, chọn tiểu kiều, còn tới Huyền Đô Trung Cung làm gì? Huyền nữ nương nương bình tĩnh chất vấn. Nàng cùng Tiểu Dư cùng phục qua đồng gốc bất tử dược, giống như ngũ hành một đạo âm dương trong ngoài, vô luận là khí số hay là tâm ý, đều biết tận ẩn câu thông. Cho nên đạo quân ban thưởng một cây dây đỏ, mới có thể phân biệt xuất hiện tại hai nữ cổ tay trắng ở giữa. Huyền nữ nương nương bản ý là, nàng tuyển người hữu duyên đi dương gả chi pháp, lấy thiên hạ chúng tu tha thiết ước mơ kim vị làm đồ cưới. Cứ việc quỷ đạo phá diệt, lại chịu tiên đạo thiên cương ước thúc, không thể hành tẩu dương thế. Có thể lại như thế nào nghèo túng tang đạo chân quân, cũng là chỗ cao kim vị bên trên bất hủ trường sinh khách. Dùng bạn ước tu sĩ tha thiết ước mơ trường sinh bất lao đi mượn một người dương thế khí số. Phần này đồ cưới phóng nhãn diêm phù hạ thổ, cũng tính là đại thủ bút. Nhưng huyền nữ nương nương đánh giá thấp đạo quân thủ đoạn, ban thưởng dây đỏ vị đại nhân kia, chỉ là dùng nhân duyên kéo theo thiếu dương tân quân. Chỉ có thiếu dương mới có thể cùng nàng kết duyên. Bực này thần diệu ra ngoài ý định. Như thế đến nay, huyền nữ nương nương đổ cưới liền không có như vậy đáng tiền. Chân quân kim vị lại như thế nào chí tôn chí quý, chẳng lẽ còn có thể so sánh được để đại đạo tôn kính, nói quý hiển thế âm dương. Cái này mới có tiểu tiểu đứng ra, thăm dò thiếu dương tân quân. Đã cho đối phương lưu lại một đường chỗ trống, cũng là bảo toàn tự thân thể diện. Dưới mắt vị này thiếu dương tân quân lựa chọn, lại làm cho huyền nữ nương nương xem không rõ. Tại hạ muốn cho cấp trên đạo quân đại năng trông thấy, muốn làm ma đạo tám tông cùng cấp nhắc đệ nhất đạo tử muốn cùng Bạch Ngọc Kinh Thái Dương tranh huy. Khương Dị nghiêm túc đáp lại, ngữ khí bình thản lại lộ ra kiên vừa không rời ý vị. Cái này ba câu nói để ngồi ngay ngắn ngọc đài huyền ước nữ tử thần sắc trịnh trọng mấy phần, trong ánh mắt thêm ra một nên khen hứa. Khương thiếu quân hào khí phách. Chợt phía trên lại bay xuống một lời. Khương thiếu quân có biết tiểu tiểu nhận một phần kiếm đạo khí số, nàng đồng dạng cũng là dương thế người sống, cũng không phải là như bổn quân mở dạng, là một kẻ âm linh. Ngươi không vào Huyền Đô Trung Cung, liền có thể mang lên tiểu tiểu đi xa Nam Hải. Cái kia nhi có mấy nhà luận kiếm hiên di mạch, xem như kết xuống hương hòa tình. Lui về phía sau đại khái có thể yên tâm tiềm tu, mượn thiếu dương cầm kiếm đạo. Trước đây Nam Chiêm Châu có một giáo tự đầu tên chỉ trẻ sẽ bê liền thử qua con đường này. Khương Dị tâm đầu khẽ nhúc đích, cái này cũng có thể liên lụy đến huyền sĩ tử. Liên quan đến Nam Bắc lưỡng địa bàn cờ này, ma đạo tám tông đạo quân đại năng đến tột cùng rơi xuống bao nhiêu tử. Hắn liêm thu tạp niệm, lắc đầu nói, chương 270, nguyện làm cổ kim đệ nhất tu, 1, chương 270, nguyện làm cổ kim đệ nhất tu. Một, đơn giản sống tạm thiên thu tuyết nguyệt, lại bị Thái Dương uy quang đánh hôi phi yên diệt thôi. Nương nương là chân quân, cần phải biết rõ Diêm Phù Hạo thổ lớn nhất mối thủ, không gì bằng ngăn đường. Từ đời thứ nhất thiếu Dương đang bị sửa ý tưởng, muốn đoạt Thái Dương uy, phần này nhân quả cũng đã là một cái bế tắc. Huyền nữ nương nương không nói gì. Từ xưa đến nay, kim vị chính là một nước chi đại bảo. Đối với ngồi lên chân quân mà nói, giống như bại ngược. Cho dù ai muốn đụng vào, cũng là không chết không thôi chi cục. Đạo thống vượt qua, chạm cái nào vị trí, tuyển con đường nào, cực kỳ trọng yếu. Thiếu Dương nhận ngươi, là Khương thiếu quân đại hạnh. Đồng dạng cũng là bất hạnh lớn. Huyền nữ nương nương chậm rãi nói, Khương Dị biết rõ trong đó ý tứ, đại hạnh là có hy vọng đăng vị, có hy vọng thành tựu chân quân. Đây là Diêm Phù Hạo thổ và ước tu sĩ đều khao khát chi công quả. Bất hạnh lớn thì tại, chỉ cần Khương Dị bước qua luyện khí thập nhị trọng, bay nâng trúc cơ cảnh, liền sẽ nên đón tiên đạo dốc sức chèn ép, thậm chí đến không hết sát thân đại kiếp. Theo ta nhìn, chỉ có đại hạnh mà không bất hạnh lớn. Khương Dị lần đầu ngẩng đầu. Quốc triều bên trong, thân tử nhìn thẳng quân vương chính là đi quá giới hạ tội, kỳ danh là mặt đâm. Hắn thân là luyện khí hạ tu, ngẩng đầu đi xem chân quân, chính là đại bất kính. Cơ hồ là cùng một sát na, đại điện kịch liệt lắc lư. Thái âm hào quang mênh mông sáng lên, tựa như vô cùng vô tận trong sáng nguyện hoa, ngưng tụ thành từng đạo thông thiên trụ lớn, muốn đem Khương Dị bao phủ trong đó. Đây là tự thân kim vị bày ra ý tưởng biến hóa. Vị này nương nương, muốn cầu thái âm sao? Khí thế có mấy phần sắp xỉ. Khương Dị thần sắc thông dong, còn có nhàn hạ phát tán tư duy. Ông. Huyền nữ nương nương nâng lên xương tuyết tựa như tiềm tiềm tay ngọc, nhẹ nhàng bung lên, thái hư run rẩy. Liền đem đủ để cho trúc cơ đại chân nhân chết đến trăm ngàn lần thái âm hào quang, liền bị như thế phật tản. Khương thiếu quân không sợ nhất quả, không sợ sát thân, biết rõ là thịt nát xương tan, liền chuyển thế chỗ trống cũng không có đại kiếp tại phía trước, cũng muốn trèo lên thiếu dương. Vị này huyền luật nữ thanh chân quân dễ dàng tha thứ đến từ luyện khí hạ tu đại bất kính, không chỉ là đối với thiếu dương tôn trọng, cũng là đối với Khương Dị có can đảm ứng tiếp tán thành. Chứng nhận sau đó chết, ta cũng là Diêm Phù Hạo thổ vị thứ hai thiếu dương chân quân. Khương Dị chấn tay áo đáp lại, trầm tĩnh mặt mũi hiển thị rõ phong mang. Lời ấy rơi xuống. Huyền Đô Trung Cung bên ngoài, Tiểu Dư hai tay dâng chiếc kia đảo huyền sắc kiếm, nhẹ nhàng hơi núp nhích một chút. Mà ở tòa này sâu thẳm trong đại điện, huyền nữ nương nương trong mắt phát ra dị sắc. Như thế kiên vừa không thể áp chế, cô động không thể đổi đạo tâm, đủ để cho chân quân xưng một tiếng không kém. Hào một cái chứng nhận sau đó chết. Huyền nữ nương nương không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng, tiểu kiều ngược lại là được một vị danh ngẫu, nhân vật như vậy mới xứng với luận kiếm hiên chân quân trí nữ. Đã như vậy, Thương thiếu quân cần bổn quân giúp ngươi thứ gì? Còn có nửa chén trà nhỏ, phong đô bên ngoài đạo quân liền muốn trông thấy ngươi. Khương Dị sớm đã nhiều lần châm trước, suy nghĩ tỉ mỉ. Nghe thấy ngồi ngay ngắn trên đài ngọc viện ước nữ tử đặt câu hỏi, hắn nghiêm giọng đáp, "Phục thỉnh nương nương giúp ta tu hành." Tại chân quân trong mắt, luyện khí tu hành bất quá là sách thùng thêm thủy đơn giản công việc. Trước tiên đem nguyên quan củng cố kiên cố, lại đem nội phủ mở đất phải rộng lớn, cuối cùng đem hắn bên trong đổ đầy, luyện khí thập nhị trọng liền coi như tu thành. Bởi vậy, làm Khương Dị mở miệng nói ra giúp ta tu hành bốn chữ, ngồi ngay ngắn ngọc đài viện nữ nương nương không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn. Khương Thiếu Quân, tu vi của ngươi lại như thế nào để thăng, chỉ sợ cũng tại đại cục vô ích. Huyền nữ nương nương nói đến huyền chuyện, lời nói bên trong ý vị cũng không lời rõ ràng. Trừ phi vị này Thiếu Dương Tân Quân một bước lên trời, tu được trúc cơ viên mãn, góp đủ ngũ hành mệnh tính chất, nửa chân đạp đến tại kim vị bên trên. Bằng không là vạn vạn không ảnh hưởng tới dưới mắt bàn cờ này thế cục hướng đi. Tại hạ muốn mời nương nương tiết lộ phong đô. Khương Dị thần sắc không thay đổi, hiên ngang tự nhiên, thông dong phải hoàn toàn không giống một kẻ luyện khí thất trọng hạ tu. Như vậy tư thái, mới là để cho huyền nữ nương nương đánh giá cao, tối làm nàng thưởng thức chỗ. Chẳng lẽ trên đời này còn có bẩm sinh chân quân hạt giống? Huyền nữ nương nương suy nghĩ tung bay, chợt trở lại chính đề, mày ngài có chút nhíu lên, dường như không hiểu. Tiết lộ phong đô. Vị này Thiếu Dương Tân Quân muốn cho ta triệt hồi cùng Dương Thế Đại Thiên ngăn cách phong cấm. Cử động lần này ý gì? Huyền nữ nương nương nhịn không được cười lên. Đường đường chân quân, lại đoán không ra một cái luyện khí thất trọng dự định, ngược lại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Vị này Thiếu Dương Tân Quân còn chưa chính thức đăng vị, liền đã hiển lộ ra 10 phần thượng tu phong thái. Ta muốn ở đây đột phá luyện khí bắt trọng. Khương Dị nói ra câu nói thứ hai, lại càng làm huyền nữ nương nương cảm thấy hoang mang. Luyện khí bắt trọng cùng thập nhị trọng, tại trúc cơ chân nhân mà nói còn không có gì sai biệt, càng không nói đến chân quân, thậm chí đạo quân. Huyền nữ nương nương sắp giấu không được đáy mắt cái kia xóa yêu kỳ, nhưng nàng cho rằng Khương Thiếu Quân tuyệt không phải bắn tên không đích, phát ngôn bừa bãi khen biện chi đồ, cho nên yên tĩnh nghe, cũng không đánh gãy. Ta còn cần 9 kiện luyện khí nhất phẩm tính chất tuyệt cao linh vật, tốt nhất là phù hợp ngũ hành thuộc về âm dương. Khương Dị mở miệng lần nữa, đi qua tiểu kiều thẳng thắn một bạch, lại có huyền diệu chân nhân tỏ rõ Thiếu Dương ý tưởng, hắn đã tính toán rõ ràng trên tay mình đủ bên trên chiếu bạc đủ vào thế cuộc tiền vốn. Đơn giản hai loại, một là thiên thư có thể giải đáp nghi vấn cầu giải, từ tử cục bên trong lưu biến hóa, hai là Thiếu Dương kim tính chất cùng thần thức giao cảm, đủ để chứng minh phương kia bị đánh nát tiến tới 3 phần vô thượng kim vị, bắt đầu chú mục tới. Chỉ cần Khương Dị có thể hướng đạo thống bên trên nhất các đại năng chứng minh, Thiếu Dương chú ý với hắn, người bên ngoài đều không có cách nào thay thế. Như vậy, vô luận tám tông trị thế đạo quân môn vốn là muốn cất nhắc vị nào đạo tử, nâng đỡ cái nào chân truyền. Kết quả là đều chỉ có thể nắm lô mũi đứng ở Khương Dị sau lưng, vì hắn che gió che mưa, ngăn lại tiên đạo chèn ép. Cái này chính là Khương Dị lúc trước đối với huyền nữ nương nương nói tới 3 câu nói, ẩn chứa căn bản chi ý hắn không chỉ có muốn cho Nam Chiêm Châu đạo quân trông thấy chính mình, còn dự định chủ động đứng ở tứ phương đạo thống dưới ánh mắt. Chương 271, nguyện làm cổ kim đệ nhất tu 2. Chương 271, nguyện làm cổ kim đệ nhất tu 2. Mượn đột phá luyện khí bắt trọng vì kích nổ, thỉnh thiên hạ đại năng cùng quan Thiếu Dương. Thế là Khương Dị hai con ngươi sáng ngời, nhìn về phía thượng thủ phương tiên ngọc đài. Lần này ánh mắt của hắn thăm dò vào phải sâu hơn, cuối cùng sắp chạm đến huyền nữ nương nương trước người. Trọng trọng màn che một dạng sâu thẳm khí thế, phản phất bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra. Huyền luật nữ thanh chân quân hiểu điệu thân hình, cuốn tại một mảnh bạch sán sán sáng trưng hào quang bên trong, như ngọc tương dùng, giống như xương ngưng kết. Cùng tiểu kiều cô nương linh động sinh động khác biệt, vị này huyền nữ nương nương khí chất tuyệt nước, lông mày nhỏ nhắn phong dài, kèm theo lấy một cô đoan trang trầm tĩnh ý vị. Khương Thiếu Quân chẳng lẽ ghét bỏ tiểu kiều đổ cưới không đủ, đây là tại tăng giá cả? Huyền nữ nương nương khẽ môi mỉm cười, ánh mắt lại yếu ớt nặng nề. Nếu như Thiếu Dương Tân Quân không cho được hài lòng đáp án, chân quân sẽ phải trị một chỉ hạ tu đi quá giới hạn tội lỗi lớn. Ta bước vào huyền đô chung cùng, không chỉ là vì tiến vào đạo quân môn trong mắt, cũng tương tự vi nương nương mà đến. Khương Dị tâm đầu hơi trầm xuống, vừa mới những lời kia chưa từng để hắn có nửa phần thận trọng, có thể tiếp nhận xuống câu này, lại chân thật sinh ra mấy phần thất vọng. Ta nếu để đạo quân hài lòng, trở thành Nam Chiêm Châu lui về phía sau duy nhất Thiếu Dương nguyện cùng nương nương kết duyên, chia lại khí số, che lấp thiên cơ, hảo gọi nương nương thoát ly phong đô lại chứng đạo đường. Huyền nữ nương nương khẽ môi ý cười chợt ngưng lại, ánh mắt càng lộ vẻ băng lãnh. Người thật to gan. Từng đạo mênh mông hảo quang hướng ra phía ngoài phát ra, 9981 đầu dương nhanh múa vút tiểu yêu viêm long khoảnh khắc liền bị đông cứng. Giang giác, giang giác, giống như bị trọng truy đánh nát từng nắm tuyết phấn. Huyền nữ nương nương tóc xanh bay lên, sau lưng một chút tia trong sáng chi sắc, trong nháy mắt chiếu lên đại điện sáng trưng. Nếu không phải bốn cái thiên luân đại trụ kịp thời hiện ra dậm dạp thái dương phát triển, áp chế lại cái này bộc phát ra vô biên thần diệu, chỉ sợ nửa cái nháy mắt đều không cần, Khương Dị liền muốn hồi phi yên diệt. Bên ngoài đại điện, Tiểu Dư lo lắng nhìn về phía cái kia phiến yêu đất âm thầm, tầng tầng lớp lớp vô ngần không gian, cũng không biết Khương Tiểu Lang quân cùng tỷ tỷ đàm luận phải thế nào. Mà ở trong đại điện, Khương Dị nỗ lực duy trì thong dong, bình tĩnh nói, ta có một lời, còn xin nương nương yên lặng nghe. Huyền nữ nương nương hiếm thấy sát khí lộ ra, nàng không nghĩ tới vị này Thiếu Dương Tân Quân không chỉ có đại khí phách, càng thêm sắc đảm bảo thiên. Cầm xuống đảo huyền sát kiếm còn chưa đủ, được tiểu kiều còn không biết dừng, dám sinh ra như vậy ý nghĩ sang bậy, là cảm thấy tự mình bị Thiếu Dương trọng chúng, liền có thể coi trời bằng vùng, muốn làm gì thì làm sao. Tiểu kiều cô nương nàng chính là dương thế người sống, cũng không chịu tiên đạo thiên cương chỗ cấm, chỉ có điều nương nương không yên lòng, cho nên mới lưu lại phong đô lưu lại bên cạnh mình. Khương Dị ánh mắt trầm tĩnh, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, biểu thị tự thân tuyệt không tàn niệm. Nếu ta may mắn không chết, nhận được đạo quân môn tán thành, tuyển tới dùng đối kháng Thái Dương, ta tất nhiên cần càng nhiều đạo thống ủng hộ, nương nương đồng dạng cùng tiên đạo cùng Thái Dương không có lời giải mối thù. Ta có thể lấy tông tự đầu đạo tử chi thân, vì nương nương tìm một đáng tin pháp mạch, nhuận đi ma đạo. Nương nương cũng có thể dùng chân quân chi vị, tạm thời vì người hộ đạo. Đây là vẹn toàn đôi bên kế sách. Khương Dị lời nói này nói đến vừa vội vừa nhanh, tựa như mưa rào đập vào mặt, rơi vào huyền nữ nương nương trong tai, liền thành đinh đinh thủng thủng êm tai suối chảy, đem nhíu chặt mày ngài nhẹ nhàng nhào nặn mở. Đây không phải đang đổ lãng tử rào biện chuyện ma quỷ. Huyền nữ nương nương chính là đang vị chân quân, cũng không phải là tầm mắt chật hẹp hạ tu, chỉ nhìn tự thân được mất. Thượng tu chú ý, chính là lợi và hại bao nhiêu, tỉ trọng như thế nào. Bởi vì hắn nhóm chỗ cao kim vị, bởi vì bọn hắn trường sinh bất tử, cho nên giáp tử chi phải, trăm năm chi thất, cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa, hắn nhóm cũng biết rõ tổng thể bên trên cực ít có thông sát bên thắng, từ trước đến nay không cầu toàn thắng, nếu có loại cơ hội này, tất nhiên chính là đại năng trong bóng tối làm cùng. Sâu thẳm đại điện yên lặng thật lâu. Nửa chén trà nhỏ còn lại cuối cùng tí xíu chỗ trống. Ngươi có thể nghĩ tốt. Huyền nữ nương nương lần nữa khôi phục đến đoan trang bộ dáng, thon dài lông mày nhỏ nhắn dương lên lên. Bổn quân tiết lộ phong đô đạo quân chú mục, tiên đạo cảm thấy, lại có là Diêm phủ hạo thổ thiên hạ chiêu cáo một bước này bước ra, liền không có đường lui nữa. Khương Dị đứng ở đại điện chính giữa, cúi đầu không nói gì. Những ngày qua hắn thường sẽ gõ hỏi tự xét lại, vừa có thiên thư nơi tay, phải chăng ẩn giật, lặng yên trưởng thành, mới là chính độ. Chỉ là một kẻ luyện khí tu, quay lấy tới chân quân, đạo quân chi tính toán trong cục, quả thực là kiến càng mong thanh thiên không biết tự lượng sức mình. Có thể làm như vậy, Thiếu Dương kim tính chất còn có thể rời mắt sao? Không theo Thiếu Dương chuyển tu ngũ hành lại có mấy phần chứng nhận bị cơ hội. Như thế đủ loại, thay phiên lưu động, thậm chí một trận lệnh Khương Dị sinh ra hoang mang chi ý dưới chân con đường này đường, đến tột cùng phải làm thế nào hành chi? Cái này là ngay cả Phục Thỉnh Thiên Tư cũng không chiếm được câu trả lời chính xác vấn đề. Nửa chén trà nhỏ quang cảnh ung dung đi qua. Khương Dị chậm rãi ngẩng đầu, nhấc lên mi mắt, tựa như tại nhìn ngồi ngay ngắn ngọc đài bền nữ nương nương, lại giống ngựa cao nhìn trời tìm kiếm đạo quân môn dấu vết. Hai ba hơi sau, hắn cuối cùng khải âm thanh, lại là rõ ràng âm, mới nuốt bắt cực khí ung dung, từng uống ba nguy lộ một đâu. Như gặp kẻ thù tới hại ta, giữa ngực làm kiếm làm sao sầu. Từ ta nơi đây không phải ta thổ, lại hướng nhân gian làm tán lưu lời này vừa ra, Khương Dị giống như đi đầy người câu thúc, nguyên quan thần thức sáng rực nảy ra, tiếp dẫn giao cảm Thiếu Dương cái kia ti kim tính chất. Huyền nữ nương nương ghé mắt ngưng thị phía dưới, Khương Dị nhẹ nhàng đọc lên một câu cuối cùng tới, đạo quân muốn hỏi chỗ nào cầu, nguyện làm cổ kim đệ nhất tu. Và anh, nuốt bắt cực, khí ung dung, lại hướng nhân gian làm tán lưu. Khương thiếu quân chi đạo tầm, bổn quân cảm thán. Huyền nữ nương nương nâng lên tiêm tiêm tay ngọc, tiết lộ phong độ phong cấm. Ngay sau đó, Khương Dị thần thức cùng cái kia sợi kim giao hợp cảm giác, chỉ một thoáng, thái hư chấn động, linh cơ dòng sông, từng đạo vô viễn không giới ánh mắt đều bị kéo theo. Đại đạo tôn âm dương, cho nên âm dương như thế, tất nhiên tiên địa lại minh. Chương 272, đạo quân đủ xem hạ tu, Thiếu Dương thụ chu huyền lôi, 1, chương 272, đạo quân đủ xem hạ tu, Thiếu Dương thụ chu huyền lôi, 1, Nam Chiêm Châu, Đông Thăng Châu, Tây Di Châu, Bắc Cầu Châu, trừ bỏ bị đạo quân đại năng dùng vô thượng thần thông ngưng luyện, cũng không hiển lộ phàm thế bên trong bằng châu. Bốn tòa thiên hạ, tứ phương đạo thống, cùng nhau nhìn về phía từ thái hư hạ xuống cái kia sợi kim quang. Đó là bị tiên đạo đánh rớt, bị thái dương đánh nát, tiến tới ba phần không hoàn toàn Thiếu Dương chi huy. Nguyện làm cổ kim đệ nhất tu. Kẻ này muốn đoạt thái dương chi huy, lệnh Thiếu Dương chú ý thật là lớn khí phách. Thanh minh thiên ngoại, minh minh mạc mạc, chợt hiện chợt tẩn áo bào xám đạo nhân đắc ý cười to, giống như tại buông xuống hỏi Nam Chiêm Châu, vần đạo sở định tiên tiên đạo tử, có thể bảo chư vị pháp nhãn. Diêm phù hạo thổ tối có thể xưng thượng tu hai chữ, không gì bằng đạo quân đại năng. Nếu nói leo lên kim vị, thiên công định hảo, vạn ngày cổ tôn, chính là tu sĩ cực hạn vinh hạnh đặc biệt. Như vậy đứng hàng nói quý, làm thiện trị trừ giới, tuyên cổ chiến miên nay, ngưng thần vật bày tỏ đạo quân đại năng. Đủ xưng Diêm phù nói làm thiện, đại đức thiên tôn. Bực này nhân vật đã cực ít hiện thế, bình thường cũng là phóng không ngại chi thần quang, chiếu đại thiên thế giới, buông xuống ước ngàn chi danh chữ, lịch hạo kiếp chi nhân duyên, gần như không có khả năng chú mục hạ tu. Trừ phi đang bị chân quân, ngưng kết bất hủ kim tính chất, mới có tư cách bị nhìn lên một cái. Khương Dị đối với cái này lòng dạ biết rõ, Nam Chiêm Châu tám tông đạo quân, vô luận là đem đạo tử vị trí cùng Thiếu Dương móc nối dắt tìm cái vị kia, hay là âm thầm kéo theo nhân duyên ban thưởng dây đỏ vị kia. Hắn nhóm ném lấy nhìn chăm chú, cảm thấy hứng thú mục tiêu, chưa bao giờ là chính mình. Chư đạo quân muốn gặp Thiếu Dương. Khương Dị thả ra nguyên quan một chút kia thần thức, so với mênh mông đại điện, vô tận thái hư, giống như ánh sáng đom đóm. Ta liền để Thiếu Dương lại không rời mắt, ta liền làm lớn cục ở trong trọng yếu nhất viên kia quân cờ. Khoan bào đại tụ phần phật bay lên, khuôn mặt trầm tĩnh thiếu niên lang lương thẳng tắp, dáng người kiên cường, mấy như một que không thể bốn con đại kỳ. Ông một tiếng, nhẹ nhàng chiến minh. Treo ở mênh mông thái hư vàng rực sắc, phản phất bị dẫn dắt, bị dẫn ra, một chút nổi lên. Dù cho vật này mỏng manh, chỉ có một kia, thật giống như bị ai đánh nát, vỡ vụn bắn tung tóe. Chỉ còn lại này một ít không đáng kể còn sót lại qua mình. Nhưng không quan tâm chân quân cũng tốt, đạo quân cũng được, hắn nhóm nhìn về phía vàng rực sắc mấy mắt, đều có thể cảm nhận được một loại viên mãn chi ý không tổn hao gì không thiếu sót, không thua thiệt không tỉ vết. Đây cũng là đại đạo diễn sinh, chí tôn chí quý kim vị. Quả thật là Thiếu Dương, quả thật là tiểu dư chứng nhận sau mà biến Thiếu Dương. Hào quang lưu chuyển, cỡ nào chói mắt. Thanh minh thiên ngoại, tệ áo đỡ trưởng lão phụ, giống như nhìn thấy quen nhau tiểu nhi bối, từ ái khuôn mặt thêm ra một nụ cười. Đạo huynh lựa chọn vị này tiên tiên đạo tử khí phách này lớn đến thiên diêu địa động. Chủ động vào cuộc không nói, còn muốn cho tứ phương đạo thống tất cả đều chú mục. Bây giờ chi phong quang, nghiễm nhiên che lại Thái Dương. Cho dù chỉ có một cái chớp mắt, cũng đầy đủ để Thiếu Dương vô tận vui vẻ, vô hạn lọt mắt xanh. Lão phụ than nhẹ, phía dưới tu vi cầu tới tu coi trọng mấy phần, chỉ có thể lấy mạng tương bác. Đạo lý này người người đều hiểu, lại không phải người người cũng dám. Một bước này đi ra, giáp tử bên trong, Thiếu Dương tuyệt không rời mắt, chỉ có thể lọt mắt xanh với hắn. Áo bào xám đạo nhân lại là mang theo ý cười, thay đổi ngày xưa trầm túc, đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Bốn tòa thiên hạ, tứ phương đạo thống, mấy vị đạo quân, rất nhiều chân quân, để một luyện khí hạ tu dẫn tới ánh mắt, làm sao không có thể xưng một câu cổ kim đệ nhất. Áo bào xám đạo nhân một tiếng này hỏi, cũng không phải là hướng về phía đối diện Cửu Linh Phạm Diệu đạo quân, mà là mặt hướng to lớn Nam Chiêm Châu. Trong chốc lát, ma đạo tám tông đều có cảm ứng, đều có biến hóa. Khoảng khắc, đầu đội Tiêu Giao Tân văn sĩ trung niên bước ra sơn môn, diễn hóa một đạo bên trên ma bạc phơ, phía dưới che từ từ rộng rãi khí thế, xuyên qua mịt mở thái hư, thẳng đến thanh minh thiên ngoại. Gặp qua lộ ra U Minh Huyền đạo quân, gặp qua Cửu Linh Phạm Diệu đạo quân. Vị này nho nhã hiền hòa văn sĩ trung niên tương đương khách khí. Mặc dù ma đạo tám tông cùng trị thế, nhưng cũng có chia cao thấp. Giống Thái Phủ Tông chính là túi tiền. Các tông tự đầu nếu muốn chinh lích đại tiền, mở vũ ngoại đạo trường, hạ giới phân mạch, tạo cái kia ngao du thái hư, viên độ thiên hải hỗn nguyên thuyền vàng đều phải cầu đến Thái Phủ Tông chỗ này. Ai bảo tay người ta nắm một phương châu lục chi gạo tiền quyền kinh tế? Như đem ma đạo so sánh quốc triều, Thái Phủ Tông sắp xỉ kính là hộ bộ. Đến nỗi tiên tiên tông, đặc biệt thích khiêu chiến ác chiến, biên giới bay giới. Nghe nói tại Diêm Phủ Hạo Thổ bên ngoài, ách chế ba chiếm 500 giới khoảng không. Mỗi qua 500 năm còn muốn xử lý thu thiên đại điện, hiến tù binh ban thưởng, võ đức dồi dào, có thể thấy được luồn đốn, có thể tính làm binh bộ. Nguyên lai là vô hình tông thông thật huyền ảm đạo quân. Áo bào xám đạo nhân cùng từ ái lao phụ cùng nhau hòa lễ. Theo sát phía sau, lại có hai đạo khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, phân biệt đến từ Nam Chiêm Châu Ngưng Thúy Sơn núi cùng Hư Thần núi. Một người người mặc đạo bào cũ kỹ, tuổi chừng cổ hy, sau đầu sinh viên quang, tựa như che khuất bầu trời vạn cổ trường thanh mục. Một nhân hình thể sáng trưng, tay áo chấn động, phích lịch oanh minh, thời thời khắc khắc đều có kim hỏa đốn cô, hóa thành long hổ loan vượng, chu thiên liệt mãi chi khí tượng. Tuyệt Trần Tông, che tụ tập Tham Hải đạo quân. Hỗn Độn Tông, xiết đỉnh đấu khôi đạo quân. Chỉ một thoáng, năm vị đạo quân đều tới một chỗ. Vô biên vô hạn, xa xôi mạc mạc thanh minh thiên ngoại, vậy mà có vẻ hơi chật chội, như muốn không chứa được hoang thế rộng lớn cường thịnh khí thế. Cỡ nào náo nhiệt a? Không chờ trụ vụ yên lặng, lại có một đạo bàng bạc hùng vĩ, ép tới thiên vũ nặng nề rung động khí thế từ từ bay lên. Ở trong đi ra một người, thanh lịch sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Vị này không biết tên họ đạo quân có được bộ dáng thiếu niên, mi thanh mục tú, tóc trắng thơ, ấn đường điểm trung ấn. Tôn hiệu lộ ra U Minh Huyền đạo quân áo bào xám đạo nhân biến sắc, đánh một cái chắp tay, ngựa khí kính cẩn, không có nghĩ rằng kinh động quá thị tổ sư. Sớm tại tiền cổ lúc, Diêm Phù Hạo Thổ Đông đảo hiện thế đạo thống tổ sư, thậm chí đạo quân phía trên tồn tại, liền dần dần bỏ qua đầu tiên, kim vị chờ tất cả chi vận, toàn bộ đi tới vũ ngoại. Chỉ để lại riêng phần mình nói quý, chống đỡ hùng vĩ nguy nga đạo thống khiến cho không đến mức tàn lụi xa suốt. Chương 273, đạo quân đủ xem hạ tu, thiếu dương thụ chu huyền lôi, 2, chương 273, đạo quân đủ xem hạ tu, thiếu dương thụ chu huyền lôi, 2, vị này thiếu niên tóc trắng, chính là quá thị tổ sư nói quý hiển hóa chi linh, mấy đồng bản tôn. Luận đến bối phận tư lịch, thần thông pháp lực, đủ để quan lại Nam Chiêm Châu, chấp ma đạo người cầm đầu. Cùng Đông Thắng Châu tiên đạo bên kia ba thật thượng thủ, vừa vì Thái Dương hộ đạo thượng huyền thượng nguyên bên trên bắt đầu giống. Nguyên lai là liên quan đến thiếu dương chuyện. Thiếu niên tóc trắng không quá mức uy nghiêm khí độ, cười ha hả hướng phía dưới nhìn lướt qua, chợt tính nói, Minh Huyền thứ nhất đặt cược. Thật dũng khí a, cái này thua, Tiên Tiên Tông cần phải suy vi ngàn năm. Lui về phía sau lại cùng nguyên tổ gặp mặt, ngươi kính ngạnh khí không đứng dậy. Áo bào xám đạo nhân ánh mắt yếu ớt, bình thản trả lời, Thái Phủ Tông muốn dùng thiếu dương cất nhắc nhà bọn hắn đạo tử, khoảng không chứng nhận thần khí. Vì thế dám ở dưới mí mắt ta động tay chân, nhất là gốm nhiễm tiểu bối này âm thầm suy luận nhân quả, lại là thiết kế phong đô như thế, lại là dự định nhập vào quỷ đạo. Nếu như ngồi yên không để ý đến, cái tiếp theo vào năm, ma đạo tám tông sợ không phải muốn duy thái phủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời này vừa ra, còn lại mấy vị đạo quân thần sắc vi diệu, nhao nhao nhìn về phía tệ áo đỡ trượng từ ái lao phủ. Cái sau hòa hoãn cười nói, các vị đạo hữu nhìn ta làm gì? Lao thân chính là tản gia lưu, chỉ là chịu nguyên tổ đạo huynh tương thỉnh, tới đây tọa trấn nam bắc đại của tôi. Quá thị tổ sư cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, không bình luận. Ma đạo tám tông lẫn nhau có khoảng cách cũng không phải gì đó kiêng kỵ, càng không phải là không có cách nào cầm tới trên mặt bàn nói sự tình. Tất cả tọa hiện thế đạo thống để trị thế làm thị tiên quyền hành, hận không thể đao thật thương thật, đánh đổ máu phiêu sử. Nhưng không thương tổn cùng đại thể, phía trên đại nhân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhớ ngày đó, tiên đạo vì cất nhắc quý phù nhiều chứng nhận thái dương ước trường dưỡng cổ tựa như tiêu tốn 9 vị đạo tử đẳng cấp, không sai biệt lắm đồng đẳng với 4 tòa tông tự đấu pháp mạnh toàn bộ nội tình. To lớn như thế đánh đổi, mới có danh vọng 5,0005 phong quang. Đem dương khí thái ương tiên lưu lại Nam Chiêm Châu. Đây là quá nhỏ tổ sư giao phó pháp chỉ. Minh Huyền nguyện ý cất nhắc thiếu dương cho một cái đạo tử vị trí, ép một chút chú, là chuyện tốt. Cũng coi như ứng tất cả để thắng thái dương chi sấm. Quá thị tổ sư nói khẽ, đến nôi thái phủ bên kiêm lưu đồ không thể chỉ trích, các tông đều có đạo tử, dịu dắt nhà mình hạt giống tốt, chính xác so vung trồng ngoại nhân ổn thỏa. Còn lại thần tú nhược không phải phản qua một lần ma đạo, đã từng nhuận đi tiên đạo, tám tông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy vị đạo quân yên tĩnh nghe, biết rõ đây là quá thị tổ sư tại bưng thủy. Đạo thống bên trong lục đục với nhau, người tranh ta đoạn, dù là chân truyền bỏ mình. Đạo tử chết yểu, chỉ cần không chạm đến nói quý căn bản, hoặc không đề cập tới phản nghịch phản chiến, hết thể liền còn tại khả không phạm vi. Đơn giản so đấu nhà ai trưởng bối bản lãnh lớn, nhà ai đạo quân quyền cước cứng rắn. Dùng quá nhỏ tổ sư mà nói, đại đạo không gì bằng tranh. Chỉ có hạ tu mới có thể cảm thấy làm thành thượng tu kính cũng không ăn khói lửa, tiêu giao chủ vũ. Người này để thiếu dương lại không rời mắt, là cái khả tạo chi tài. Quá thị tổ sư ngoài định mức nhìn lâu một mắt, đạo ánh mắt kia từ trọng trọng thái hư hướng phía dưới rơi, xuyên qua phong đô xuyên qua sâu thẳm vô biên lồng lộng đại điện, nhìn chăm chú lên khoan bảo đại tụ thiếu niên thân ảnh. Hơi chút dừng lại, sau đó thu hồi, ép tới Diêm Phủ Tiên Vũ đều giống như thấp một con bàng bạc khí thế, lặng yên tán đi. Chỉ ung dung bay xuống tám chữ, có thể chịu được tạo kính, không ngại quan chi. Thanh Minh Thiên Ngoại, năm vị đạo quân riêng phần mình chiếm giữ một phương. Khí thế hiển hóa thông thiên triệt địa, dẫn tới đại đạo buông xuống lưu, giống như thiên hà chút xuống, tràn ngập che lại trên dưới tứ phương. Cương vực bát ngát Nam Chiêm Châu, tại cái này năm thân ảnh phía trước, tựa như nho nhỏ một vật. Áo bào xám đạo nhân nhìn quanh trụ vũ, ánh mắt bệ nghệ, bần đạo đã đặt cược. Để Thiếu Dương lọt mắt xanh một giáp, kham vi tiên thiên đạo tử. 60 năm ở giữa, đầy đủ để hắn bay nâng trúc cơ, làm cái kia chân quân hạt giống. Chư bị lựa chọn ra sao? Lão phụ không nói gì. Hắn đại biểu Thái Phụ Tông, bây giờ nguyên tổ đạo huynh cùng gốm nhiễm tiếp dẫn Thiếu Dương kế sách đã thành khoảng không, tự nhiên không tốt lại có bất kỳ động tác gì. Tôn Hiệu Thông thật huyền ảm đạo quân văn sĩ trung niên hơi hơi do dự, Thiếu Dương lọt mắt xanh, lại không rời mắt, tất nhiên là tăng thêm một phần lại đăng vị chắc chắn. Nhưng hắn có thể hay không kháng qua người lôi? Như vậy hỏi thăm, để áo bào xám đạo nhân híp híp mắt. Mọi người đều biết, tiên đạo hợp lực đánh rất Thiếu Dương tiến tới đem hắn ba phần. Quý Phù Nghiêu lấy Thái Dương làm chứng, hao phí đại pháp lực khắc xuống Thiếu Dương chịu giết huyền lôi 6 chữ mệnh sấm. Chỉ cần Thiếu Dương lần nữa như thế, chỉ cần Thiếu Dương lại có tiếp tục, liền sẽ gặp huyền lôi thiên phạt. Kẻ này có can đảm bước vào đạo quân tính toán cục, càng có can đảm cầu Thiếu Dương lọt mắt xanh, hướng Diêm Phù Hạo Thổ tỏ rõ thân phận. Phần này khí phách cũng đủ lớn, nhưng cũng có thai hoàng ẩm. Đông Thắng Châu Bạch Ngọc Kinh nhìn thấy Thiếu Dương hiện lên thái hư, tự sẽ thôi động lôi xu rơi phạt. Cửa này gây khó dễ, khuyển khắc kính muốn hồi phi yên diệt. Hình dạng tuổi đã hơn 7 ít che tụ tập tham hải đạo quân, trầm rãi nói, quá vội vàng. Hắn như công đến thập nhị trọng, nội tình đầy đủ hùng hậu, còn có năm thành trải qua huyền lôi kiếp phạt hy vọng. Dưới mắt mới luyện khí thất trọng, tùy tiện cầu lấy Thiếu Dương lọt mắt xanh, không khác tìm chết. Hình thể sáng trưng, khuôn mặt mơ hồ siết đỉnh đấu khôi đạo quân trầm giọng nói, khí phách đáng ra tán thưởng, có thể chỉ có khí phách không có bản sự, cũng không đúng quy cách để tám tông đặt cược. Hoặc có lẽ là Minh Huyền đạo huynh nguyện ý ra tay, thay hắn trừ khử một kiếp này. Áo bào xám đạo nhân lắc đầu, hắn đều đem đạo tử vị trí áp lên đi, sao lại làm tiếp khác? Thượng tu bồi dưỡng ra tu, chỉ vì phát huy được tác dụng. Nếu là vô dụng, hao tâm tổn trí làm gì? Rất nhiều hạ tu cuối cùng cả đời đều tham không thấu điểm ấy, đem tự thân tu đạo được mất thành bại, toàn bộ ký thác tại thượng tu ưu ái. Thật tình không biết điên đảo quan hệ nhân quả. Nếu như tu đạo không làm nổi, thượng tu như thế nào cam lòng tạo kính? Đạo tử đã cho, hắn muốn không tiếp nổi, chính là bản mệnh. Áo bào xám đạo nhân lời ấy rơi xuống, ngưng kết bất động minh minh thái hư lần nữa khôi phục biến hóa. Chương 274, cựu tử cầu cả đời, hỏa đức kháng huyền lôi, 1, chương 274, cựu tử cầu cả đời, hỏa đức kháng huyền lôi, 1, điểm này lập loè sáng trưng Thiếu Dương kim tính chất, lần nữa chậm rãi hạ xuống, mang theo tung tăng cùng mừng rỡ chạy về phía kẻ kế tụ. Đạo quân môn đều tại nhìn ta. Khương Dị vừa mới kính tượng bị phong tại hồ phách phi trùng, đánh mất đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Tựa hồ có từng đạo ẩn chứa vô cùng uy năng, vô biên thần thông ánh mắt đảo qua chính mình. Còn chưa đủ sao? Để Thiếu Dương rời mắt, kim tính chất mắt túi xuống, còn chưa đủ đả động tự tu. Khương Dị suy nghĩ lan lộn, trước mắt thế cục còn tại trong dự liệu, giống như lúc trước tại Khiên Cơ môn xích diễm phòng, hạ tu leo lên chỉ dựa vào lấy lòng định hót phí công vô ích, không chắc ngày nào kính bị bỏ. Vì thế còn có thiên thư, dù là cựu tử nhất sinh, cũng có một cơ hội. Khương Dị cầu kính là cái này một. Làm xuống tu, kính muốn làm lưu dụng chi tài. Hắn mặt hướng cao cao tại thượng phương kia ngọc đài, mặt hướng huyền nữ nương nương, chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Chậm rãi phun ra một câu nói, còn xin nương nương giúp ta. Khương thiếu quân nguy hiểm thật một bước, nhìn ngươi đi được đến bờ bên kia đi. Như ngọc giống như xương, cuốn tại bạch sán sán trong sáng ánh trăng bên trong nguyện ước thân ảnh, nhẹ nhàng nâng lên cái tay kia. Khương Dị muốn chi vật vô căn cứ bạo hiện, rơi tới trước người. Chín kiện nhất phẩm linh vật. Cùng lúc đó, Đông Thăng Châu, thật cao nâng đỡ cực tiền chỗ bạch ngọc kinh. Áo bào tím đạo nhân phất ống tay áo một cái, sắc lệnh người lôi, chu sát Thiếu Dương. Đông Thăng Châu vạn ước ước chúng tu, từ 5000 năm trước quý phủ Niêu đang bị, 7 thành trở lên pháp mạch cũng bắt đầu tôn kính Thái Dương. Còn lại 3 thành tu được cho phép, mới có thể tu lôi xu ngọc hư thanh khí trở pháp quyết. Thái Dương danh vọng, lôi xu trưởng hình, cái sau uy thế gần với quý phủ Niêu, người xưng bạch ngọc kinh trưởng thứ 2 dạy. Vị này ứng nguyên ti kiếp chân quân không chỉ có lấy nói quý nâng đỡ, động tiền treo cao, còn có thể mở nha xây phủ, khỏe mạnh đại đạo ý tưởng. Lấy thần tiêu lôi thành vì cuối cùng trụ cột, lại phân ra tam viện cửu thi, dùng chế tà phá ngục, thu nhiếp quần ma, thẩm tra xử lý sự vụ, ti quản thường phạt. Có thể nói, cả tòa Đông Thăng Châu vạn vật sinh sôi, hải nhạc xê dịch, binh qua thủy hạ, đều do trong cái này phát ra, quyền hành không thể bảo là không nặng. Thiếu Dương chịu giết huyền lôi. Đây là quý sư minh khắc họa đại đạo mệnh sấm, nhất thiết phải dùng mệnh tính chất ứng nghiệm. Áo bào tím cao quan ứng nguyên ti kiếp chân quân nhìn ra xa minh minh thái hư, ánh mắt lấp loé. Hắn nhìn thấy một chút kia ánh vàng rực rỡ đang xa xuống, tản mát ra vô tận lọt mắt xanh hào quang. Kim vị chú mục, đại đạo yêu mến. Đây là vô số trúc cơ chân nhân tha thiết ước mơ vẻ đẹp chuyện. Bởi vì những cái kia góp đủ mệnh tính chất, cầu xin đăng vị đại chân nhân thường thường đều biết kẹt tại một bước này. Có thể xưng tu đạo trên đường, tối không thể làm gì một đạo quan hải. Mặc cho công hạnh lại viên mãn, kim vị không nên thì cực kỳ vô dụng. Tiên cổ ma đạo sát sinh hại mệnh thượng cổ tiên tu phong thần ứng kiếp thậm chí vu cổ ngoại đạo tổn dư bộ túc. Nghiên cứu kỹ xuống, đơn giản chính là tuân theo đại đạo biến hóa, ngoan ngoãn theo ý tưởng thay đổi. Chỉ là luyện khí đi đến ở đây, cũng coi như có chút năng lực. Ứng nguyên ti kiếp chân quân mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững, một khi gọi cái này ti kim tính chất nhập thể, cung cấp Thiếu Dương tự mình giả tạo một cái mệnh số tử, tương lai nhất định ảnh hưởng Thái Dương. Hú hồ, người này gan to bằng trời, dám hướng Diêm Phủ Hạo Thổ tỏ rõ tự thân, vì cầu thiếu dương chú mục không tiếc bị lâm sát thân chi tiếp. Nghĩ đến cũng là một cái không an phận hạng người, không phù hợp quy tắc thái dương tùy tiện như thế, vậy liền chịu giết tốt. Ứng nguyên ti kiếp chân quân tiện tay biết, phát hỏa mấy bút, lấy thanh khí vì dự bảo, phát một đạo phù chiếu xuống. Từ xưa đến nay, lôi xu ý tưởng chưa từng suy giảm qua, từ đầu tới cuối duy trì trí thượng vị trí, nếu không phải đạo tôn âm dương hơi kém một chút, bây giờ ngồi ngay ngắn bạch ngọc kinh phía trên nhất đế quân chưa chắc sẽ là quý phù liêu. Ở lôi xu kim vị ứng nguyên ti kiếp chân quân, luyện có năm lôi thần thông, tức thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, long lôi, xã lệnh lôi. Nếu như cái này năm đạo thần thông cùng nhau viên mãn, liền có thể một chứng đạo quân, trải rộng nói quý, trở thành đạo thống ở trong chân chính không thể dung chuyển thượng tu đại nhân. Tuy nói ứng nguyên ti kiếp chân quân khoảng cách một bước này còn rất xa, bởi vì thái dương một ngày không thành đạo quân, các tiên đạo chân quân đều không có thể lên tâm động niệm, chỉ sợ ảnh hưởng quý phủ niêu ngự cực xương tôn đại đạo ý tưởng. Nhưng lôi xu đến cùng là trí thượng kim vị, áo bào tím đạo nhân chỉ cần một đạo phù chiếu, liền có thể kéo theo lôi xu đẩy rời bốn mùa, lên xuống âm dương, rơi phạt thành kiếp. Ầm ầm. Quả nhiên, theo cái này đạo thanh khí phù chiếu tiêu tán ở thiên, một phương khổng lồ vô luân cổ pháp môn hộ ẩn ẩn hiện lên. So với triều đu phái khang trưởng lão thông qua vương, vàng hai nhà xử lý vạn sinh đại điện, dẫn dắt tới lôi xu hư ảnh. Cái này phương môn hộ muốn rõ ràng nhiều lắm, cao có 2.300 trượng, tựa như nguy nga hùng thành, nối liền đất trời. Phía trên ẩn ẩn lấp lóe 36 mai lôi đỉnh phát triển, phân biệt tượng trưng trời lôi 12 thần, địa lôi 12 thần, người lôi 12 thần, bàn bạc thiên cương số. Chúng ta tiếp nhận chân quân chi mệnh. Cánh cửa kia ầm vang chấn động, từ trong nhảy ra bốn tôn lôi đỉnh thiên quan, đều là vây quanh tinh quang ngưng liền mà thành. Sau lưng có 1.800 tên lôi cổ lực sĩ, 1.800 tên mưa đá lực sĩ, 1.800 tên phá vỡ tà lực sĩ. Đông đảo lực sĩ cùng nhau hét lớn, tựa như hợp lực nâng đỡ phương kia cổ phát môn hộ, vượt ngang minh minh thái hư, thẳng đến Nam Chiêm Châu. Thần tiêu lôi thành đấu trụ cột trong nội viện. Bạch đi tung bay, thiên khí 10 phần tả hữu hầu bên trong nâng lệnh mà đến, chân quân có mệnh, muốn hàng huyền lôi. Cần chạm 99 đầu lôi long, hàng 500 chẳng hai, thôi động tiếp khí, mở rộng huyền lôi. Lời vừa nói ra, đấu trụ cột viện lập tức bận rộn, cái gì hưng mây lại, thúc dục gió làm cho, phong lôi thần tướng hết thảy tiến lên, quỳ xuống đất nhận lệnh. Nam Lũng quận hàng một trận tuyết lớn, thương ruộng trồng trọt trăm ngàn mẫu, hủy phòng 4 vạn, nhưng có 500 kiếp khí. Đồ ăn núi cũng có thể gió thổi vạn vạn không được. Đồ ăn núi chính là thần dụ chân quân đạo trường, há có thể quấy dày linh phân. Vậy liên kỳ minh núi, nơi đây cũng không lợi hại pháp mạch, đại hạn 3 năm, không cho phép mưa xuống, có thể thu 1.700 nói. Chương 275, cựu tử cầu cả đời, hỏa đức kháng huyền lôi 2. Chương 275, cựu tử cầu cả đời, hỏa đức kháng huyền lôi 2. Để ta tinh tế nhìn tới. Không tệ, đúng là nơi tốt, đáng tiếc chỉ có mười mấy vạn nhà, nếu như nhiều hơn nữa chút, sợ là kiếp khí sâu hơn. Mau mau đi thôi, chớ có lầm chân quân đại sự. Lời tới ngữ đi, chúng tu liền liền đã định cái này cái cọc công vụ. Rất nhiều tiên lại, tiên sứ, thần tướng nhao nhao buôn ba đi. Phong đô. Khương Dị nhìn qua trước người chín kiện luyện khí nhất phẩm linh vật, chỉ nhận đưa ra bên trong ba loại. Sáng dược thả ra nóng diễm, tên là Xích Dương Thủy chính là tu hành hỏa pháp tuyệt hảo chí bảo, không chỉ có thể tráng bính hỏa chi uy, còn có thể tăng linh hỏa chi minh. Giống như chỉ thủy ngân ngưng kết, tích tích tròn vo, hợp dòng thành hình, gọi là huyền thủy lưu châu cũng là vật khó được. Linh khí đủ nhất, gọi là thái âm chỉ tinh có thể xưng trời đất tạo nên đến trở linh vật. Nguyên bản xưng hôn là thái cực thánh duyên ở trong chứa âm dương nhị khí, trải qua hỏa một đùng, tự đánh giá một nửa là thái dương, một nửa là thái âm. Bởi vì hình như trứng gà, lại tên kê tử duyên hắn sắc xanh đen, hắn chất kiên giòn. Vật này tại chỗ, đông không rơi tuyết, hạ không giải thảo, chỉ được mệnh tính chất tổn hại hủy đạo thương, vạn kim khó cầu. Khương Dị mơ hồ đảo qua, biết rõ phần này trợ lực quý giá, trầm giọng nói, đa tạ nương nương. Ngồi ngay ngắn ngọc đài huyền ước nữ tử dương mắt nhìn hướng thái hư, phương kia cổ pháp môn hộ đã cảng vào Nam Chiêm Châu. Mấy vị đạo quân cũng không ra tay quan hệ, lánh rất lôi xu hiển hóa chi chứng thu. Nói ý rõ ràng, không nói cũng hiểu. Nghĩ đến chỉ có thiếu dương chú mục, còn không đủ để lại để cho đạo quân đặt cược. Dù sao còn lại chân quân đã bại qua một lần, tôn này kim vị có dung chuyển thái dương ảnh hưởng ngự cực khả năng, nhưng chỉ vẹn vẹn có khả năng. Thượng tu chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Khương thiếu quân muốn có được tám tông nâng đỡ, chỉ cần liệu một lần mệnh. Bổn quân có thể làm, đều làm. Huyền nữ nương nương khẽ thở dài, Khương thiếu quân, nhìn ngươi bình yên trải qua cửa này, độ một kiếp này. Bằng không, tiểu kiều nàng sẽ rất thương tâm. Khương Dị ngửi lời nở nụ cười. Hai đầu lông mày vẫn như cũ trầm tĩnh không bức bách, nhất định không gọi tiểu kiều cô nương có mảy may khổ sở. Hắn tự tay cầm lấy Xích Dương Thủy nhìn như thôi động công hạnh, một cái đem luyện hóa, kỳ thực tế hiến thiên thư, để cầu hưởng ứng. Phục thỉnh thiên thư, bày ra ta tình huống trước mặt nhưng có một chút hy vọng sống, giấy vàng rung động, vụ vụ không ngừng, quang hoa lưu chuyển ở giữa, Xích Dương Thủy chậm chậm tiêu tan. Thôi diễn kết quả, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, cựu tử khả cầu một đời Khương Dị tâm đầu nơi định, kết quả này không ra dự kiến. Hắn có thiếu dương lọt mắt xanh, cũng có 10 phần viên mãn thánh vương mệnh cách, còn có chư vị đạo quân đại năng nhìn chăm chăm. Quý phù Niêu tuyệt không có khả năng lần nữa giá ngày tuần tra, đến đây tru sát chính mình. Tiên đạo có khả năng vận dụng thủ đoạn, đơn giản là giám sát Diêm phù hạ thổ, ý tưởng trung tâm đến đang lôi xu. Chỉ cần không phải trúc cơ chân nhân, tiên đạo chân quân trực tiếp sát thân, hết thể liền có con lượng. Khương Dị đưa tay đưa tới Huyền Thủy Lưu Châu, đồng dạng luyện hóa. Phục thỉnh tiên hư, bày ra ta trước mắt một chút hy vọng sống chỗ, có thể chọn vẹn nhân thủy, quý thủy, dung dưỡng mệnh tức giận Huyền Thủy Lưu Châu đôn đốt vỡ tan, giống từng quả bóng ánh lưu ly bị nghiền nát bấy. Tờ thứ nhất giấy vàng run rẩy dữ dội, nòng nọc chữ nhỏ như ẩn như hiện. Từ đầu đến cuối không cách nào liền hiện ra. Khương Dị mặt không đổi sắc, một bên để tu vi như nước lên thuyền cao, tiến hành đột phá bắt trọng, một bên mang tới còn lại mấy món linh vật, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Đùng, đùng, đùng. Ba lần giòn vang sau đó, Thiên Thư cuối cùng đưa ra xác thực trả lời chắc chắn. Thôi diễn kết quả, Thiếu Dương ý tưởng ẩn sơ sinh, Tiêu Trường, chịu Huyền Lôi chín đạo không chết, đưa tử điểm mà hậu sinh. Chịu kiếp khí gọt mệnh tính chất lại có thể dâng cao, liền có thể có một chút hy vọng sống còn có 4 lần. Khương Dị mi mắt nhẹ nhàng dựng phía dưới, bằng vào hắn đạo thai tầng thứ nhất đại thành, chống được lục đạo huyền lôi vấn đề không lớn, cửa này khẽ cắn môi có thể qua. Chỉ có điều kiếp khí lại là cái gì thủ đoạn? Hắn đang suy nghĩ ở giữa, ngầm trộm nghe gặp tiếng gió vun vút đánh tới, thổi vào huyền đô trung cung, thổi tàn sâu thẳm khí thế, thổi đến quan bảo đại tụ hoa hoa tác hưởng. Từ đâu tới gió hảo? Khoảng khắc, sấm rền lăn đi thái hư nặng nề vang lớn từ xa mà đến gần, rơi xuống Khương Dị trong hai. Bên ngoài đại điện, bị tiết lộ phong cấm phong đô từ cái này chàng bắt cảnh cung phạt phá núi môn sau đó, lần nữa nhìn thấy Lôi Xu. Bầy quỷ run rẩy, hung thần kêu rên, không đáy duyên lập tức đại loạn, một bộ tận thế thai cảnh. Cửu lũy trên mặt đất, trọng trọng tiếp vân che khuất bầu trời, thanh thế hãi nhiên. Giống như kinh đảo nộ lãng từng cơn sóng liên tiếp, chậm rãi thôi động vương kia cổ phát môn hộ, phá tan trầm trọng vô song âm trọng chi khí, hướng về lồng lộng nhiên thập bát trọng đại cao. Nâng đảo huyền sát kiếm tiểu dư đáy mắt đều là lo lắng, bởi vì tập tục bao phủ, trung điệp đan sen sâu thẳm khí thế đột nhiên tản ra, tựa như mây phá thiên mở, cuối cùng hiện ra ngồi xếp bằng trên đất kiên cường dáng người. Thương tiểu lang quân mới là luyện khí, làm sao có thể dẫn tới Lôi Xu rơi phạt? Chẳng biết lúc nào xuất hiện mập mạp nha đầu hung ác nói, chắc chắn là tiên đạo dở trò quỷ. Bọn hắn làm sao lại cho phép lại có vị thứ hai Thiếu Dương? Tiểu Dư đứng ở Huyền Đô trung cung cửa đại điện, con mắt không nhúc nhích gắt gao nhìn chăm chú vào đạo kia kiên cường, phảng phất chắc chắn cô tùng bóng lưng. Khuê Nhi, ngươi nói Khương tiểu lang quân có thể vượt qua sao? Mập mạp nha đầu nhíu lại hai đầu lông mày, tựa như cũng gặp khó khăn. Khương cô gia cũng không phải trúc cơ chân nhân, luyện hình đi chất, nguyên khí hóa sinh, mệnh tính chất hòa hợp, không nhận phương hại. Hắn còn là một cái luyện khí tu sĩ muốn cứng rắn chống cự lôi tiếp, cơ hồ không thể nào. Có thể như vậy nói thẳng, nhất định gọi tiểu thư thương tâm không thôi. Lúc này mới định nhân duyên, chỉ chớp mắt liền muốn thủ tiết, hơi bị quá mức thảm đạo. Cô gia hắn người hiền tự có thiên tướng, 10 phần viên mạng thánh vương mệnh cách, bình thường 3 năm đạo xét đánh không chết, hèn hạ vô sỉ tiên đạo, như thế nào lại là 9 đạo huyền lôi? Mập mạp nha đầu đang muốn ăn đuổi, đã thấy phương kia cổ phát môn hộ ẩm bang đại trấn, một chút hướng ra phía ngoài rộng mở, như thùng nước thô. Nếu như long xà chi hình chói mắt lôi quang đột nhiên ngưng kết, huyền lôi từ thiên lôi mà ra, chính là phạt mệnh lôi. Tiên cổ lúc tất cả tọa đạo thống chinh phạt vũ ngoại kính báo thiên công, chu sát yêu vật ma loại vì tế tự chi sinh.